Báo trước. Vương Đằng lần nữa sững sờ. Á Lợi nhìn hắn một cái, không nói gì thêm nữa. Nhưng Vương Đằng lập tức liền hiểu. Không nên hỏi, hỏi cũng không biết. Hắn rất là im lặng, cảm giác mười phần phiền muộn, vì cái gì những người này nói chuyện luôn thích giấu một nửa, từng cái coi đây là trời đoán chữ đây. Bất quá cái này xương sọ thủy tinh đưa đều đưa tới, không thu ngu sao mà không thu. Đối với Vương Đằng đến nói, xương sọ thủy tinh quả thật có tác dụng không nhỏ. Không nói tinh đồ trong đó, chính là có thể ẩn dưỡng tinh thần điểm này liền đủ để hấp dẫn hắn. Trước đó hắn còn nghĩ đến muốn làm sao đem nó trộm đi, hiện tại tốt, bớt một phen công phu. Có thể danh chính ngôn thuận mang đi, ai nguyện ý lén lút, bị người phát hiện chẳng phải chỉ xấu hổ. Nếu như không có việc gì, ta liền đi, chúng ta cũng phải về nước. Vương Đằng chân chu thu hồi xương sọ thủy tinh, quay đầu nói với A Lầy, sợ một hồi nàng sẽ đổi ý. Chờ một chút, còn có một việc không có xử lý. A Lầy nói. Chuyện gì? Vương Đằng hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. A Lầy tiếng nói vừa ra, cửa đại điện liền bị đẩy ra, chỉ thấy Phạ Giạt đại hiền giả cùng Son, Sra bọn người đi đến. Mà tại trước người mấy người, còn có hai người Vương Đằng quen. Phelos. Eclipas. Vương Đằng con mắt lập tức híp lại. Hai người này còn sống a? Loại tình huống thảm liệt kia, bọn hắn thế mà còn có thể sống sót, vận khí cũng là không sai. Bất quá cho dù vận khí tốt, hiện tại cũng là sử dụng hết. Hai người mặt mũi tràn đầy hôi bại, trên người có thương thế không nhẹ, bị Son cùng Sga bọn người áp đi qua. Quỳ xuống. Son quát lạnh một tiếng, đem hai người đá ngã trên mặt đất. Sau đó đối với A Lê hành lễ nói, thánh nữ đại nhân, người tới. Ừm. A Lê gật gật đầu. Nhìn xem vệ lịp hạt cùng phở lột hai người trên đất, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Vẻ mặt như thế để hai người lập tức đáy lòng phát lệnh. Hai người này giao cho ngươi đến xử trí. Ạ Lê hướng về phía Vương Đằng nói. Vì cái gì? Vương Đằng sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, Ạ Lê vì sao lại đem bọn hắn giao cho hắn đến xử trí? Hai người này tại bên trong thần điện địa vị không thấp, giao cho hắn người ngoài này, chẳng phải là mất mặt mũi chính bọn hắn. Tuy tiện biến thành người khác. Cũng không thể vô duyên vô cớ làm loại chuyện tự tổn mặt mũi này. Đây là bàn giao thần điện đưa cho ngươi. Ạ Lời nói. Vương Đằng hơi kinh ngạc, vẹn vẹn một cái bàn giao sao. Chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành thánh tử của thần điện. Phạ Giạt đại hiền giả lúc này mở miệng nói ra. Thánh tử. Vương Đằng cả người một ngộng, lập tức cũng phản ứng lại. Cho bàn giao, tiêu trừ hoán khí trong lòng của hắn, sau đó mới có biện pháp nhắc chuyện phía sau. Bất quá hắn thực sự rất buồn bực. Những người này làm sao lại nghĩ để hắn làm cái gì đổ bỏ thánh tử. Đừng nói là hắn, Eclipas, Son bọn người nghe được tin tức này, cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Thánh tử. Thần điện cho tới bây giờ liền không có thánh tử cái này nói chuyện, cho tới nay đều chỉ có thánh nữ. Hiện tại thánh nữ đại nhân cùng Phạ Giạt đại hiền giả thế mà muốn mở tiền lệ, hơn nữa còn là để một cái hạ quốc võ giả tới làm thánh tử. Đây quả thực là bước lên đại sơ suất A. Các ngươi không có lầm chứ? Vương Đằng trần chờ hỏi. Ngươi có được quang minh nguyên lực, lại có thể điều khiển thánh hỏa, đối với chúng ta mà nói, ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất đảm nhiệm thánh tử. Ạ Lầy nói. Ta là người Hạ Quốc. Vương Đằng nói. Ta biết. Ạ Lầy gật đầu, nhìn xem hắn trịnh trọng nói ra, nhưng ngươi là trừ ta ra, một người duy nhất có được quang minh nguyên lực. Ta nghĩ chuyện này nhất định là ý chỉ của nữ thần. Vương Đằng cả người đều mê. Cái dám ý chỉ của nữ thần A. Ý chỉ của hệ thống đại lão còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Người khác không biết hắn cái quang minh nguyên lực này làm sao tới, chính Vương Đằng còn có thể không rõ ràng à. Như vậy, muốn đáp ứng nàng sao? Nếu như ta đáp ứng, cần gánh chịu cái gì? Lại có thể được cái gì? Vương Đằng ánh mắt chuyển động, suy nghĩ trăm vòng, nhàn nhạt hỏi. Thánh Sơn nếu là xuất hiện nguy nan, hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Á Lời nói, đương nhiên chuyện này đều xem ý nguyện của chính ngươi, chúng ta không ép buộc ngươi. Về phần có thể có được cái gì? Địa vị của thánh tử cùng thánh nữ giống nhau, ngươi cảm thấy ngươi có thể được cái gì? Có chuyện tốt như vậy? Vương Đằng hơi nghi ngờ mà hỏi. Không cần bất luận cái gì cam đoan, chỉ là miệng ước định mà thôi, ngươi có cái gì phải lo lắng? Ạ Lời nói. Vương Đằng nghĩ lại, giống như thật sự là chuyện như vậy. Quyền chủ động trong tay hắn, Ạ Lời bọn hắn căn bản không làm gì được hắn. Đã các ngươi thành ý như thế đủ, vậy ta nhưng là không khách khí, hôn cái thánh tử làm một chút. Trở về cũng tốt cùng người khác thổi ngữ bức, khoác lác, khoe khoang. Vương Đằng cười hắc hắc. Mọi người nhất thời im lặng. Gia hỏa này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, thế mà đem sự tình thần thánh như vậy xem là vốn liếng khoe khoang. Son, xa đám người trên mặt cơ bắp co rút, sắc mặt phức tạp nhìn xem Vương Đằng. Đây chính là. Thánh tử A. Chương 670, hoan nghênh anh hùng của chúng ta trở về. Trong trời cao, tầng mây dày đặc, phía dưới là sơn mạch rộng lớn cùng khu rừng rậm rạp. Bầu trời xanh thẳm, hết thể lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên, một điểm đen từ chỗ cách xa nhanh chóng bay tới, như là một vệt đen, nháy mắt tới gần, tại nguyên chỗ lưu lại một vệt tàn ảnh. Tầng mây dày đặc lập tức bị bóng đen kia xô ra một cái lỗ thủng to lớn. Bóng đen này ẩn nấp bên trong trời cao, tăng thêm tốc độ cực nhanh, rất khó bị thủ đoạn khoa học kỹ thuật bình thường dò xét. Mà nó thình lình chính là Phượng Vương chiến cơ Vương Đằng đám người ngồi. Mục tiêu, Hạ Quốc. Lúc này bọn hắn đã rời đi Bắc Âu, mà chuyện bên kia cũng đều triệt để kết thúc. Vương Đằng trở thành thánh tử, cũng không có nghi thức trọng đại gì. Nhưng việc này lại là rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thánh Sơn, gây nên một mảnh xôn xao. Nếu như không phải Vương Đằng đối với Thánh Sơn có đại ân, đồng thời những Thánh Sơn võ giả kia cũng đều thấy tận mắt hắn thi triển quang minh nguyên lực, chuyện này không có dễ dàng thông qua như vậy, người phản đối khẳng định sẽ rất nhiều. Bây giờ đám người mặc dù kinh ngạc, thậm chí cũng có chút mâu thuẫn, nhưng không có mãnh liệt như vậy. Trải qua lần này Thánh Sơn chi loạn, địa vị của Ả Lẩy đã cực kỳ vững chắc, không còn có người có thể dung chuyển quyền ủy thánh nữ của nàng. Bởi vậy khi biết thánh nữ cùng Phạ Giạt đại hiền giả đều dốc hết sức thúc đẩy việc này về sau, rất nhiều người cũng lựa chọn tiếp nhận. Về phần Elipas cùng Phelos, kết quả của bọn hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, Vương Đằng cho bọn hắn đến cái tử vong phục vụ nguyên bộ, tư vị kia. Son, Sga bọn người ở tại bên cạnh nhìn xem, cũng không khỏi tê cả da đầu. Trong chiến cơ, trong một gian phòng nghỉ, Vương Đằng một mình xếp bằng ở trên ghế salon, lòng bàn tay của hắn đang kéo lấy một vật. Xương sọ thủy tinh. Vương Đằng ánh mắt có chút hăng hái đánh giá xương sọ thủy tinh trước mắt, trên mặt hiện ra một chút biểu tình như cười như không cười. Hắn không khỏi nhớ tới tại bên trong thần điện, tình hình lúc Gã Lẩy đem xương sọ thủy tinh này giao cho hắn. Thật thú vị, nàng thế mà lại đem thứ này đưa cho ta. Vương Đằng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra quang mang như có thâm ý. Còn có cái gọi là người báo trước kia. Tại sao ta cảm thấy có chút nói nhảm đây? Hắn lại nghĩ tới lúc rời đi, Gã Lẩy đã nói, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đối với cái gọi là báo trước, hắn từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Tương lai không lường được. Coi như có thể dự đoán, lại như thế nào? Bất luận một điểm biến động nhỏ bé nào đều có thể dẫn phát hậu quả không cách nào tưởng tượng, từ đó cải biến tương lai. Cho nên, đối với hắn mà nói, tương lai thật rất hư vô mờ mịt. Bất quá hắn ngược lại là có thể đoán ra một ít ý tứ bên trong lời Ả Lời nói. Dù là nàng không có nói rõ, Vương Đằng cũng là cảm thấy một tia sầu lo trong lòng nàng. Xem ra tương lai nàng nhìn thấy cũng không tốt đẹp. Nhưng mà Vương Đằng tin tưởng nhân định thắng thiên, dù cho tương lai thật không thể lạc quan, hắn cũng không sợ chút nào. Thực lực đủ mạnh, trong lòng không hoảng hốt. Cùng nó nghĩ nhiều như vậy, không bằng cố mà chân quý hiện tại, đem thực lực mình tăng lên mới là chân lý. Nói trở lại, lần này hắn thu hoạch quả thực không nhỏ. Kim hệ nguyên lực, 12.322.000, 11 tinh. Mộc hệ nguyên lực, 8.762.000, 11 tinh. Thủy hệ nguyên lực, 9.272.000, 11 tinh. Hỏa hệ nguyên lực, 11.310.000, 11 tinh. Thổ hệ nguyên lực, 8.650.000, 11 tinh. Độc hệ nguyên lực, 7.320.000, thập tinh. Băng hệ nguyên lực, 8.160.000, thập tinh. Lôi hệ nguyên lực, 9.380.000, thập tinh. Hắc ám nguyên lực, 15.620.000, 11 tinh. Chỉ là ngũ hành nguyên lực, liền đều tấn thăng đến 11 tinh hạ vị chiến tướng cấp. Độc, băng, lôi, ám bốn hệ nguyên lực này bên trong Thánh Sơn chi loạn lần này cũng là tăng lên to lớn, hắc ám nguyên lực đạt tới 11 tinh hạ vị chiến tướng cấp, ba hệ khác thì là lần lượt đạt tới thập tinh chuẩn chiến tướng cấp. Vương Đằng nhìn xem trên giao diện thuộc tính, một giải chữ thập tinh, 11 tinh, nhìn thế nào cũng thuận mắt làm sao. Nhìn một cái, số liệu này rất dễ nhìn, rất chỉnh tề. Cuối cùng còn thừa lại phong hệ nguyên lực cùng quang minh nguyên lực. Phong hệ nguyên lực, 16009000, cửu tinh. Quang minh nguyên lực, 10305000, thất tinh. Hai loại nguyên lực cảnh giới hơi có vẻ lạc hậu, bất quá quang minh nguyên lực dù sao cũng là vừa nhận được, có thể tăng lên đến thất tinh chiến binh cấp đã coi như là vận khí vô cùng tốt. Mà phong hệ nguyên lực cũng sắp chạy tới, đã đạt tới cửu tinh chiến binh cấp, không bao lâu liền có thể đạt tới chuẩn chiến tướng cấp. Trừ cái đó ra, cái khác như là tinh thần, nộ tính, cùng các loại công pháp chiến kỹ, Vương Đằng cũng có đại thu hoạch. Vẹn vẹn là thiên giai công pháp cùng chiến kỹ từ 12 thánh kỵ sĩ nơi đó được đến liền có một đống. Ả Lẩy nếu như biết hắn cơ hồ đem áp đáy hòm của 12 thánh kỵ sĩ đều lấy sạch, không biết sẽ là loại vẻ mặt gì. Không liều mạng với hắn tính là không sai. Ngoài ra còn có hắc ám chi hỏa, quang minh thánh hỏa hai loại thiên địa dị hỏa, cũng là hiếm có chi vật. Người bình thường, được một loại thiên địa dị hỏa chính là vận khí nghịch thiên, Vương Đằng bây giờ lại người mang ba loại hỏa diễm, nếu là bị người biết, chỉ sợ con mắt đều sẽ đấu kỵ đến đỏ lên. Vậy mà mặc dù như thế, Vương Đằng lại là cảm thấy lần này thu hoạch lớn nhất không phải bọn chúng, mà là cái kia không gian mảnh vỡ được từ ma cớt. Đây mới thực sự là đồ tốt ngàn năm một thở. Một cái không gian có được vô hạn khả năng, so với tất cả mọi thứ khác đều chân quý hơn. Trong thức hải Vương Đằng, không gian mảnh vỡ kia lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Hắn đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, có thể cảm thấy được một mảnh không gian tối tăm mờ mịt, cái gì cũng không có, độ lớn cũng 10 phần có hạn, thế nhưng là hắn lại yêu thích không buông tay. Cuối cùng Vương Đằng ánh mắt rơi vào phía trên một đoàn lồng ánh sáng hỏa diễm trong đó, Si Diễm Ma Quân đang bị giam ở trong đó. Vương Đằng nhìn lướt qua, không để ý đến nó, quyết định trở về mới hảo hảo dạy dỗ. Si Diễm Ma Quân đột nhiên toàn thân dùng mình một cái, cảm giác một cô ác ý tràn ngập toàn thân, nội tâm ác hàn. Đáng chết, tiểu tử kia lại suy nghĩ bậy bạ gì. Si Diễm Ma Quân chỉ muốn chửi thề, biệt khuất muốn thổ huyết. Mắng một hồi lâu, nó mới yên tĩnh xuống, vô lực nằm ở trong lồng ánh sáng hỏa diễm, một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến, phảng phất nhân sinh triệt để mất đi quang minh, hoàn toàn lũ ám. Chiến cơ bay vỏ sơn mạch cùng rừng cây, vượt qua mấy cái lục địa, cuối cùng tiến vào Hạ Quốc Không Phận. Chúng ta về đến nhà. Đạm Đài Tuyền bọn người nhìn qua ngoài cửa sổ, quan sát thổ địa quen thuộc phía dưới, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ tươi cười. Về nhà. Thật tốt. Chỉ có người xuất ngoại, mới hiểu được cảm xúc vui sướng về đến cố hương. Chiến cơ một đường phi nhanh, bay tới Hạ Đô, sau đó chậm rãi rơi vào trong phi trường chuyên dụng của Hạ Đô quân bộ. Vương Đằng bọn người đi xuống chiến cơ. Lúc này, phía trên sân bay đã có rất nhiều người đang nên đón bọn hắn. Hoan nghênh anh hùng của chúng ta trở về. Tam Đại Nguyên Soái đứng tại phía trước nhất, nhìn thấy bọn hắn về sau, cười ha ha, thoạt nhìn cực kỳ cao hứng. Bọn hắn đã biết được kết quả của giao lưu hội. Vương Đằng tại bên trên giao lưu hội đánh bại thiên tài võ giả của các quốc gia, trở thành bên thắng lớn nhất của giao lưu hội lần này, vì Hạ Quốc phóng đại mặt mũi. Bao nhiêu năm rồi? Hạ Quốc đã bao nhiêu năm không có thu hoạch được vinh quang như vậy? Mà bây giờ nguyện vọng này tại trên người Vương Đằng thực hiện, thậm chí làm được so với bọn hắn dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều. Tam Đại Nguyên Soái há có thể không cao hứng, bởi vậy mới có lúc này một màn tự mình đến đây đón máy bay. Chương 671, Phượng Vương chiến cơ tới tay. Vương Đằng về nước đãi ngộ có thể nói là cực cao, Tam Đại Nguyên Soái tự mình đón máy bay, mười mấy danh tướng cấp sĩ quan tương bồi. Cùng nhau đi tới, dẫn vô số người ghé mắt. Hạ Đô quân bộ sân bay phụ cận, chẳng những có người quân bộ, còn có thế lực khác võ giả. Những này võ giả tiếp nhận quân bộ nhiệm vụ, cần cưỡi phương tiện giao thông quân bộ, bởi vậy có tư cách lui tới tại đây. Lúc này bọn hắn toàn bộ hướng Vương Đằng bọn người nhìn tới. Bất quá có ít người đối với Vương Đằng không phải rất quen thuộc, chợt nhìn, cũng không nhận ra. Nhưng Tam Đại Nguyên Soái, bọn hắn lại là hết sức quen thuộc, mà lại bốn phía tướng cấp sĩ quan người mặc quân phục, cái kia xích tinh trên vai khiêng cũng là cực kỳ bắt mắt, bởi vậy trên mặt mọi người không khỏi hiện hiện vẻ chấn động. Người nào có thể để cho Tam Đại Nguyên Soái cùng nhiều tướng cấp sĩ quan như vậy tự mình đón chào? Là hắn. Bất quá rất nhanh có người nhận ra Vương Đằng, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Là ai? Có võ giả không biết liền vội vàng hỏi. Vương Đằng, tân tinh từ Đông Hải thăng lên, không, lấy thực lực của hắn, phải nói là võ đạo cường giả. Người còn lại nói. Vương Đằng, chính là cái kia Vương Đằng tại trong hải thú bạo động cứu vớt Đông Hải. Người bốn phía thần sắc chấn động, kinh ngạc nói. Người này cũng. Tuổi còn rất trẻ. Khó có thể tưởng tượng, trẻ tuổi như vậy chính là chiến tướng cấp cường giả. Xác thực không thể dùng hai chữ tân tinh để hình dung, hắn đã nhập hàng ngũ cường giả đỉnh cao chân chính. Đám người xôn xao, mang theo hiếu kỳ cùng chấn kinh chi sắc dò xét Vương Đằng, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đây là đi làm gì, tựa hồ vừa trở về. Có người lại hỏi. Không biết a. Đúng vậy a, không có tin tức truyền ra a. Đúng, mấy ngày trước tựa như là toàn cầu võ giả giao lưu hội. Hẳn là Vương Đằng đại biểu Hạ Quốc chúng ta đi tham gia rồi. Cơ mơ nờ, vừa nói như thế, giống như thời gian vừa vặn phù hợp. Khẳng định là, lấy thực lực Vương Đằng, nhất định có thể tại bên trên giao lưu hội rực rỡ hào quang đi, hắn không đi ai đi. Cái này còn cần đoán sao, nhìn Tam Đại Nguyên Soái biểu lộ liền biết kết quả. 89 phần 10, không được, ta phải nhanh đi về để người điều tra thêm, đây chính là đại sự, thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ vô cùng coi trọng. Đúng đúng, đi mau, đi mau. Tất cả mọi người hưng phấn lên, toàn cầu võ giả giao lưu hội đại biểu cho vinh dự to lớn, cùng lực ảnh hưởng. Hạ Quốc đã rất nhiều năm không có đoạt đến thứ nhất. Lần này Vương Đằng nếu quả thật đánh bại các quốc gia trẻ tuổi cường giả, đối với Hạ Quốc mà nói tuyệt đối là đại hảo sự, Hạ quốc võ giả lực ảnh hưởng nhất định phóng đại. Về sau xem ai còn dám khinh thường Hạ quốc võ giả. Phản ứng của mọi người, Vương Đằng cũng không hề quan tâm quá nhiều, hắn lúc này đang cùng Tam Đại Nguyên Soái bọn người leo lên một cỗ quân dụng xe con, hướng quân bộ chạy tới. Loại này quân dụng xe con toàn thân dùng kim loại cực kỳ cứng rắn rèn đúc mà thành, phía dưới đáy sơn mặt ngoài có lượng lớn phòng ngự phù văn, lực phòng ngự mạnh, thậm chí có thể ngăn lại chiến tướng cấp võ giả công kích. Ngay cả thủy tinh phía trên cũng đều là phù văn thủy tinh siêu cường độ, công kích bình thường căn bản đừng nghĩ phá phòng. Loại này xe con, có thể xưng nghỉ dạ rùa. Dạng này xe con, cũng chỉ có đại lao cấp nhân vật mới có tư cách sử dụng. Trong xe, Vương Đằng nhìn qua cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xe qua, đột nhiên có loại cảm giác thoáng như hôm qua. Lúc trước hắn vừa mới trùng sinh, cũng là ngồi tại trong ghế xe nhà mình, nhìn qua thế giới ngoài cửa sổ giống thật mà là giả. Khi đó hắn yếu như sâu kiến, nhưng bây giờ, hắn đã là hàng ngũ võ giả đỉnh tiêm địa tinh, bên cạnh ngồi đều là tam đại nguyên soái dạng này đại lao cấp nhân vật. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới. Vương Đằng, lần này ngươi lại lập đại công. Lúc này, Hồng Soái mở miệng nói. Thân là người Hạ Quốc, đây là ta phải làm. Vương Đằng cười cười, không tiêu ngạo không xiểm định. Tam đại nguyên soái lão lòng mở an ủi, nhìn một cái đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, lại có thể không tiêu không gấp, còn có giác ngộ cao như vậy, thực sự khó được. Xem ra Hạ Quốc có người kế tục a. Chủ yếu là những cái kia ngoại quốc võ giả quá yếu, ta cũng còn không dùng được đâu, bọn hắn liền ngã xuống, thật không có phí cái gì sức lực, ta đều đem lần này xuất ngoại xem như tiền công du lịch. Vương Đằng còn nói thêm. Tam đại nguyên soái. Trên mặt bọn họ dáng tươi cười vui mừng đột nhiên cứng đờ một chút, lập tức cảm thấy tựa hồ hẳn là thu hồi ý nghĩ vừa rồi. Không tiêu không gấp. Cái này gọi không tiêu không gấp. Tiểu tử này đã cuồng đến không biên giới. Ba vị nguyên soái, ban thưởng của ta còn giữ lời a. Vương Đằng cười hát hát nói. Khu khu. Ngươi yên tâm, đã chúng ta đáp ứng ngươi, phần thưởng này khẳng định là chạy không được, chẳng những là Phượng Vương chiến cơ, còn có một khoản không ít điểm cống hiến. Ung soái vội ho một tiếng, nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Đằng yên tâm nhẹ gật đầu. Tam đại nguyên soái lần nữa im lặng, khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu sợ bọn họ đổi ý a? Người và người cơ bản nhất điểm kia tín nhiệm đâu? Không biết ta lúc nào có thể lấy được. Vương Đằng tiếp tục tìm đường chết, điên cuồng thăm dò tam đại nguyên soái danh giới cuối cùng. Còn sợ chúng ta lừa ngươi hay sao? Long soái là cái bạo tính tình, lúc này trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Điểm cống hiến đợi lát nữa liền chia cho ngươi, về phần Phượng Vương chiến cơ, ngươi muốn nhìn, hiện tại liền có thể đi. Vậy thì tốt quá, ta đều đã chờ không nổi. Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, xoa xoa tay, hát hát nói. Tam đại nguyên soái bất đắc dĩ, đành phải để lái xe quay đầu xe, hướng phía một phương hướng khác chạy mà đi. Lúc này bọn hắn đã tiến vào chỗ sâu quân đội, chuyển cái phương hướng về sau, không bao lâu liền tới đến kho chứa máy bay chuyên môn đặt chiến cơ. Giống Phượng Vương chiến cơ bực này vũ khí tính chiến lược, tự nhiên có đãi ngộ cực tốt. Xe con chậm rãi dừng lại, Vương Đằng cùng Tam Đại Nguyên Soái xuống xe. Trên xe con phía sau, Đạm Đài Tuyển cùng Mục Chí Quốc mấy người cũng lần lượt xuống xe, đi tới. Bọn hắn nhìn thấy kho chứa máy bay trước mặt, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Đây là muốn làm gì? Mở ra kho chứa máy bay số GQ-003, viết mỏ. Hồng Soái gọi tới một sĩ quan phụ trách nơi đây, nói. Vâng. Tên này sĩ quan xem ra vậy mà là một ý quan, bên trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không khỏi nhìn Vương Đằng một chút. Hắn sớm biết cái này Phượng Vương chiến cơ có chủ nhân, nhưng cũng không biết là ai, lúc này gặp đến Vương Đằng, liền lập tức minh bạch hắn khả năng chính là tân chủ nhân của bộ này Phượng Vương chiến cơ. Hắn quay người đến bên cửa thao tác một phen, theo một trận tiếng vang rầm rầm, cửa kho chứa máy bay to lớn chậm rãi dâng lên. Một khung chiến cơ màu đen hình tam giác, giống như một con phượng hoàng màu đen lẳng lặng phủ phục ở nơi đó. Thân máy bay hình giọt nước, tam giác chi rực như là lưỡi dao, thoạt nhìn không chỗ không đẹp, phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đây là mỹ cảm thuộc về nam nhân mới có thể trải nghiệm. Bộ này Phượng Vương chiến cơ vừa xuất hiện, mọi người tại đây ánh mắt liền bị triệt để hấp dẫn. Mục Chí Quốc, Cù Phi bọn người rốt cuộc biết tới nơi này làm gì, ánh mắt ao ước vô cùng. Đi xem một chút đi. Long Soái cười nói. Vương Đằng gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi lên trước, vòng quanh bộ này Phượng Vương chiến cơ dạo qua một vòng. Càng xem càng thích, vuốt ve cái kia thân máy bay hình giọt nước, tựa như đối mặt một cái tuyệt thế mỹ nữ. Chương 672, Hạ Quốc ra một tuyệt thế thiên tiêu. Thấy dáng vẻ Vương Đằng đối với cái này Phượng Vương chiến cơ cực kỳ yêu thích, Tam Đại Nguyên Soái nhìn nhau, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Vương Đằng tiểu tử ra là ra một chút, nhưng thực lực cũng là thật mạnh, tiềm lực cũng là thật lớn. Cho nên bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể đem Vương Đằng một mực cột vào bên trên quân bộ chiếc thuyền này. Bây giờ thế lực muốn lôi kéo Vương Đằng tuyệt đối sẽ không ít, nhất là kết quả toàn cầu võ giả giao lưu hội truyền ra về sau, biến tướng lôi kéo khẳng định sẽ rất nhiều. Dù là biết hắn đã bị đánh dấu lên nhãn hiệu quân bộ, cũng sẽ có người ôm tâm lý may mắn đi nếm thử. Nói trắng ra, quân bộ đơn giản là chiếm ưu thế lúc trước Vương Đằng ghi danh trưởng quân đội, mới vượt lên trước một bước đem hắn lôi kéo tới. Nếu như bọn hắn không lấy ra chút thành ý đến, thế lực khác cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao đều là hạ quốc thế lực, nơi nào hắn không thể đi. Bởi vậy lần này vì ban thưởng công lao của Vương Đằng, bọn hắn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Đi lên xem một chút đi. Hồng Soái cười cười, mở miệng nói ra. Tên kia úy quan lúc này tiến lên, nói ra, Vương thiếu tướng, xin mời đi theo ta. Hắn đem Vương Đằng đưa đến trước cửa khoang chiến cơ. Bộ này Phượng Vương chiến cơ vẫn còn chưa kích hoạt trạng thái, bởi vậy cần ghi vào tin tức thân phận của ngài, quá trình này do ngài tự mình hoàn thành. Đang lúc nói chuyện, ra hiệu Vương Đằng tiến lên một bước. Một đạo bạch quang chụp xuống, quét hình Vương Đằng toàn thân, lập tức soạt một tiếng, cửa khoang mở ra. Ngài đi lên về sau, hệ thống chức năng của chiến cơ sẽ đối với ngài tiến hành chỉ đạo, ngài dựa theo trình tự chỉ đạo thao tác là được. Tên kia úy quan nói. Vương Đằng gật gật đầu, tại bên trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, lúc này đi vào trong cabin. Soạt. Ánh đèn trong cabin trong lúc nhất thời đều phát sáng lên. Bộ này Phượng Vương chiến cơ nội bộ cấu tạo cùng chiếc lúc trước bọn hắn cưỡi tiến về Thánh Sơn có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Duy nhất giống nhau, khả năng chính là đồng dạng xa hoa thoải mái dễ chịu. Vương Đằng đứng tại bên trong cabin, trong lòng lập tức hiện lên một cỗ hào hùng. Chiếc chiến đấu cơ này là hoàn toàn thuộc về hắn. Vương Đằng đối với nội bộ cấu tạo của chiến đấu cơ này cũng coi như có chút quen thuộc, thế là liền hướng vị trí khoang điều khiển đi đến. Tiến vào khoang điều khiển, một đạo điện tử âm hưởng, ngài tốt, chủ nhân. Vương Đằng sắc mặt lập tức cổ quái. Cái này âm điện tử thế mà là thanh âm của một cái tiểu nữ hài, mang theo chút cảm giác manh manh, cái này căn bản là lọ lì âm. Người thiết kế chiếc chiến đấu cơ này đến cùng là ở vào cỡ nào dụng tâm hiểm ác. Vương Đằng lắc đầu, bắt đầu quét hình, khóa lại thân phận. Một đạo tia sáng màu đỏ bắn ra, quét hình bộ mặt cùng con ngươi Vương Đằng, thu thập tin tức trong mắt. Tin tức ghi vào hoàn tất, thân phận khóa lại hoàn thành, ngài tốt, chủ nhân. Cái kia đạo âm thanh điện tử xuất hiện lần nữa. Đồng thời tại hắn trước mặt hiện hiện một đạo quang ảnh, hóa thành một tiểu nữ hài mặc váy công chúa màu trắng, cột song đuôi ngựa. Tiểu lọ lì vừa xuất hiện, liền hướng phía Vương Đằng thi lễ một cái. Nóa, đến cùng là tên hôn đản nào thiết kế, đây là muốn để ta cong lên tiếng xấu lọ lì không a? Vương Đằng thần sắc càng thêm cổ quái, trong lòng không khỏi thầm mắng. Xin chủ nhân vì ta đặt tên. Liền gọi. Tiểu hát tốt. Vương Đằng nghĩ nghĩ, nói. Tiểu lọ lì rõ ràng xuất hiện trầm mặc trong nháy mắt. Nàng đáng yêu như thế, vì sao lại dùng loại này danh tự không một chút nào đáng yêu. Mà lại nàng rõ ràng mặc một thân trắng, coi như muốn gọi tiểu cái gì, cũng là gọi tiểu bạch đi, vì sao lại là tiểu hát. Nàng một chút cũng không hiểu rõ ý nghĩ của người chủ nhân này. Đã ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Vương Đằng gật đầu, ta liền biết, ngươi quả nhiên sẽ thích cái tên này. Tiểu lọ lì. Vương Đằng từ trên Phượng Vương chiến đấu cơ xuống tới, Hồng Soái liền cười hỏi, thế nào, vẫn hài lòng à? Cũng không tệ lắm, trừ Vương Đằng nhìn thấy Tam Đại Nguyên Soái, lòng tràn đầy hồ nghi. Cái kia tiểu lọ lì thiết kế sẽ không là cái này, ba cái giả không biết xấu hổ an bài à? Tam Đại Nguyên Soái vừa nghe hắn tựa hồ có chỗ không hài lòng, không khỏi nhíu mày. Cái này Phượng Vương chiến cơ thế nhưng là dựa theo lý niệm thiết kế mới nhất thiết kế ra được, người tham dự thiết kế đều là nhà thiết kế đứng đầu nhất thế giới, dạng này còn không thể thỏa mãn yêu cầu của Vương Đằng. Tiểu tử này ánh mắt như thế chọn. Trừ cái thiết kế nhân tính hóa của hệ thống trí năng kia. Vương Đằng nói. Tam Đại Nguyên Soái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vấn đề thế mà là xuất hiện ở nơi này. Không phải nói người tuổi trẻ bây giờ đều thích loại này luận điệu sao? Chẳng lẽ là những cái kia nhà thiết kế lừa gạt bọn hắn? Nếu như không thích, cũng để người ta sửa đổi một chút. Long Soái vội ho một tiếng, nói ra, cái kia là nhân viên thiết kế làm ra đến, chúng ta cũng là về sau mới biết được. Hắn lập tức rũ sạch chính mình quan hệ. Không sai, hiện tại nhân viên thiết kế liền thích những này loẹ loẹn, xem ra cần phải nghiêm túc một chút nếp sống. Hồng Soái chứng chạc đàng hoàng, nghiêm túc nói. Vương Đằng hầu nghi nhìn bọn hắn một chút, cuối cùng nói ra, được rồi, thân phận đều khóa lại, cũng không cần lại đổi. Ba vị nguyên soái sắc mặt quỷ dị nhìn hắn một cái. Miệng thảo luận không muốn, trong lòng vẫn là thành thật sao. Quả nhiên người trẻ tuổi vẫn là thích cái này luận điệu. Ba người liếc nhau, trong mắt lóe lên một chút đa mưu túc trí. Đi thôi, về trước đi, chờ lúc ngươi rời đi, có thể lại đến đem nó lái đi. Ung Soái nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Thế là, đám người rời đi kho chứa máy bay. Mục Chí Quốc, Cù Phi bọn người ao ước không được, hận không thể cái này Phượng Vương chiến cơ là của bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không phải không có ban thưởng, quân bộ cho mấy người đều phân phát điểm cống hiến. Lái xe đến khu rừng chân, Mục Chí Quốc, Trúc Vân Tiểu bọn người xuống xe cùng Vương Đằng tạm biệt, chúng ta còn muốn trở về đưa tin, xin từ biệt. Sau này còn gặp lại. Vương Đằng gật đầu, nhìn qua bọn hắn rời đi, có chút thổn thức, mọi người có con đường của riêng phần mình, về sau không biết khi nào chả có thể gặp nhau. Bất quá hắn cũng không phải người già mồm, giữa các võ giả, phân ly chính là trạng thái bình thường. Phượng Vương chiến cơ tới tay, sau đó điểm cống hiến cũng phải đến, Vương Đằng không có vội vã rời đi Hạ Đô, hắn chuẩn bị lại vào giả lập cảnh thật tăng thực lực lên. Ngay tại lúc đó, võ giả các quốc gia cũng là nhao nhao về nước, đem kết quả giao lưu hội mang trở về. Bạch Đầu Đương Quốc, một chỗ trong căn cứ quân sự. Một tên người da trắng sĩ quan đầu đầy tóc ngắn màu trắng, cường tráng như gấu đen đứng tại trước mặt Tô An, ột bọn người, sắc mặt băng lãnh, uy nghiêm nhìn xem bọn hắn. Mà bên cạnh hắn, còn có một cô gái tóc vàng người mặc áo khoác trắng, mang theo một bộ kính đen, dáng người cao gầy. Lúc này cô gái tóc vàng này đang thao tác một đống máy móc. Tại bên trong giao lưu hội quỷ xì phát cuồng hóa thú đến nay chưa tỉnh, lúc này đang nằm trong máy móc này. Bộ dạng của hắn cực kỳ thê thảm, nửa người nửa thú, mọc đầy bộ lông màu đen, trên thân cắm đầy rất nhiều cái ống không biết tên, những cái ống này đang hướng trong cơ thể của hắn vận chuyển các loại chất lỏng lam lục. Các ngươi để ta rất thất vọng. Tên quan quân kia lạnh lùng mở miệng nói. Tốt, Tô An bọn người lập tức cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng từ trên thân lão niên sĩ quan đối diện bộc phát ra, ầm vang từ đỉnh đầu đám bọn hắn rơi xuống. Mấy người sắc mặt hơi tái, cắn thật chặt hàm răng, đau khổ trèo trống. Dô nghèo nguyên soái. Tốt gian nan mở miệng, lần này lạc bại tuyệt không phải chúng ta vô năng, hạ quốc ra một tuyệt thế thiên tiêu. Tuyệt thế thiên tiêu. Tên lão niên sĩ quan kia được xưng dồn miệng nói. Chương 673, tin tức truyền ra, toàn cầu xôn xao. Tuyệt thế thiên tiêu. Loại này lý do thoái thác đặt ở trước kia, dồn nghèo sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Đi đến hắn cái địa vị này, thiên tài nhìn qua đếm không hết, có thể được xưng là tuyệt thế thiên tiêu, bất quá giải rác mấy người mà thôi. Võ đạo lãnh tụ của Hạ Quốc năm đó có thể tính một cái. Bất quá hắn đã đạt được giao lưu hội tình báo, bởi vậy cũng biết bên trên giao lưu hội xảy ra chuyện gì. Lời ôn nói, cũng không có khuyết đại. Cái kia Vương Đằng của Hạ Quốc, xác thực có thể tính là tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng Dỗ Nghèo vẫn là nói ra, võ đạo tranh phong, Hạ Quốc có câu nói tốt, ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, các ngươi nếu là bị hắn đánh sợ, tự nhiên cũng không có nhuệ khí tiến thủ, về sau cũng không có khả năng lại tranh qua hắn. Vâng. Ôt bọn người hơi biến sắc mặt, vội vàng cùng kêu lên đáp. Nhất là Tô An, Foster, mặt tha mấy người, lúc đầu tại bên trên giao lưu hội thất ý chí có chút tinh thần sa sút, lúc này nghe được lời Dô Nghèo nói, nhao nhao chấn động trong lòng. Dô Nghèo gật gật đầu, tiếp tục nói ra, cái kia Vương Đằng, ta sẽ để cho người mật thiết chú ý, đồng thời một lần nữa điều động nhân viên tình báo tiến về Hạ Quốc, nhất thiết phải nắm giữ hết thể tin tức của hắn. Bây giờ các phương sóng ngầm phun trào, ngay cả tinh thú cũng xuất hiện dị thường. Các dãy núi lớn rừng rậm, cùng trong hải dương đều tấp nập xuất hiện dấu hiệu hải thú ẩn hiện, trong đó lấy rừng rậm Amazon là nhất, chỉ sợ đại loạn sắp tới, các ngươi cần mau chóng tăng thực lực lên. Đám người nghe xong trong lòng nghiêm nghị. Chẳng lẽ ôn sắc mặt ngưng trọng, muốn hỏi thăm cái gì? Chỉ là còn chưa có nói xong, liền bị đánh gãy. Những chuyện này các ngươi không cần biết, hết thể nghe theo mệnh lệnh là đủ. Rồi người khoát tay chặn lại, không nói thêm lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Quý Si, hư lạnh một tiếng, phế vật. Thế mà bị võ giả nghe Hồng Quốc chỉnh thành dạng này, nếu như tỉnh không được, mặc cho hắn tự sinh tự diệt đi, chúng ta không có thời gian cùng tài nguyên dư thừa lãng phí ở trên thân một tên phế nhân. Tô An bọn người trong lòng không khỏi dâng lên một cái cảm giác thọ tử hồ bi, nhưng lại không dám nói gì. Chuyện này cũng không phải bọn hắn có khả năng cải biến. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tăng lên bản thân, miễn cho rơi xuống quỷ sỉ kết cục như thế. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng hắn có thể tự mình tỉnh lại, nếu không ai cũng cứu không được hắn. Nghe Hồng Quốc bên kia tựa hồ có dị tâm. Ột chân chờ nói. Không cần để ý, ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Rồi âm thanh lạnh lùng nói. Báo cáo. Lúc này, có người gõ cửa. Tiến đến. Rồi nghèo nhướng mày. Một sĩ quan đẩy cửa vào, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu cái gì, sau đó đem một phần tình báo đưa cho hắn. Rồi nghèo xem hết tình báo, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nói ra, các ngươi cũng xem một chút đi. Ột bọn người tiếp nhận tình báo truyền nhìn. Trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp cái kia Vương Đằng. Rồi như sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Hạ quốc cùng Bạch Đầu Ưng quốc từ trước đến nay đều là cạnh tranh quan hệ, bây giờ Hạ quốc xuất hiện một võ giả cường đại như thế, hơn nữa còn hết sức trẻ tuổi, chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Nghe Hồng quốc, một mảnh kiến trúc tộc đàn to lớn trang nghiêm tọa lạc tại thành Ẻ Đỏ nội địa, được sông hộ thành chỗ vần quanh, ngoại huyện có thanh đồng điêu khắc cùng cổ phát tường thành, người bình thường không cách nào tới gần. Đi vào trong đó, vào mắt chính là một mảng lớn quảng trường, chung quanh cây cối mọc thành bụi, xanh um tươi tốt, mấy cái đường nhỏ do đá vụn xếp thành hướng chỗ sâu kéo dài. Nơi này thình lình chính là Nghê Hồng Hoàng thất chỗ ở. Bên trong một gian đại điện, thần mại đồng cơ cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Ỷ Nù Ỷ Chỉ Dụ bọn người ở chỗ này. Dạ Mạ Mộ Tổ Ỷ Nù Ỷ Chỉ Dụ cung kính đứng tại trung ương đại điện, mà thần mại đồng cơ lại không có hình tượng chút nào, ngồi tại trên ghế hai bên đại điện, nghiêng chân, an điểm tâm, tựa như trong nhà mình. Mà chỗ thượng thủ, một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn nơi đó, trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, giống như tức giận, giống như bất đắc dĩ. Há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới có chút đau đầu mở miệng nói, đồng cơ, ngươi không nên đối với Bạch Đầu Ưng quốc võ giả động thủ. Lời nói mặc dù mang theo ý trách cứ, nhưng rõ ràng không có cái gì cường độ. Những cái kia Bạch Đầu Ưng quốc võ giả cũng không nhiều lợi hại nha, cần gì chứ? Thân mại đồng cơ mặt không biểu tình nói. Chúng ta còn cần dựa vào bọn hắn. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói. Đó là chuyện của ngươi, ta cũng mặc kệ những thứ này. Thân mại đồng cơ ăn xong bánh ngọt, phủi tay, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Chờ một chút. Nam tử trung niên vội vàng gọi lại hắn. Ngươi nói cho ta một chút cái kia Vương Đằng Hạ Quốc là chuyện gì xảy ra. Thân mại đồng cơ chần chờ một chút, trong đầu hiện lên cái kia đạo thân ảnh khiến người kinh diễm, nói ra. Người kia, rất mạnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối địch với hắn. Tiếng nói vừa ra, đã là quay người rời đi, không tiếp tục cho nam tử trung niên cơ hội mở miệng. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một chút kinh dị. Hắn biết rõ thần mại đồng cơ kiêu ngạo, nhưng là hiện tại nàng lại đối với một cái hạ quốc trẻ tuổi võ giả như thế tôn sùng. Không, cùng nó nói là tôn sùng, không bằng nói là kiêng kỵ. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ Ỷ Nù Ỷ Chỉ Dụ, hỏi, tên kia hạ quốc võ giả, quả thật mạnh như vậy. Các quốc gia thiên tài võ giả, không một đối thủ. Dạ Mạ Mộ Tổ Ỷ Nù Ỷ Chỉ Dụ do dự một chút, nói. Nam tử trung niên sắc mặt lập tức ngưng trọng vô cùng, tự lẩm bẩm, hạ quốc, hạ quốc. Hắn nhìn về phía vị trí hạ quốc, không biết đang suy nghĩ gì. Dạ Mạ Mộ Tổ Ỷ Nù Ỷ Chỉ Dụ đứng xuôi tay, cũng không dám quấy rầy. Đúng lúc này, có người gõ cửa đi vào đại điện. Chuyện gì? Nam tử trung niên nhíu mày hỏi. Chủ quân, là một phần trọng yếu tình báo. Người tới quỳ xuống hành lễ, trầm giọng nói. Nguyên lai trung niên nam tử này thình lình chính là tại vị chủ quân của Nghê Hồng Quốc. Trình lên. Nghê Hồng Quốc chủ quân nói. Người tới lập tức đem một phần tình báo đưa cho nam tử trung niên, sau đó cung kính lui ra. Nghê Hồng Quốc chủ quân đọc nhanh như gió, đem nội dung tình báo nhanh chóng đọc qua một lần, sắc mặt lập tức đại biến, lập tức hắn lại tỉ mỉ lần nữa nhìn một lần, tựa hồ sợ sai lầm cái gì. Dạ Mạ Mộ Tổ Ỷ Nù Ỷ Chỉ Dụ thấy cảnh này, đầu rủ xuống thấp hơn mấy phần, đồng thời trong lòng âm thầm đoán được đến cùng là cái gì tình báo vậy mà để chủ quân coi trọng cùng thận trọng như vậy. Một lát sau, Nghê Hồng Quốc chủ quân thở phào một cái. Hạ quốc, quả nhiên là thiên triều thượng quốc nha. Trong giọng nói của hắn mang theo chua xót, bên trong ánh mắt không che giấu được ao ước đố kỵ. Dạ Mạ Mộ Tổ Ỷ Nù Ỷ Chỉ Dụ càng thêm nghi hoặc. Ngươi xem một chút đi. Nghê Hồng Quốc chủ quân đem tình báo đưa cho hắn. Dạ Mạ Mộ Tổ Ỷ Nù Ỷ Chỉ Dụ xem hết, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ, run giọng nói, đánh chết 8 tên thánh kỵ sĩ, hắc ám trùng sống lại, người mang quang minh nguyên lực, chém giết hắc ám trùng cấp ma quân 3. Cái này, hắn đã không biết nên nói cái gì, trong lòng hiện hiện cái kia đạo thân ảnh trẻ tuổi, không hiểu run lên trong lòng. Đó là một loại hoảng sợ đến từ linh hồn. Thiên phú của người thanh niên kia để hắn cảm thấy hoảng sợ. Trừ Bạch Đầu Ưng quốc, Nghê Hồng quốc, các quốc gia khác như là Đại Hùng quốc, Ấn Gia quốc, Đại Thử quốc, Đại Ưng quốc hoặc sớm hoặc muộn, cũng đều là thu được tình báo giống nhau. Trong lúc nhất thời, toàn cầu xôn xao, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 674, người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Mặc kệ ngoại giới như thế nào hỗn loạn, Vương Đằng đều không để ý đến. Sáng sớm dậy, hắn trực tiếp tiến về giả lập cảnh thật. Lần này phía trên ban thưởng 3 vạn điểm cống hiến, hắn quyết định đều dùng ở trong giả lập cảnh thật. Cái này điểm cống hiến đối với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn, duy nhất có thể gây nên hắn chú ý cũng chỉ có giả lập cảnh thật mà thôi. Lúc này, Vương Đằng nằm xuống, giả lập cảnh thật khoang thuyền chậm rãi khép kín. Hai mắt nhắm lại vừa mở, đã đi tới giữa không trung trong tòa thành thị rộng rãi quen thuộc vừa xa lạ. Vương Đằng không có ở trong thành dừng lại, thẳng đến ngoài thành hoang dã. Mục tiêu của hắn lần này chủ yếu là tăng lên phong hệ nguyên lực, thuận tiện nhiều tích lũy điểm chống không thuộc tính. Phong hệ nguyên lực bây giờ vẫn là cựu tinh chiến binh cấp, rõ ràng kéo chân sau. Mà chống không thuộc tính tác dụng cực lớn, lần này hắn dùng để tăng lên cổ thần thân, lại là tiêu hao sạch sẽ, cho tới bây giờ đều không đủ dùng. Phong hệ nguyên lực thuộc tính tinh thú không thấy nhiều, nhưng muốn tìm cũng không phải khó tìm đến như vậy. Tinh thú nơi ở đồng dạng đều lựa chọn chỗ bản thân nguyên lực cực kỳ nồng đậm, muốn tìm phong hệ nguyên lực tinh thú, tự nhiên là đến tìm địa phương phong hệ nguyên lực tương đối nồng đậm. Như vậy đến vấn đề, địa phương nào phong hệ nguyên lực nồng nặc nhất? Vương Đằng dùng biện pháp ngốc nhất, trực tiếp hướng địa phương do lớn tìm. Mấy ngày về sau, Vương Đằng đứng tại phía dưới bên một mảnh vách núi. Trước mặt hắn là một đám phong hệ ưng loại tinh thú, chiếm cứ vách núi làm ổ, là quần cư loại hình tinh thú. Vương Đằng không những không sợ, còn thật cao hứng. Quần cư đại biểu số lượng. Đối với hắn mà nói, đây đều là thuộc tính bọc khí. Mấy ngày nay hắn săn giết không ít tinh thú, trong đó phong hệ cũng không ít, bất quá đều là độc hành hiệp, mà còn đẳng cấp cũng chỉ là cấp ngũ tinh, lục tinh cấp dáng vẻ, cống hiến nguyên lực thuộc tính rất có hạn. Cái này cả một nhà đầy đủ ta tăng lên tới thập tinh chuẩn chiến tướng cấp. Vương Đằng mỉm cười, không nói nhảm, thể nội độc hệ nguyên lực phun trào, lộ ra bên ngoài cơ thể. Sau đó bành một tiếng, thanh ngọc lưu ly diệm thiêu đốt mà lên, cái kia độc hệ nguyên lực tại dưới hỏa diệm thiêu đốt lập tức hóa thành xương độc, bị gió thổi qua, trong nháy mắt hướng về trên vách núi tràn ngập mà đi. Một chiêu này là lúc hắn tại Thánh Sơn không cẩn thận làm ra đến, âm người là dùng tốt nhất. Độc hệ nguyên lực đến từ yêu liên độc thể không phải bình thường, theo độc vụ kia phiêu đãng mà ra, phong hệ ương thú trên vách núi lập tức trúng độc, phát ra phẫn nộ kêu to. Ly, ly, ly. Từng tiếng kêu to xuyên kim liệt thạch quanh quẩn tại trên vách núi, lập tức cuồng phong gào thét, xương độc lập tức bị thổi tan. Rất nhiều thân ảnh to lớn đằng không mà lên, ở trên bầu trời động cánh, vô số phong hệ nguyên lực hội tụ ở đây. Xem ra xương độc chỉ có thể để bọn chúng trúng độc, không thể đánh chết những này cường đại tinh thú. Vương Đằng mắt sáng lên, tinh thần niệm lực từ mi tâm lộ ra, mười mấy ngọn phi đao lập tức từ trên người hắn bay ra, vòng quanh hắn bay múa một vòng. Những này phi đao là hắn tốn hao điểm cống hiến từ thành nội mua được, chỉ có thể tại trong giả lập cảnh thật sử dụng. Hắn tại giả lập cảnh thật chủ yếu là vì săn giết tinh thú, có phi đao, hiệu suất sẽ cao hơn một chút, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đi thôi. Tiếng nói vừa ra, những này phi đao lập tức hóa thành lưu tinh phóng lên tận trời. Ly. Những cái kia phong hệ ưng thú phát hiện nguy hiểm giáng lâm, phát ra kêu to phẫn nộ, động cánh, hóa thành tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phong hệ tinh thú, tốc độ tăng trưởng. Vương Đằng trong mắt hơi híp, tinh thần niệm lực khống chế phi đao, tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Tinh thần niệm lực ngự vật ưu thế lớn nhất chính là nhanh, chuẩn, hung ác. Mười mấy ngọn phi đao theo sát mà lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung duyên dáng, đuổi kịp ba đầu phong hệ ưng thú phía trước. Cái này ba đầu phong hệ ưng thú đều đạt tới thập tinh lãnh chúa cấp, thực lực không thể khinh thường. Bọn chúng mắt thấy trốn không thoát, bên trong ánh mắt bắn ra lăng lệ quang mang, há mồm phun ra mấy đạo hào quang màu xanh cùng phi đao đụng vào một chỗ. Hào quang màu xanh kia thình lình chính là từng đạo phong nhận màu xanh. Rầm rầm rầm. Có phi đao bị ngăn trở, có thì là trực tiếp vòng qua phong nhận màu xanh, như một đạo thiểm điện từ trên thân phong hệ ưng thú xẹt qua. Phúc. Một thanh phi đao mở ra phần bụng một đầu phong hệ ưng thú. Máu tươi phun tung tóe, có nội tạng lẻ tẻ rớt xuống. Ly. Đầu kia ưng thú phát ra tiếng kêu thảm, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Đinh. Đinh. Mặt khác hai thanh phi đao lại là rơi vào trên thân một đầu ưng thú, chỉ là lông vũ trên thân nó như là kim thiết tạo thành, vậy mà va chạm ra hoa lửa, bất quá phi đao lực buộc phát lại là cực mạnh, vẫn là trên người nó vạch ra hai đạo vết máu. Ly. Đầu kia ưng thú phát ra kêu to phẫn nộ đến cực điểm. Đúng lúc này, phong hệ ưng thú bốn phía kịp phản ứng, phát ra trận trận kêu to, kích thích phong hệ nguyên lực cuồng bạo, hướng bốn phía khuấy động mà ra. Phi đao tốc độ bị ngăn cản. Vương Đằng thấy cảnh này, không có lại do dự, chân đạp đất mặt, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Đồng thời, băng hệ nguyên lực tuôn trào ra. Cực hàn băng đống. Một cái bảo bình hư ảnh tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, băng hệ nguyên lực ngưng tụ thành hàn lưu vô cùng đáng sợ, giống một đầu sông băng cuốn ra. Tựa hồ cuồng phong đều bị đông cứng. Ở trên bầu trời ngưng kết thành băng xương. Sông băng cuốn qua, trên thân phong hệ ưng thú trong nháy mắt ngưng tụ ra tầng băng, làm chúng nó toàn thân cứng đờ, tốc độ chậm giảm. Cho các ngươi nếm thử tư vị băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vương Đằng cười hắc hắc, thanh ngọc lưu ly diễm bộc phát, tràn ngập bầu trời, che khuất bầu trời hướng về những phong hệ ưng thú kia trùng xuống. Ly, ly, ly. Những cái kia ưng thú lập tức phát ra kêu to hoảng sợ, tư vị của băng cùng hỏa cũng không dễ chịu, hơn nữa còn là băng hỏa cực hạn như thế. Dưới một lạnh một nóng, trên thân bọn chúng trực tiếp xuất hiện vết máu, lông vũ cứng rắn như sắt kia căn bản ngăn không được. Lúc này, Vương Đằng lần nữa điều khiển phi đao hóa thành từng đạo sắc bén chi mang, như là cối xay thịt hướng bốn phía càn quét. Từng đầu phong hệ ưng thú phát ra tiếng kêu thảm, trên thân tuôn ra huyết hoa, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Chỉ có mấy đầu phong hệ ưng thú cấp lãnh chúa hướng phía Vương Đằng nhanh chóng lao tới, hai cánh kích động hình thành phong nhận vô tận, hướng phía hắn cuốn tới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lít nha lít nhít đều là phong nhận màu xanh, biết bao hùng vĩ. Hừ. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, phía trên song quyền lôi quang chớp động, một đầu lôi sư hư ảnh hiện hiện. Lôi quang sư tử quyền. Vô số lôi đỉnh chi lực bộc phát, lôi sư hư ảnh to lớn theo quyền mang oanh ra, cùng những cái kia phong nhận màu xanh va chạm một chỗ. Rầm rầm rầm. Kinh khủng bạo tạc truyền vang mà ra, kinh lực cuốn ngược. Cái kia mấy đầu phong hệ ưng thú như gặp phải trọng kích, thân thể khổng lồ hung hăng đụng vào trên vách núi sau lưng phát ra tiếng vang, có không ít cự thạch lăn xuống, đem rất nhiều ưng tổ đập sợ. Chạm. Vương Đằng thừa thắng xông lên, cơ thần binh ma khuyết, chém ra một đao, đao quang tung hoành thiên vũ, bao phủ cái kia mấy đầu ưng thú cấp lãnh chúa. Bọn chúng thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị chạm làm hai nửa, thân thể tàn phế rơi xuống phía dưới. Chết. Lãnh chúa cấp ưng thú vậy mà đều chết. Bốn phía lâm vào một mảnh yên tĩnh, ưng thú may mắn còn sống sót sợ hãi vô cùng, chạy tứ tán. Người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề, làm sao có thể một mình đào tẩu. Vương Đằng mắt sáng lên, tinh thần nghiệp lực cuốn ra, phi đao hóa thành lưu quang, đuổi kịp những ưng thú đào tẩu kia, trắng trận thu hoạch sinh mệnh. Bành bành bành. Ưng thú đếm không hết hướng mặt đất rơi xuống, cũng có thuộc tính bọt khí đếm không hết ứa ra. Chương 675, Hắc Tước quân quân chủ. Phong hệ nguyên lực, 3280-10.000. Thập tinh. Chống không thuộc tính, 8960. Vương Đằng nhìn thấy biến hóa bên trên giao diện thuộc tính, khỏe miệng lộ ra một chút đường cong. Phong hệ nguyên lực rốt cục tiến vào thập tinh chuẩn chiến tướng cấp, đến tận đây, phong hệ nguyên lực rốt cục đổi tới. Đồng thời chống không thuộc tính cũng là góp nhặt đến 8960 điểm, thu hoạch không nhỏ. Liếc nhìn lại, dưới vách núi đều là thi hải phong hệ ưng thú, máu tươi nhuộm đỏ cả tòa vách núi, tràn diện một trận rất huyết tinh. Vương Đằng nhíu nhíu mày, phong hệ nguyên lực càng quét, đem tất cả thi hải đều tập trung vào một chỗ, sau đó trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Chôn. Rất tốt, người một nhà cùng một chỗ tốt nhất. Vương Đằng phủi tay, cảm giác chính mình làm một chuyện tốt, rốt cục yên tâm thoải mái xoay người rời đi. Mấy ngày về sau, Vương Đằng từ giả lập cảnh thật khoang thuyền đi ra, điểm cống hiến tiêu hao sạch sẽ, bất quá kết quả để hắn rất hài lòng. Hắn thực lực tổng hợp lại tăng lên một đoạn, các hệ nguyên lực đều có tăng trưởng, đồng thời chống không thuộc tính đạt tới 27.850 điểm. Nếu là gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể ứng phó một hai. Ngồi thang máy đi tới mặt đất, mới vừa đi ra cao ốc, liền nhìn thấy Đạm Đài Tuyển chờ hắn ở bên ngoài. Người rốt cục bỏ được đi ra. Đạm Đài Tuyển vừa thấy được hắn, lập tức lôi kéo hắn đi ra ngoài. Làm gì đi a? Vương Đằng có chút choáng váng. Bổ nhiệm của ngươi xuống tới, đi với ta gặp Tam Đại Nguyên Soái. Đạm Đài Tuyển nói. Bổ nhiệm? Vương Đằng ngẩn người, hỏi, làm sao còn cho ta bổ nhiệm, ta còn muốn tu luyện. Không rảnh. Việc này ngươi đừng hỏi ta, muốn hỏi tự mình đi hỏi nguyên soái bọn hắn. Đạm Đài Tuyển trong thanh âm tựa hồ mang theo một điểm cười trên nỗi đau của người khác, cười nói, lại nói nếu như ngươi muốn tấn thăng tướng tinh, dù sao cũng phải làm chút chuyện đi ra, nếu không cũng vô pháp phục chúng. Vậy ta có thể không thăng A, hiện tại quân hàm thiếu tướng đã đủ rồi, đẹp mắt là được. Vương Đằng không quan trọng nói. Cho cười, hắn sao lại bị hù dọa? Cái gọi là tướng tinh nào có thực lực thực sự? Chờ hắn đem thực lực tăng lên tới 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp, bọn hắn phỏng chừng còn muốn cấp cho hắn thăng tướng tinh. Muốn kịch bản hắn, không có cửa đâu. Đường đường quân hàm thiếu tướng, ngươi coi là đẹp mắt, ngươi cho rằng đây là quần áo đây. Đạm Đài Tuyển không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Dù sao ta mặc kệ, bổ nhiệm này ta cũng không rảnh rỗi. Vương Đằng nói. Đạm Đài Tuyển đem hắn đưa đến chỉ huy cao ốc trung ương, trực tiếp lên tầng cao nhất, đi tới một gian phòng họp, đem hắn đẩy vào. Tới chỗ. Chính ngươi cùng nguyên soái bọn hắn đi nói đi. Ta sát. Vương Đằng cũng còn không có kịp phản ứng, cả người liền ngã đi vào. Hắn cảm giác Đạm Đài Tuyển tựa hồ phi thường nội vàng, quả thực so với hắn còn muốn gấp. Trong phòng họp, Tam Đại Nguyên Soái ngồi ở chủ vị, bốn phía thì là một đám xích tinh tướng lĩnh, chừng mười mấy vị, ánh mắt đều là hướng Vương Đằng nhìn tới. Đạm Đài Tuyển sau đó đi đến, tại một cái chỗ trống ngồi xuống. Ngồi đi. Hồng Soái mở miệng, ra hiệu Vương Đằng tại chỗ trống bên cạnh Đạm Đài Tuyển ngồi xuống. Hôm nay đem tất cả gọi tới, chủ yếu là vì sự tình Đạm Đài Tuyển từ chức Hắc Tước quân quân chủ trước. Thanh âm hồng xoáy chậm rãi truyền đến, bốn phía đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vương Đằng lập tức liền phản ứng lại, thì ra như vợ y nạ đạm đài tuyển từ trước, sau đó để hắn tới làm. Khó trách nàng vội vã như vậy. Đây là vội vã bỏ nồi đây. Vương Đằng liếc đạm đài tuyển một chút, trong lòng hận đến nghiến răng. Đạm đài tuyển căn bản không nhìn hắn, mắt nhìn phía trước, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Thân mẹ nó nghiêm túc. Ngươi liền đặt chỗ này giả bộ a ngươi. Vương Đằng quả thực im lặng, nhưng lại không thể làm gì. Trải qua chúng ta thảo luận, quyết định tại sau khi đạm đài tuyển từ chức hắc tước quân quân chủ, do Vương Đằng đảm nhiệm chức quân chủ. Hồng Xoáy lần nữa mở miệng nói. Soạn. Vừa dứt lời, đám người không khỏi xôn xao. Để Vương Đằng đảm nhiệm quân chủ. Chuyện này. Tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Đằng mặc dù là quân hàm thiếu tướng, nhưng hắn bây giờ mới mấy tuổi a, chân chính tính toán ra, 19 tuổi tròn khả năng cũng chưa tới. Trẻ tuổi như vậy, để hắn đảm nhiệm quân chủ thật không có vấn đề sao. Quân hàm là một chuyện, chức vụ lại là một chuyện khác. Còn quá trẻ, mang ý nghĩa kinh nghiệm không đủ. Hồng Soái, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là lo lắng Vương thiếu tướng kinh nghiệm sẽ không đủ, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Một tướng lĩnh quân hàm trung tướng nhìn Vương Đằng một chút, nói. Đúng vậy a, tuổi còn rất trẻ. Nếu không đợi thêm 1-2 năm đi, học hỏi kinh nghiệm, lại đảm nhiệm hắc tước quân quân chủ, cùng năm đó đạm đài trung tướng đồng dạng. Quân chủ chức không thể coi thường, vẫn là cần người ổn trọng đảm nhiệm mới đáng tin cậy một ít. Đám người nhao nhao phụ họa, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Những tướng lãnh này chưa chắc là xuất phát từ tư tâm, nhưng đều là không coi trọng Vương Đằng, cảm thấy hắn tuổi còn rất trẻ, cần đợi thêm 2-3 năm. Trẻ tuổi không có gì, có thể rèn luyện nha, thời kỳ phi thường làm chuyện phi thường, hiện tại là võ đạo thời đại, lấy thực lực vi tôn, Vương Đằng thực lực đầy đủ, chấp trưởng một quân đoàn cũng không quá đáng. Hồng Soái thản nhiên nói. Quyết định này, ta cùng Hồng Soái, Ung Soái đều thảo luận qua, cuối cùng cảm thấy Vương Đằng có thể đảm nhiệm. Long Soái nói. Cái này. Đám người thấy ba vị nguyên soái thế mà đều ủng hộ Vương Đằng, hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có thanh âm. Vậy. Mọi người có thể hay không nghe ta nói hai câu. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đám người nhìn lại, lập tức liền phát hiện, lên tiếng thế mà là Vương Đằng. Có lời gì, ngươi nói. Hồng Soái cười nói. Bọn hắn tưởng là Vương Đằng muốn vì mình giải thích hai câu, dù sao cũng là người trẻ tuổi, đâu có chịu được người khác xem nhẹ, nhất là Vương Đằng dạng này thiên chi kiêu tử, trong lòng càng là kiêu ngạo dị thường. Đạm Đài Tuyền lại đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nàng hiểu rất rõ Vương Đằng. Tiểu tử này khẳng định muốn ra yêu thiêu thân, hắn xác định vững chắc không phải vì mình giải thích. Đạm Đài Tuyền trong lòng chắc chắn. Khu khu. Vương Đằng vội ho một tiếng, nói ra, kỳ thật ta cảm thấy mọi người nói rất có lý, ta tuổi còn rất trẻ, không thể đảm nhiệm a. Hồng Soái, Ung Soái, Long Soái, đám người. Tất cả mọi người im lặng, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới sẽ từ bên trong miệng Vương Đằng nói ra cự tuyệt tới. Có phải là nơi nào có điểm không đúng lắm? Người tuổi trẻ bây giờ chẳng lẽ đã không thích ngồi ở vị trí cao, nở mày nở mặt rồi. Bọn hắn đã tụt hậu đến loại tình trạng này sao? Đạm Đài Tuyền lại là nói thầm một tiếng, quả nhiên. Nàng đối với Vương Đằng tính nước tiểu quả thực không nên quá quen thuộc, gia hỏa này xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Cái này chức vị, nếu như hắn muốn làm, ngươi cho dù không cho hắn làm, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp lên làm, lấy thực lực của hắn, không ai ngăn nổi, thế nhưng là nếu là hắn không muốn làm, phỏng chừng ai cũng khuyên không được. Đương nhiên, nếu để cho hắn cam tâm tình nguyện, tự nhiên không lời nào để nói. Hiện tại liền xem ba vị nguyên soái dùng biện pháp gì thuyết phục hắn. Lúc này, tam đại nguyên soái liếc nhau, Hồng Soái hỏi, Vương Đằng, ngươi có biết hay không lần này để ngài đảm nhiệm hắc tước quân quân chủ là vì cái gì? Chuyện này còn có vì cái gì sao? Vương Đằng hơi kinh ngạc. Chúng ta thám thính đến chỗ hang ổ của chân lý giáo, cho nên muốn để ngươi tiến đến tiêu diệt bọn hắn. Hồng Soái cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra nguyên nhân. Chương 676, trở về Đông Hải. Hồng Soái thanh âm vừa dứt, đám người không khỏi kinh hãi. Chân lý giáo. Cấp trên thế mà tìm được hang ổ của chân lý giáo. Chân lý giáo làm nhiều việc ác, tất cả mọi người không phải là không nghĩ hết biện pháp muốn tiêu diệt bọn hắn, nhưng chân lý giáo hết sức giàu hoạt, giáo đồ hành tung quỷ bí, mà lại đều bị tẩy não, mỗi lần bị bắt đến liền sẽ nhanh chóng tự kết thúc, rất khó từ trong miệng bọn hắn biết được tin tức hữu dụng gì. Không nghĩ tới lần này vậy mà tìm được chỗ hang ổ chân lý giáo. Đây chính là cái tin tức vô cùng tốt. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới nguyên soái muốn Vương Đằng đi tiêu diệt chân lý giáo, đám người lại là cảm giác vô cùng đau đầu. Vương Đằng có thể làm sao? Chuyện này, làm tốt, là một cái công lớn, làm không tốt, khẳng định sẽ bị miệng người Chu viết phê phán. dạng này giao cho một cái người trẻ tuổi không có chút nào kinh nghiệm, nói thật, thực tình là có chút không đáng tin cậy. Mà lại công lao này mọi người cũng đều rất đỏ mắt, cho dù là đến bọn hắn cái địa vị này, cũng muốn kiếm một chén canh. Lấy địa vị của bọn hắn muốn thăng một chút, đã rất không dễ dàng, cần cống hiến rất lớn, mà chuyện tiêu diệt chân lý giáo này vừa vặn là một lần cơ hội trời cho. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, lần này bọn hắn ngược lại hy vọng hắn chủ động cự tuyệt. Nhưng mà Vương Đằng lại sờ lên cằm, khoe miệng lộ ra một chút thần sắc có chút hăng hái. Tiêu diệt chân lý giáo, có vẻ như không tệ a. Chân lý giáo khẳng định có không ít võ đạo cường giả. Nếu là đem một lưới đánh tan, tất nhiên lại là nguồn một sóng lớn thuộc tính bọc khí. Mà lại lúc ăn tết, chân lý giáo đã từng đối với Vương gia xuất thủ, muốn diệt trừ hắn. Thu này hắn một mực chưa quên. Đông Hải chi loạn cũng có thân ảnh chân lý giáo, khi đó hắn cũng đã đem việc này báo cáo đi lên, chắc hẳn phía trên chính là thuận dành ra mô hình dưa, phát hiện manh mối gì, mới tìm được chỗ hang ổ chân lý giáo. Suy nghĩ một lát, Vương Đằng mở miệng nói, cái này quân chủ ta có thể làm. Thấy Vương Đằng nhả ra, tam đại nguyên soái trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật đúng là sợ tiểu tử này phạm bướng bỉnh. Những người khác lại là như mày. Chẳng lẽ cơ hội tốt như vậy thật muốn bị Vương Đằng tự nhiên kiếm được đi? Bất quá Vương Đằng mở miệng lần nữa. Bất quá cái gì? Hồng Xoay nhướng mày, hỏi. Bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể làm nửa năm, ta không muốn bị tục vật chỗ mệt mỏi, tăng thực lực lên mới là chuyện ta hiện tại quan trọng nhất. Vương Đằng nói. Đám người nghe vậy, không khỏi sững sờ. Lời Vương Đằng nói không thể nghi ngờ xúc động sợi dây trong lòng mọi người, đảm đương trọng chức, mặc dù biết đạt được nhiều tư nguyên nghiêng hơn, nhưng cũng tương đối cần trả giá càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi ứng phó. Chân chính như Vương Đằng bảo trì bản tâm như vậy, người truy cầu võ đạo, không nhiều. Rất nhiều người không khỏi bất ngờ. Đạm Đài Tuyền không khỏi nhìn Vương Đằng một chút, chẳng lẽ hắn tại bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có được thực lực như vậy. Tất cả những thứ này cũng không phải là bỗng dưng mà đến. Có được võ đạo chi tâm kiên định như vậy, muốn không thành công qua cũng khó khăn. Đạm Đài Tuyền trong mắt lóe lên một chút kiên định, nàng cũng không thể lạc hậu quá nhiều a. Ba vị nguyên soái liếc nhau, cuối cùng Hồng Soái nói ra, ngươi có phần tâm này, rất tốt. Đã như vậy, liền lấy nửa năm thời hạn, nửa năm sau lại quyết định ngươi đi ở. Hắc Tước quân quân chủ một vị cuối cùng vẫn là rơi xuống trên đầu Vương Đằng. Từ đó, quân chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hạ Quốc, cứ như vậy sinh ra. Lúc từ cao ốc đi ra, tướng lĩnh bốn phía nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, vẻ mặt tươi cười, cực kỳ khách khí. Đối với bọn hắn mà nói, Vương Đằng quả thực chính là đi mạ vàng, vừa lên đến chính là Hắc Tước quân quân chủ, còn có tiêu diệt chân lý giáo bực này đại công lao chờ lấy hắn. Đây không phải mạ vàng là cái gì? Nói không ao ước, đó là giả. Nhưng bây giờ đã thành kết cục đã định, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì, cùng hắn trở mặt, không bằng giao hảo. Vương Đằng không có cố ý lựa ý hùa theo, gật gật đầu, liền coi như đáp lại. Về sau cùng Đạm Đài Tuyền bước nhanh rời đi. Vị này Vương thiếu tướng thật sự là được ba vị nguyên soái hậu ai à, về sau chỉ sợ tiền đồ vô lượng. Có người ao ước nói. Nghe nói ngay cả võ đạo lãnh tụ đều đối với hắn nhìn với con mắt khác, đã từng tự mình tiếp kiến hắn. Cũng khó trách, trẻ tuổi như vậy, liền thực lực cường đại, khẳng định phải trọng điểm bồi dưỡng. Cái này Vương thiếu tướng ngày sau hẳn là Hạ Quốc trụ cột chắc chắn a. Đám người cảm khái không thôi, nghị luận, ai đi đường nấy. Sự tình Vương Đằng kế nhiệm Hắc Tước quân quân chủ rất nhanh truyền ra, đây cũng không phải là cái gì bí mật, người hưu tâm chỉ cần nghe ngóng một chút, liền có thể biết được. Mà chuyện xảy ra tại Thánh Sơn cũng không ngừng truyền về. Tất cả mọi người, đều là chấn kinh dị thường. Vương Đằng nghiễm nhiên là một tôn võ đạo cường giả đủ để trấn quốc ca. Các thế lực lớn đối với tiềm lực của Vương Đằng đánh giá càng là cao mấy chục lần, nhao nhao hành động, chú ý cặn kẽ. Mà Vương Đằng thì là cùng Đạm Đài Tuyền chuẩn bị trở về Đông Hải, tiến về Hắc Tước thành chỗ Hắc Tước quân, chấp trưởng Hắc Tước quân đoàn. Hai người tới kho chứa máy bay đặt Phượng Vương chiến cơ, leo lên chiến cơ. Cửa khoang đóng kín, ánh đèn bên trong chiến đấu cơ trong nháy mắt sáng lên. Đạm Đài Tuyền nhìn quanh một vòng, không ngừng ao ước, ta hỗn nhiều năm như vậy, cũng không có tư cách có được một khung Phượng Vương chiến cơ, tiểu tử ngươi mới bao lâu liền có đãi ngộ như thế, thật sự là người so với người, tức chết người. Dù sao ta là thiên tài mà. Vương Đằng chẳng biết xấu hổ cười cười, đi đến một bên mở ra tủ lạnh, lấy ra một bình rượu đỏ, ném cho Đạm Đài Tuyền. Uống chút. Vậy liền cả điểm. Đạm Đài Tuyền thoải mái ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, gỡ xuống ly đế cao, rót hai chén rượu. Vương Đằng cũng ngồi xuống, sau đó lên tiếng nói, tiểu hắc. Mở ra trí năng tư thế hệ thống, mục đích, Đông Hải. Được rồi, chủ nhân. Quang ảnh lưu động, tiểu lọ lì hình tượng hiện hiện mà ra. Phúc. Đạm Đài Tuyền một mặt cổ quái, nguyên lai ngươi thích dạng này. Chớ nói nhảm, đây là hình tượng nhân viên thiết kế chiến cơ thiết kế, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Vương Đằng không cao hứng trợn mắt. Không cần giải thích, ta hiểu. Đạm Đài Tuyền căn bản không tin. Người thiết kế chiến cơ cơ bản đều là 30 tuổi trở lên, ai sẽ có tâm tư thiết kế cái hệ thống trí năng hình tượng tiểu ló lì như vậy, khẳng định là chính Vương Đằng chọn, không có chạy. Vương Đằng im lặng, cảm giác cái này nổi là quang định. Lúc này, chiến cơ từ bên trong kho chứa máy bay chậm rãi lái ra, tại dưới tác dụng của phù văn chi lực, thẳng đứng lên tới giữa không trung. Trước đó tên kia úy quan phụ trách kho chứa máy bay từ bên trong kho chứa máy bay bên cạnh đi ra, nhìn qua chiếc Phượng Vương chiến cơ bị lái đi, lòng tràn đầy háo hức. Rốt cục lái đi, tại ta chỗ này mỗi thả một ngày, liền đâm ta một ngày tâm, mãi mãi cái chân, đây chính là Phượng Vương chiến cơ a. Trên bầu trời, Phượng Vương chiến cơ hệ thống động lực khởi động, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng hướng không trung, biến mất tại chân trời. Đông Hải. Tại mấy ngày này Vương Đằng rời đi, Đông Hải tại dưới đông đảo người của mọi tầng lớp cố gắng, đã là xây dựng lên không ít khu kiến trúc. Võ đạo thời đại, nhân lực vật lực đều là không thể tưởng tượng, nếu như thật muốn đem hết toàn lực làm một chuyện, hiệu quả cực nhanh. Một ít kiến trúc trọng yếu đã là xây dựng lên, sân bay, nhà ga, các đại nhà máy cửa hàng sinh hoạt tất yếu đã mở, thậm chí hành chính đại lâu văn phòng, hoặc là các đại võ quán căn cứ cũng đều đã hoàn thành hơn phân nửa, có thể thực hiện thành thị vận hành cơ bản nhất. Bất quá rất nhiều nơi, vẫn là có thân ảnh máy móc cỡ lớn, khắp nơi đều đang thi công, các loại thanh âm không dứt bên tai. Bây giờ Đông Hải chỉnh thể quy hoạch 10 phần đơn giản rõ ràng, phân nội trung ngoại tam vòng, tổng 9 cái khu vực. Vương gia, chỗ ở mới. Vương Đằng tại trước lúc tiến về nước ngoài tham gia giao lưu hội, liền đem bảo vật từ Hắc Ám thế giới thu hết đến đều giao cho võ đạo lãnh tụ xử lý, đồng thời rất nhanh những cái kia bảo vật liền đổi thành tài chính kết sổ, tính đến trong tay Giang tổng đốc. Bởi vậy Vương gia tự nhiên được cực lớn chiếu cố, núi ở mới đã xây dựng lên. Đương nhiên đồng dạng chỉ xây một bộ phận, đại bộ phận khu vực còn đang trong kiến thiết. Đây là Vương lão gia tử quyết định, mọi người đối xử như nhau, bây giờ Đông Hải vẫn có rất nhiều người bình thường không nhà để về, còn ở nhà ở tạm thời, Vương gia không thể chiếm cứ quá nhiều nhân lực vật lực. Hết thảy đều đi đến quỹ đạo, bọn hắn mới hảo hảo quy hoạch kiến thiết Vương gia không muộn. Vương gia tại trong tay Vương Đằng như là một ngôi sao mới, từ từ bay lên. Đối với chuyện này Vương gia tất cả mọi người bao quát Vương lão gia tử, Vương Thịnh Quốc ba huynh đệ ở bên trong rất là xem trọng. Bây giờ tại thời điểm mấu chốt như thế, bọn hắn tự nhiên không thể truyền ra thanh danh vi phú bất nhân, làm giàu bất nhân. Lúc này, bên trong một chỗ nơi ở Vương gia gần trung tam vòng, Vương gia đám người tề tụ một đường. Bọn hắn vừa rồi tiếp vào Vương Đằng điện thoại, biết được hắn muốn trở về, cho nên đều đi ra đón lấy. Bên ngoài một tòa kiến trúc giống như biệt thự, có một mảnh đất trống cực kỳ rộng lớn. Bây giờ còn ở trong quy hoạch, chưa từng xây dựng những kiến trúc khác. Sở dĩ lựa chọn đem đại bản doanh ở chỗ này, chính là bởi vì nơi này địa thế cực lớn, Vương gia có thể buông tay hành động, không cần bó tay bó chân. Lúc này Vương gia tất cả mọi người nhìn xem ngoài cửa, chờ đợi Vương Đằng trở về. Làm sao còn chưa về, không phải nói sắp đến sao? Lý Tú Mai có chút khẩn thiết lẩm bẩm nói, tiểu tử này vừa đi chính là hơn nửa tháng, thật là khiến người ta lo lắng. Tốt tốt, nhi tử ta thế nhưng là võ đạo cường giả. Tự nhiên có thiên địa càng rộng lớn hơn, ra ngoài 10 ngày nửa tháng không phải rất bình thường nha, huống chi lần này chỉ là đi Hạ Đô, nơi đó thế nhưng là chỗ phòng ngự tốt nhất Hạ Quốc, không có gì đáng lo lắng. Vương Thịnh Quốc an ủi. Ngươi nói không lo lắng liền không lo lắng, đây chính là thịt trên người ta đến rơi xuống. Lý Tú Mai không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Đúng đúng đúng, nên lo lắng nên lo lắng. Vương Thịnh Quốc dây sợ. Lý Tú Mai vỗ vỗ tay Lâm Sơ Hàm bên cạnh, nói ra, Sơ Hàm. Về sau ngươi nhưng phải giúp ta nhiều quản quản Vương Đằng tiểu tử kia, hắn gần nhất là càng ngày càng dã. Lâm Sơ Hàm một nhà nơi ở bây giờ tọa lạc tại Vương gia nơi ở không xa, bởi vậy thường xuyên bị Lý Tú Mai gọi tới. Lâm Sơ Hàm không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì tới, nhiều đến mấy lần về sau, bây giờ cũng quen thuộc. Hôm nay nàng vừa vặn ngay ở Vương gia. Mà tại bên cạnh nàng, thân ảnh Chu Bạch Quân cũng là thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, chỉ là nàng cùng Vương gia đám người nhưng không có như Lâm Sơ Hàm rất quen như vậy. Chu Bạch Quân nhìn qua sự thân mật của Lý Tú Mai cùng Lâm Sơ Hàm, trong mắt không khỏi hiện lên một chút dị mang. Lúc này Lâm Sơ Hàm nghe được Lý Tú Mai lời nói cơ hồ là dạy con dâu, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhất là lúc nhìn thấy Vương lão gia tử bọn người cười ha hả nhìn xem nàng, càng là cảm giác mình không chỗ sắp đặt. Đều do Vương Đằng tên kia. Lâm Sơ Hàm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lấy cười ứng đối, trong lòng thì là sớm đã đem Vương Đằng thăm hỏi mấy trăm lượt. Lý Tú Mai còn muốn nói tiếp cái gì? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng thét, không tính chói tai, nhưng truyền vào trong tai mọi người, lại là cực kỳ rõ ràng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc chiến cơ to lớn phảng phất như ưu linh chậm rãi hạ xuống, khí lưu to lớn bốc lên mảng lớn bụi đất. Cửa khoang chiến cơ mở ra, tại trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra. A, tất cả mọi người ở ạ. Chương 677, lần sau có phải là liền sẽ đột phá mặt đất? Chiến cơ màu đen to lớn đắp trên mặt đất, bốn phía bụi đất tung bay, cái kia thân máy bay hình giọt nước như ẩn như hiện, mặt ngoài phản xạ quang mang làm người sợ hãi. Vương gia đám người mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua chiến cơ trước mặt. Cùng cái kia người trẻ tuổi từ bên trong chiến cơ đi ra. Bọn hắn nghĩ đến bắt đầu, nhưng bây giờ không có nghĩ đến kết quả này. Vương gia đám người nguyên bản đều tưởng là Vương Đằng sẽ tới máy bay hành khách đáp xuống Đông Hải sân bay, sau đó lại ngồi xe trở về. Căn bản là nghĩ không ra hắn trực tiếp cưới một khung chiến cơ khủng bố đáp trên quảng trường nhà mình. Phượng Vương chiến cơ cái kia thân máy bay dài mấy chục thước, đường cong duyên dáng cùng sáng bóng thâm thúy, đối với người bình thường xung kích không thể nghi ngờ là to lớn. Đối với người bình thường mà nói, máy bay hành khách cái gì cũng không lạ lắm, nhưng dạng này chiến cơ chiến đấu cùng hưu nhàn gồm nhiều mặt lại là lần thứ nhất thấy. Nhi tạm, ngươi cái này, tình huống như thế nào? Lý Tú Mai đi đầu đánh vỡ yên tĩnh, tiến lên hỏi. Cái gì tình huống như thế nào? Vương Đằng từ phía trên chiến cơ nhảy xuống, một thân hưu nhàn, tựa như du lịch vừa trở về đồng dạng. Mẹ ngươi có ý tứ là, ngươi chiến đấu cơ này là chuyện gì xảy ra? Vương Thịnh Quốc nói. Vương lão gia tử, Vương Thịnh Hồng mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn sang, bọn hắn đối với chiến đấu cơ này lai lịch quả thực phi thường tò mò. Tại bên trong lý giải của bọn hắn, chiến đấu cơ này thế nào đều không nên xuất hiện ở đây. Người khác tạo. Vương Đằng thuận miệng nói. Người khác. Tạo. Tất cả mọi người mộng. Đáp án này làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tặng một khung chiến cơ, ai như thế đại thủ bút. Vấn đề là, đây không phải vấn đề tiền, chiến cơ có tiền cũng mua không được a. Chờ một chút, nói như vậy, chiếc chiến đấu cơ này là của ngươi. Vương Thịnh Hồng đại bá Vương Đằng nhịn không được kinh ngạc nói. Đúng a, hiện tại nó là của ta. Vương Đằng gật đầu nói. Không phải, ngươi nói cho ta rõ chút. Ai tặng ngươi đại một chiếc chiến cơ như thế? Lý Tú Mai vội vàng kéo hắn qua, hỏi. Đúng vậy a, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Vương Thịnh Quốc nói. Ta lần này lại lập cái công lao không ít, quân bộ nguyên soái tặng. Vương Đằng đơn giản nói. Quân bộ nguyên soái ba. Ngươi lại lập công rồi. Đám người nghe vậy, lại là lấy làm kinh hãi. Cái này đi ra ngoài một chuyến, liền lại lập được công. Cái kia công lao liền giống như nhặt cải trắng. Người khác lập công đều là tốn sức thiên tân vạn khổ. Làm sao cảm thấy Vương Đằng nơi này, liền trở nên cực kỳ đơn giản giống như. Thật hay giả? Ngươi liền đi chuyến hạ đô, có thể lập cái gì công? Vương Thịnh Quốc hỏi. Vương Đằng dở khóc dở cười, hắn đâu chỉ đi hạ đô, ngay cả nước ngoài đều đi qua, còn kinh lịch không ít sự tình, người trong nhà đều cho là hắn một mực ở tại hạ đô đây. Thế là hắn liền đem sự tình giao lưu hội đơn giản kể rõ một lần. Bất quá cũng tỉnh lược không ít đồ vật, sợ hù đến bọn hắn. Tại trong miệng Vương Đằng, hắn chỉ là đánh bại mấy cái thiên tài võ giả, cho nên phía trên cực kỳ cao hứng, liền đem chiếc chiến đấu cơ này xem như ban thưởng đưa cho hắn. Vương gia đám người nghe được sửng sốt một chút. Cái gì thanh sơn, cái gì ghen võ giả? Những vật này cách bọn họ có chút xa, chỉ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tại trong khi nói chuyện, bầu trời xa xa, mấy thân ảnh chạy nhanh đến, rơi vào trước mặt mọi người. Chính là Giang Tổng Đốc, Diệp Cự Tinh, Phó Thiên Đao, Tần Hán Hiên bọn người. Phượng Vương chiến cơ bực này tồn tại như vũ khí tính chiến lược đột nhiên tiến vào Đông Hải, đồng thời còn rơi vào Vương gia nơi này, tự nhiên là kinh động bọn hắn. Vương gia là gia tộc của Vương Đằng, bây giờ Vương Đằng không tại, bọn hắn nhiều ít muốn chiếu khán một hai. Bất quá bọn hắn rơi xuống về sau, liền nhìn thấy Vương Đằng, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta liền đoán được khẳng định là ngươi tiểu tử này trở về. Giang Tổng Đốc nhìn lướt qua Phượng Vương chiến cơ, trong mắt lóe lên một chút kinh dị, lập tức nhìn xem Vương Đằng cười nói. Ta vừa về đến, Giang Tổng Đốc liền chạy tới đón, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Vương Đằng hát hát nói. Nếu không phải cái này Phượng Vương chiến cơ đột nhiên xuất hiện, ta cũng sẽ không tới, Đông Hải trùng kiến, ta nửa tháng này bận bịu chân không chạm đất, nào có ở không còn ngươi. Giang Tổng Đốc trợn mắt, nói. Tốt xấu ta cũng là vì Đông Hải trùng kiến làm rất lớn cống hiến, Giang Tổng Đốc ngươi cái này trở mặt không quen biết, liền không sợ lạnh lòng ta a. Vương Đằng nói. Ha ha, ngươi tiểu tử này. Còn cùng ta nâng lên đòn khiêm đến. Giang Tổng Đốc im lặng nói. Vương Đằng, bộ này Phượng Vương chiến cơ là của ngươi. Lúc này, bên cạnh Cực Tinh võ quán tổng quán chủ Diệp Cực Tinh nhịn không được chen miệng nói. Không sai, vừa tới tay. Vương Đằng gật đầu. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Diệp Cực Tinh cùng Giang Tổng đốc bọn người lúc này nghe được hắn chính miệng thừa nhận, vẫn là giật mình không nhỏ. Cái này Phượng Vương chiến cơ thế nhưng là một đời phù văn chiến cơ mới nhất, vô luận là hệ thống chí năng, vẫn là vũ khí phía trên trang bị, đều là tiên tiến nhất, ngay cả thượng tướng đều chưa hẳn có thể điều động, ngươi thế mà có được một chiếc. Giang Tổng đốc hít một hơi thật sâu, nói. Vương gia đám người nghe vậy, càng là chấn kinh dị thường. Bọn hắn biết chiến đấu cơ này khó lường, lại không nghĩ rằng còn có tên tuổi lớn như thế, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp lai lịch cùng giá trị của chiến đấu cơ này. Nhìn bộ dạng này, Vương Đằng lần này lập công không hề giống hắn nói đơn giản như vậy. Diệp Cực Tinh vuốt ve thân chiến cơ bóng loáng, bên trong ánh mắt lộ ra một chút ao ước, ta đã sớm muốn làm một chiếc tới lái một chút, nhưng Thủy Chung không có cơ hội, không nghĩ tới ngươi ngược lại là trước tới tay. Hắc hắc, lão Diệp, đây chính là quân bộ bà bối, ngươi cũng đừng nghĩ. Giang Tổng đốc tựa hồ biết nội tình, cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Diệp Cực Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiếc hận. Nghe nói bên trên lần này giao lưu hội ngươi lấy lực lượng một người gạ thiên tài võ giả các quốc gia toàn cầu, khó trách quân bộ nguyện ý đem đồ vật bảo bối như thế tặng cho ngươi. Giang Tổng đốc cảm khái nói. Một người gạ toàn cầu các quốc gia thiên tài võ giả. Đám người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Vương Đằng. Vương gia tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, trước đó Vương Đằng cũng không phải nói như vậy. Thân mẹ nó đánh bại mấy cái thiên tài võ giả. Ngươi đây là để người ta tất cả thiên tài võ giả đều tận diệt. Vương lão gia tử, Vương Thịnh Quốc bọn người sắc mặt quỷ dị, bọn hắn làm sao liền không có phát hiện, Vương Đằng như thế khiêm tốn đâu. Vương Đằng hơi có vẻ lúng túng sờ sờ cái mũi, đây không phải sợ hù đến bọn hắn sao, không phải vậy loại chuyện tốt này, làm gì giấu đầu giấu đuôi. Chỉ là không nghĩ tới, vừa nói bậy không bao lâu, liền bị Giang Tổng đốc phá. Lúc này không chỉ có Vương gia đám người, Lâm Sơ Hàm bên cạnh cũng là nội tâm rung động, một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Vương Đằng. Gia hỏa này cũng quá yêu nghiệt đi. Toàn cầu thiên tài võ giả, đều không phải đối thủ của hắn. Một cái chớp mắt, hắn đều đánh ra biên giới đi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Sơ Hàm thậm chí đang nghĩ, lần sau lại một cái chớp mắt, Vương Đằng có phải hay không liền đánh ra địa tinh đi. Gia hỏa này tăng lên tốc độ quả thực giống như làm hỏa tiễn, lần sau không chừng thật sự đột phá mặt đất. Mà ở sau lưng mọi người, có một đôi mắt cũng là nhìn xem Vương Đằng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút quang mang dị dạng. Nam nhân cường đại như thế. Đi tới chỗ nào đều là một cái vật sáng to lớn, ai có thể ngăn cản đây? Chương 678, ta thật thoát thân không ra a. Vương Đằng không nghĩ tới, tin tức giao lưu hội truyền đi nhanh như vậy, ngay cả Đông Hải bên này đều đã biết. Nhìn thấy đám người biểu lộ có chút rung động, hắn cười cười nói, kỳ thật không có khoa trương như vậy, giao lưu hội nhà, mọi người hòa bình giao lưu, không đến mức đả sinh đả tử. Giang Tổng đốc cùng Diệp Cực Tinh bọn người không khỏi im lặng nhìn Vương Đằng một chút. Hòa bình giao lưu. Loại lời này lừa gạt một chút người bình thường vẫn được, bọn hắn còn có thể không biết sao. Các quốc gia thiên tài va chạm, tranh phong tranh đấu, bọn hắn không cần nghĩ, đều biết giao lưu hội nhất định là cực kỳ kịch liệt. Bất quá thấy Vương Đằng không muốn nhiều lời, bọn hắn cũng không đi vạch trần hắn. Lần này về Đông Hải, có tính toán gì? Không bằng ở ta bên này treo cái trước đi. Giang Tổng đốc suy nghĩ một chút, nói. Đây là đưa ra mời chào, Vương Đằng bây giờ thực lực phi phàm, hắn tự nhiên cũng muốn lôi kéo. Vương Đằng mặc dù lệ thuộc vào quân bộ hệ thống, nhưng muốn tại chính phủ treo cái chức quan nhàn tản, cũng không tính vượt quá. Vương lão gia tử, Vương Thịnh Quốc bọn người mắt sáng lên. Đây chính là chuyện tốt ta. Nhiều cái thân phận, nhiều con đường. Trong lòng bọn họ không khỏi hơi xúc động, ngay cả Giang Tổng đốc đều tới lôi kéo Vương Đằng, chuyện này đặt ở trước kia, bọn hắn cũng không dám nghĩ. Không được. Nhưng mà Vương Đằng lại là lắc đầu cự tuyệt. Vương gia đám người không khỏi ngạc nhiên. Cơ hội tốt như vậy làm sao liền cự tuyệt rồi? Ngươi chớ vội cự tuyệt, tại phủ tổng đốc treo cái trước, bình thường cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ có ngẫu nhiên một ít trường hợp đặc thù cần ngươi dạng này chiến tướng cấp tồn tại chống đỡ giữ thể diện, dù sao chúng ta Đông Hải chiến tướng cấp cũng không có nhiều người. Giang Tổng đốc giải thích nói, mà lại ngươi tạm giữ chức về sau, còn có thật nhiều chỗ tiện lợi, mỗi tháng còn có trợ cấp phúc lợi, vẹn vẹn điểm cống hiến mỗi tháng liền có 500 điểm. Giang Tổng đốc, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta thật thoát thân không ra. Vương Đằng cười khổ một cái, lần này trở về ta lập tức liền muốn tiến về dị giới, chấp trưởng hắc tức quân đoàn, bây giờ không có tinh lực dư thừa. Chấp trưởng hắc tức quân đoàn 3. Giang Tổng đốc trừng to mắt. Diệp Cực Tinh vốn đang ở bên kia quan sát Phượng Vương chiến cơ, lúc này nghe được câu này, lập tức nhảy lên đi qua. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn chấp trưởng hắc tức quân đoàn rồi. Hán truy vẫn khó có thể tin nói. Ê! Vừa rồi hạ đạt bổ nhiệm. Vương Đằng bị hắn dọa giật nảy mình. Không phải liền là cái quân chủ sao, mệt gần chết, tốn công mà không có kết quả, đến mức khoa trương như vậy. Mọi người thấy hắn cái kia một mặt biểu lộ ghét bỏ, lập tức liền im lặng. Đường đường hắc tức quân quân chủ trước, tại bên trên chức vị cũng không so với tổng đốc chức thấp, thậm chí chỗ chấp trưởng binh lực còn trên tổng đốc, không nghĩ tới thế mà bị tiểu tử này cho ghét bỏ. Lúc này vương gia tất cả mọi người là trông mong nhìn qua vương đằng, bọn hắn rất muốn lại cùng vương đằng xác nhận một chút tin tức này, nhưng giang tổng đốc bọn người tại, bọn hắn thực sự không tiện mở miệng, miễn cho giang tổng đốc bọn người cảm thấy người vương gia bọn hắn ngạc nhiên, dễ dàng bị người xem nhẹ. Về phần Lâm Sơ Hàm cùng Chu Bạch Quân hai người, thì là có chút há hốc mồm, cảm giác có chút mộng ảo. Một cái người trẻ tuổi cùng bọn hắn cùng tuổi, bây giờ ngồi ở vị trí cao, chấp trưởng một quân đoàn. Cái này nói ra, ai mà tin a? Thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt hai người, không cho phép các nàng chất vấn. Đã như vậy, ta cũng không tốt lưu ngươi. Giang Tổng Đốc hít một hơi thật sâu, cười khổ lắc đầu, nói ra, quân chủ trước, hoàn toàn chính xác sự việc cần giải quyết quân thân, thoát thân không ra cũng là bình thường. Cho chuyện vài câu, hắn liền cáo từ rời đi, trong này hắn thuộc loại bận rộn nhất, nửa điểm không dám trì hoãn. Chúc mừng, hát tước quân chủ. Diệp Cực Tinh cười ôm quyền nói. Tại biết thực lực Vương Đằng không chút nào thấp hơn hắn về sau, Diệp Cực Tinh liền đem Vương Đằng xem như ngang nhau tồn tại đối đãi, bây giờ thấy hắn thân cư yếu trước, càng là nhiều hơn một phần tôn trọng. Diệp quân chủ, khách khí. Vương Đằng cười khoát tay áo. Một bên, Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên hai người ánh mắt phức tạp, so sánh Diệp Cực Tinh. Bọn hắn đối với Vương Đằng càng thêm quen thuộc, dù sao lúc trước bọn hắn là nhìn xem Vương Đằng từ một cái võ giả nho nhỏ cất bước, đến bây giờ, thậm chí muốn để bọn hắn ngưỡng mộ. Loại tâm tình này, ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải. Có rảnh đến Cực Tinh võ quán ngồi một chút. Diệp Cực Tinh nói, tại trong ánh mắt Vương Đằng cáo từ rời đi. Đám người vừa đi, người Vương gia lập tức xuống tới. Nhi tạm, ngươi thật làm kia cái gì hát tức quân quân chủ rồi. Lý Tú Mai nhìn Vương Đằng từ trên xuống dưới, ngạc nhiên hỏi. Đúng a, ở nhà đợi một ngày, ngày mai sẽ phải đi nhậm chức. Vương Đằng gật đầu nói. Ngươi mới bao nhiêu lớn a, bọn hắn làm sao liền để ngươi làm quân chủ. Lý Tú Mai vẫn cảm thấy không thể tin được, ở một bên nói thầm không ngừng. Ai nha, ngươi biết cái gì, nhi tạp của ta thực lực mạnh cỡ nào, ngay cả Giang Tổng Đốc, Diệp quán chủ bọn hắn cũng không dám khinh thường, làm cái quân chủ dư xài. Vương Thịnh Quốc tự hào nói. Ha ha ha, chúng ta Vương gia thật sự là tổ tiên tích đức a. Bây giờ cũng coi là ra cái đại quan. Vương lão gia tử vui vẻ cười to nói. Thế hệ trước, đơn giản chính là điểm này chấp nghiệm. Vương gia tử thương, vì vậy đối với quyền lực bộ môn có một loại trời sinh hướng tới cùng kính sợ, đối với bọn hắn mà nói, có thể làm quan, đó là sự tình có thể làm rạng rỡ tổ tông. Vương Đằng không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn thực hiện cái mục tiêu này. Mà lại cái chức quan này còn không nhỏ, ngay cả Giang Tổng Đốc đều cực kỳ trọng thị. Tay cầm quyền cao, không thể coi thường. Vương Đằng thấy mọi người cao hứng, trong lòng cũng là có chút vui mừng, hắn làm tất cả những thứ này, không phải chỉ là vì người nhà. Vương Đằng trở về, người một nhà bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Ban đêm, trong nhà ánh đèn sáng tỏ, Lý Tú Mai cùng đại bá mẫu của Vương Đằng đám người chuẩn bị một bàn lớn thịt rượu, đám người tề tụ một đường. Lâm Sơ Hàm cũng bị Lý Tú Mai lưu lại, lúc này đang ngồi ở bên cạnh Vương Đằng, có chút đứng ngồi không yên. Cũng không phải lần một lần hai, làm sao còn khẩn trương. Vương Đằng thấp giọng trêu ghẹo nói. Lâm Sơ Hàm trừng mắt liếc hắn một cái, Vương gia nhiều người như vậy, liền nàng một ngoại nhân, có thể không xấu hổ sao? Lại nói Chu Bạch Quân kia là chuyện gì xảy ra, nàng hôm nay làm sao cũng ở. Vương Đằng đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Nàng là bằng hữu ta mới quen, hôm nay vừa vặn tới tìm ta, mà ta lại bị A Di gọi đi qua, nàng nói cùng nhà các ngươi có chút vắng lai, liền theo tới. Lâm Sơ Hàm giải thích nói. Chu gia nha. Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút tinh quang, nói ra, trước kia cũng là cái gia tộc không nhỏ. Ngươi cùng với nàng quen biết. Lâm Sơ Hàm liếc Vương Đằng một chút. Gặp qua một lần. Vương Đằng thản nhiên thừa nhận, tiếp theo nói ra, những gia tộc này nữ hải tử đi ra, tâm tư đều thật phức tạp, chính ngươi cẩn thận chút. Lâm Sơ Hàm như có điều suy nghĩ, nàng cũng không đốc, từ trong hành động của Chu Bạch Quân không khó nhìn ra một ít cái gì, lúc này lại trải qua Vương Đằng nhắc tới, trong lòng càng thêm chắc chắn, liền gật đầu. Vương Đằng thấy được nàng bộ dáng này, không khỏi có chút buồn cười. Chu Bạch Quân kia chỉ sợ là xem thường Lâm Sơ Hàm, nếu là thật sự ôm lấy tâm tư gì khác, về sau còn không biết sẽ ở trên tay Lâm Sơ Hàm ăn bao nhiêu nghẹn. Hắn không tự chủ được có chút mong đợi. Hai người các ngươi nói thì thầm cái gì đó. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười Lý Tú Mai truyền du. Lâm Sơ Hàm ngẩng đầu, thấy mọi người đều mập mờ nhìn xem hai người bọn họ, lập tức đỏ bừng mặt. Khu khu, ăn cơm ăn cơm. Vương Đằng ra mặt tặc dày. Vội ho một tiếng, giống như cái gì cũng không có phát sinh, tự mình gấp thức ăn bắt đầu ăn. Chương 679, hiện tại ngươi là người của ta. Tin tức Vương Đằng trở về Đông Hải, rất nhanh liền truyền ra. Thế lực khắp nơi đã sớm tại mật thiết chú ý, đặc biệt là rất nhiều người đã biết được kết quả toàn cầu giao lưu hội, tự nhiên là thời khắc lưu ý Vương Đằng động tĩnh. Đối với võ giả mà nói, toàn cầu giao lưu hội là một đại thịnh sự, có thể tại bên trong giao lưu hội đánh bại các quốc gia thiên tài võ giả, đây đã là đại biểu một loại thiên phú cùng tiềm lực có 102, rất nhiều người đều đem Vương Đằng xem như một vị cường giả tuyệt thế từ từ bay lên. Chu gia. Chu Bạch Quân đem tin tức Vương Đằng mang về trong nhà, Chu gia lập tức liền đem mọi người chiêu đến cùng một chỗ mở một trận gia tộc hội nghị. Trong hội nghị, Chu lão gia tử, Chu gia gia chủ Chu Vĩ Cường bọn người đang ngồi. Ngươi nói Vương Đằng lên làm Hắc Tước Quân quân chủ. Chu Bạch Quân nhị ca Chu Thiệu Huy trừng to mắt hỏi. Những người khác cũng nhao nhao nhìn qua Chu Bạch Quân, có chút không thể tin được tin tức nàng vừa rồi mang về. Lúc ấy Giang Tổng Đốc muốn mời chào Vương Đằng, hắn mới đưa việc này nói ra, hẳn là giả không được. Chu Bạch Quân trong lòng hiện lên đạo thân ảnh kia, nói. Cái này. Chu gia đám người hít vào ngụm khí lạnh, nhao nhao không nói gì. Vương Đằng mới bao nhiêu lớn a, chỉ sợ ngay cả 19 tuổi tròn cũng chưa tới. 19 tuổi Hắc Tước Quân quân chủ. Đây quả thực khiến người khó có thể tin. Nhưng đã Giang Tổng Đốc đều ở đây, Vương Đằng chắc chắn sẽ không cầm chuyện như vậy gạt người, nói rõ chuyện này tuyệt đối là thật. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường hắn. Cái này Vương Đằng chẳng những tiềm lực to lớn, càng là bối cảnh thông thiên a. Đúng vậy a, không phải vậy còn trẻ như vậy, nếu là không người ủng hộ, tuyệt không có khả năng lên làm trọng chức như thế. Chu gia người xôn xao không ngừng, không khỏi nghị luận, tràn đầy sợ hãi thán phục. Yên tĩnh. Chu lão gia tử trùng điệp gõ bàn một cái. Đám người lập tức an tĩnh lại, hướng phía Chu lão gia tử nhìn lại. Cha, ngươi cảm thấy chúng ta nên là ứng đối chuyện này như thế nào? Chu Vĩ Cường lông mày nhíu chặt, không khỏi hỏi. Ngày mai, ta cùng tiểu quân mang lên hạ lễ, tiến về Vương gia. Chu lão gia tử chậm rãi nói. Chu Vĩ Cường liếc Chu Bạch Quân một chút, gật đầu nói, cũng tốt, Vương gia bây giờ như mặt trời ban trưa, chúng ta là nên hạ thấp tư thái, cùng bọn hắn giao hảo. Gia gia, không bằng ta cũng theo ngươi đi thôi. Chu Thiệu Huy con ngươi đảo một vòng, cười hát hát nói. Ngươi đi thêm cái gì loạn? Chu lão gia tử tức giận nói. Ta đi cùng hắn quen biết một chút ta. Chúng ta tuổi tác không sai biệt nhiều, không chừng sẽ có tiếng nói chúng nha. Chu Thiệu Huy nói. Ngươi cũng biết tuổi tác không sai biệt lắm, liền ngươi cái này đức hạnh, trừ thanh sắc, múa hát và sắc đẹp, khuyến mã, còn biết cái gì, người ta đường đường võ đạo cường giả, một quân chi chủ, có thể cùng ngươi có tiếng nói chung, trò cười. Chu lão gia tử vừa nhắc tới việc này liền tức giận, hư lạnh nói, ngươi cho ta ở nhà đợi, chỗ nào cũng không cho đi. Chu Thiệu Huy bị hắn nói trên mặt lúc trắng lúc xanh, lúng túng không thôi. Trước mặt nhiều người như vậy bị Chu lão gia tử mắng, hắn Chu nhị thiếu mặt mũi đều mất hết. Nhưng hết lần này tới lần khác người mắng hắn là Chu lão gia tử, hắn chính là cái cháu trai, nào dám nói cái gì. Một bên Chu Bạch Quân đại ca Chu Thiệu An lúc đầu cũng muốn nói cái gì, nhưng lúc này gặp Chu Thiệu Huy ăn quả đắng, lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nghĩ đến cũng đúng, người ta là võ đạo cường giả, một quân chi chủ, hắn cái này đời thứ ba bị gia tộc ban cho, mới có như vậy địa vị. Tại người ta trước mặt quả thực không có cái gì đồ vật đáng giá nhất lên, đi người ta chưa chắc sẽ mắt nhìn thẳng hắn. Cùng lúc đó, không chỉ là Chu gia tộc khác cũng là ngao ngoe muốn động, chuẩn bị tới cửa chúc mừng. Ban đêm, Vương Đằng bồi tiếp người nhà ăn xong cơm tối về sau, lại tại nhà đợi trong chốc lát, lúc này Lâm Sơ Hàm đứng dậy cáo tử. Lý Tú Mai liền đuổi Vương Đằng đưa Lâm Sơ Hàm về nhà. Trên một đầu đường nhỏ mới lát thành, ánh đèn chiếu xuống, hai người sóng vai hướng về phía trước. Đem cái bóng kéo rất dài. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người nhẹ nhàng tiếng vọng. Một lát sau, Lâm Sơ Hàm mở miệng nói, ngươi ngày mai liền đi. Đúng vậy a, có chuyện quan trọng tại người, không đi không được. Vương Đằng nói, đột nhiên cười hát hát nói, ngươi có phải hay không bỏ được ta đi? Không có, ta chỉ là nhìn thời điểm ngươi không có ở đây, A-di thúc thúc bọn hắn luôn nhắc đi nhắc lại ngươi, cho nên thay bọn hắn hỏi một chút. Lâm Sơ Hàm trong lòng nhảy một cái, ra vẻ chấn định nói. Nha! Là như thế này a. Vương Đằng kéo dài âm, đột nhiên dừng bước, tiến đến trước mặt Lâm Sơ Hàm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ngươi làm gì? Lâm Sơ Hàm giật nảy mình, kém chút tiến đụng vào trong ngực của hắn. Không làm gì a, rất lâu không gặp ngươi, nhìn nhiều hai mắt. Vương Đằng cười hì hì nói. Lâm Sơ Hàm gặp hắn mặt ngoài mặc dù là một bộ dáng vẻ cười hì hì, nhưng ánh mắt lại hết sức nghiêm túc, tựa hồ thật muốn đưa dáng vẻ nàng lạc ấn vào trong lòng. Lập tức trong lòng không khỏi run lên. Hắn thật quá khó khăn. Có thể có thực lực cùng địa vị hôm nay, đều dựa vào chính hắn cố gắng được đến A. Lâm Sơ Hàm mềm lòng xuống dưới, sững sờ nhìn qua Vương Đằng. Hai người cứ như vậy đứng tại trên đường nhỏ, lẫn nhau nhìn qua đối phương, bên trong ánh mắt có một chút tình cảm như có như không đang lan tràn. Vương Đằng dần dần tới gần, hô hấp cực nóng phun đến phía trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Sơ Hàm. Lâm Sơ Hàm phảng phất biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, trong lòng khẽ run, bàn tay khẩn trương đều nắm lại, lông mi rung động nhẹ nhẹ. Nàng cũng không né tránh. Rốt cục, bờ môi hai người nhẹ nhàng chạm đến cùng một chỗ. Một lát sau, Vương Đằng mới thỏa mãn dừng lại, nhìn qua Lâm Sơ Hàm, mang trên mặt ý cười, hiện tại ngươi là người của ta. Lâm Sơ Hàm sắc mặt tường đỏ, lườm hắn một cái, sớm biết ngươi không có ý tốt. Nói xong cũng không đợi Vương Đằng đáp lại, liền đi thẳng về phía trước. Vậy ngươi còn dung túng ta a? Vương Đằng cười đuổi theo, vừa lui lại đi lên phía trước, vừa cười hì hì nhìn xem mặt Lâm Sơ Hàm, tựa hồ rất thích xem đến nàng bối rối. Không phải ta dung túng, là người nào đó ra mặt quá dày, đuổi đều đuổi không đi. Lâm Sơ Hàm trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ha ha ha, ra mặt không dày làm sao theo đuổi bạn gái. Vương Đằng đắc ý cười ha hả, một thanh dắt tay của nàng, đi thẳng về phía trước. Lâm Sơ Hàm có chút lạc hậu một bước, nhìn xem bóng lưng của hắn, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Dạng này, cũng rất tốt. Vương Đằng đem Lâm Sơ Hàm đưa đến trong nhà, Lâm Mẫu cùng Lâm Sơ Hạ vừa thấy hai người nắm tay, lập tức minh bạch cái gì. Nhất là Lâm Mẫu vui tươi hớn hở nhìn xem hai người, thẳng đem Lâm Sơ Hàm nhìn xem thật ngượng ngùng. Vương Đằng lúc nào trở về? Lâm Mẫu mời Vương Đằng vào nhà, vừa cười hỏi. Hôm nay vừa trở về. Vương Đằng đáp. Vậy ngày mai tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Lâm Mẫu nói. A Di, ta ngày mai còn có chuyện, lập tức muốn đi. Vương Đằng có chút khó khăn nói. Mẹ, Vương Đằng hiện tại là Hắc Tước quân quân chủ, ngày mai vội vàng đi nhậm chức. Lâm Sơ Hàm giúp đỡ giải thích một câu. Quân chủ. Lâm Mẫu chấn kinh dị thường, vội vàng nói, vậy vẫn là chuyện của ngươi trọng yếu, ăn cơm lúc nào đều có thể, ngươi cứ việc làm việc của ngươi đi. Tốt, lần tiếp theo nhất định tới. Vương Đằng cười nói. Sau đó hắn lại tại Lâm gia ở trong chốc lát, mới cáo từ rời đi. Chương 680, giao nhận. Lâm Sơ Hàm người một nhà nhìn qua bóng lưng Vương Đằng rời đi, một lát sau mới quay người trở về phòng. Lâm Sơ Hàm thấy Lâm Mẫu một bộ dáng tràn đầy phấn khởi, có rất nhiều nghi vấn, lập tức liền muốn đào tẩu. Có câu không ai hiểu con gái bằng mẹ. Lâm Mẫu lại là một phát bắt được nàng, tức giận nói, ngươi nha đầu này, đem ngươi mẹ ta là cái gì, ta cũng còn chưa có hỏi đâu, ngươi liền muốn chạy. Mẹ, ngươi cũng đừng hỏi, chuyện chính chúng ta tự chúng ta xử lý. Lâm Sơ Hàm bất đắc dĩ nói. Tốt tốt tốt, mẹ không lẫn vào, nhưng là làm mẫu thân, ta luôn có quyền hiểu rõ tình hình đi, các ngươi trô đến mức nào rồi. Lâm Mẫu bắt quái mà hỏi. Ai nha, không có gì mức độ, vừa rồi xác nhận quan hệ mà thôi. Lâm Sơ Hàm nhớ tới chuyện trên đường, lỗ thai không khỏi phím hồng, ánh mắt lấp loài nói. Lâm Mẫu là người từng trải, cái dạng gì chàng diện chưa thấy qua. Vừa nhìn nàng bộ dạng này lập tức liền minh bạch mấy phần, cười ha hả nói, còn không có ý tứ, đi, mẹ không hỏi, hai người các ngươi tự mình xử trí là được, Vương Đằng phẩm tính ta đều nhìn ở trong mắt, cũng không có gì không yên lòng. Lâm Sơ Hàm không khỏi trợn mắt, cảm giác mụ mụ mình tin tưởng Vương Đằng so với tin tưởng nàng còn nhiều, người không biết, còn tưởng rằng Vương Đằng mới là nàng thân nhi từ đây. Một bên, Lâm Sơ Hạ nhìn xem một màn này, trong mắt không khỏi hiện lên một chút ảm đạm. Đáng tiếc hai người cũng không phát giác được. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Đằng ở nhà ăn xong điểm tâm, liền cùng người nhà cáo biệt rời đi. Phượng Vương chiến cơ đằng không, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở chân trời. Lý Tú Mai cùng Vương Thịnh Quốc nhìn qua chiến cơ cho đến biến mất không thấy gì nữa, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Lần sau trở về cũng không biết là lúc nào. Lý Tú Mai cảm giác con mắt có chút chua xót, cảm xúc hơi có vẻ xa xút nói. Hai tử lớn lên, cũng nên ra ngoài sông sáo, đừng lo lắng. Vương Thịnh Quốc an ủi. Ta biết. Ta cũng chỉ nói một chút mà thôi, ta nhi tử so với những người khác có tiền đồ hơn nhiều, ta cao hứng còn không kịp. Lý Tú Mai nói. Vương Đằng vừa đi không bao lâu, Chu lão gia tử mang theo Chu Bạch Quân đến nhà, đáng tiếc bọn hắn cuối cùng vẫn là vừa hụt. Vương Đằng cưỡi Phượng Vương chiến cơ tại trên không Hoàng Hải trường quân đội lơ lửng, một thân ảnh từ phía dưới khu giáo sư dừng chân đằng không mà lên, tiến vào Phượng Vương chiến cơ. Người này chính là Đạm Đại Tuyển, lúc trở về nàng đơn độc về Hoàng Hải trường quân đội. Bây giờ cùng Vương Đằng cùng nhau đi tới dị giới Hắc Tước quân đoàn nơi đóng quân giao nhận. Phượng Vương chiến cơ tại chỗ vết nước không gian hạ xuống, sau đó bị Vương Đằng thu vào bên trong không gian mảnh vỡ. Chỗ tốt của không gian mảnh vỡ kia lần nữa hiện ra. Một chiếc chiến cơ lớn như thế nói đặt vào liền đặt vào, cực kỳ thuận tiện. Đạm Đài Tuyền nhìn đều mở to hai mắt nhìn, ngươi lấy ở đâu trang bị không gian lớn như vậy? Vận khí tốt, vận khí tốt. Vương Đằng cười hắc hắc, cũng không giải thích. cũng không thể nói cho nàng biết là dựa vào nhặt thuộc tính nhặt được. Hai người tại một trận kiểm tra về sau, xuyên qua vết nước không gian, đi tới dị giới. Không gian 1. Không gian 2. Không gian 1. Vương Đằng bây giờ không gian thiên phú so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, bởi vậy thừa dịp thời khắc xuyên toa không gian khe hở, mang ra không ít không gian thuộc tính bọc khí. Ung Thành. Lần trước bị chân lý giáo xâm lấn, hủy đi không ít kiến trúc, bất quá gần nhất cũng đều trùng kiến lên, cả tòa thành lần nữa khôi phục sinh cơ. Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền không làm kinh động những người khác, đến dị giới liền trực tiếp ra khỏi thành, sau đó cưỡi Phượng Vương chiến cơ, tiến về Hắc Tức thành chỗ. Hắc Tức thành. Phượng Vương chiến cơ xuất hiện, lập tức gây nên cả tòa Hắc Tức thành vô cùng coi trọng, mấy vị phó quân chủ trấn thủ nơi đây vội vàng chạy đến. Tại dị giới bên này, không tồn tại phi hành chiến cơ. Cho nên bọn hắn tưởng rằng phi hành loại tinh thú tới gần, nhao nhao như lâm đại địch, thậm chí ngay cả hạng nặng phù văn vũ khí đều vận dụng, đối bầu trời, liền kém hô một tiếng nã pháo. Bên trong chiến đấu cơ, Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền dở khóc dở cười, chỉ có thể mở ra thông tin, cùng đám người phía dưới trò chuyện. Tống Vạn Giang bọn người nhận được tin tức, ngạc nhiên không thôi, thế mới biết là làm cái đại ô long. Nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Phượng Vương chiến cơ rơi xuống, Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền đi xuống. Đám người nhìn qua cái kia chiến cơ gần ngay trước mắt, ánh mắt không khỏi hiện lên một chút kinh diễm. Bọn hắn là người quân bộ, tự nhiên minh bạch Phượng Vương chiến cơ đại biểu cái gì, mà bây giờ chiếc chiến đấu cơ này xuất hiện tại trước mắt bọn hắn như thế nào không hiếu kỳ. Mà lại chiến đấu cơ này là làm sao mang tới. Tất cả mọi người tràn ngập nghi vấn. Quân chủ, Tống Vạn Giang, Trúc Thừa Vọng mấy vị phó quân chủ liền vội vàng tiến lên. Bất quá bọn hắn kêu là Đạm Đài Tuyển, cũng không phải là Vương Đằng. Đem người gọi đủ, đến diễn võ trường, ta có việc muốn tuyên bố. Đạm Đài Tuyền gọn gàng dứt khoát nói. Tống Vạn Giang bọn người biến sắc, tựa hồ từ nàng nghe ra một chút ý vị. Đây là muốn phát sinh cái đại sự gì a? Mấy người vội vàng lĩnh lệnh mà đi. Nửa giờ sau, trên diễn võ trường Hắc Tức Thành, vô số quân bộ võ giả xếp thành phương trận, chỉnh chỉnh tề tề đứng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Liếc nhìn lại, cực kỳ hùng vĩ. Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập nghi hoặc. Không biết tại sao lại đột nhiên bị triệu tập đến nơi đây. Mà tại trên chỗ ngồi bốn phía, một số sĩ quan cũng là trình diện, thấp giọng nghị luận cái gì. Ngưu Lê, Khổng Lê, Vũ Văn Hiên những người này đều là ở đây. Thậm chí Hàn Chú, Vạn Bạch Thu, Đồ Vũ đám Hoàng Hải trường quân đội tốt nghiệp cũng đã trở về đưa tin. Bọn hắn tại bên trong Đông Hải hải thú bạo động bị đả kích thật lớn, khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ yếu, bởi vậy gần nhất trong quân đội điên cuồng nhận nhiệm vụ. Bọn hắn vốn là nhân vật thiên tài, bây giờ lại chịu khổ. Lập tức liền tại quân đội đứng vững bước chân, giành được chiến hữu tán thành. Mấy người tại Hắc Tức quân đoàn đã là thanh danh vang dội. Ai, các ngươi nói đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Làm tình cảnh lớn như vậy. Khổng Lê đẩy Vũ Văn Hiên bên cạnh, hỏi. Ta làm sao biết? Vũ Văn Hiên im lặng nói. Đoán xem đi, không có ý nghĩa. Khổng Lê tức giận nói, cảm giác gia hỏa này rất là không thú vị. Chỉ sợ sự tình không nhỏ, loại tình huống này, ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Ngưu Lê bên cạnh lúc này mở miệng nói ra. Lao Ngưu ngay cả ngươi cũng không biết sao. Khổng Lê nói. Ta cũng là vừa rồi tiếp vào tin tức, vẫn là mấy vị phó quân chủ tự mình ra lệnh, ta hiện tại cũng rất buồn bực đây. Ngưu Lê nói. Không chỉ là bọn hắn, mấy vị phó quân chủ cũng là châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận, không biết Đạm Đài Tuyền muốn nói gì. Thế mà đem tất cả mọi người triệu tập. Nhưng vào lúc này, Đạm Đài Tuyền đi đến ở giữa đài cao. Bốn phía tất cả thanh âm đều biến mất, đám người không khỏi im lặng. Tất cả đều nhìn về phía nàng. Đạm Đài Tuyền đứng chắc tay, đảo mắt một vòng, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra, nhàn thoại không nói nhiều, hôm nay đem chư vị triệu tập tới, là muốn tuyên bố một sự kiện. Nàng nói xong dừng lại một chút. Ta sẽ từ chức Hắc Tức quân quân chủ trước. Mọi người không khỏi xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, sự tình Đạm Đài Tuyền muốn tuyên bố, vậy mà là từ trước. Đạm Đài Tuyền còn trẻ như vậy, làm sao lại đột nhiên muốn từ trước rồi. Mấy vị phó quân chủ trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt ngồi thẳng người, nội tâm chấn kinh dị thường. Đạm Đài Tuyền để đám người tiêu hóa một chút tin tức vừa rồi, sau đó lần nữa nói ra. Mà ta rời đi về sau, Hắc Tước quân quân chủ trước, sẽ có Vương Đằng kế nhiệm. Lần này, toàn bộ diễn võ trưởng đều lâm vào trong một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Chương 681, quả nhiên người thích cười đều không phải người tốt. Toàn bộ diễn võ trưởng hoàn toàn yên tĩnh, lúc đầu cũng không một người nói chuyện. Nhưng lúc này phảng phất liền âm thanh hô hấp đều biến mất. Khổng Lê, Vũ Văn Hiên bọn người không khỏi trừng to mắt, miệng có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vương Đằng, đảm nhiệm quân chủ mới. 3. Tin tức này, thật có chút bạo tạc. Bọn hắn cảm giác mình giống đang nằm mơ, quá không chân thực. Vũ Văn Hiên sắc mặt phảng phất như an phần, thua thiệt hắn lúc trước còn muốn cùng Vương Đằng so sánh, nhưng bây giờ người ta đã là thiếu tướng, thậm chí còn đảm nhiệm quân chủ chức vụ, mà hắn còn đang dậm chân tại chỗ mà thôi. Trên lệch này quả thực để người tuyệt vọng. Quân bộ võ giả phía dưới cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được đến cực điểm, một cái người trẻ tuổi không đến 19 tuổi tròn, đảm nhiệm hắc tức quân quân chủ, đây quả thực là bọn hắn nghe được sự tình khoa trương nhất thế kỷ này. Hàn chú, Vạn Bạch Thu mấy người đứng tại trong phương trận, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, miệng há thật lớn, thật lâu không cách nào khép lại. Có lầm hay không a? Vương Đằng, bọn hắn học đệ, thế mà lên làm hắc tức quân quân chủ. Bọn hắn tại quân bộ điên cuồng nhận nhiệm vụ, bây giờ cũng coi như có chút danh tiếng, vốn là còn chút tự đắc, nhưng bây giờ vừa nghe Vương Đằng làm hắc tức quân quân chủ, mấy người trong nháy mắt bị đả kích thương tích đời mình. Gia hỏa này thật là một cái yêu nghiệt ta. Mà mấy vị phó quân chủ càng là sắc mặt đại biến, một mặt biểu lộ gặp quỷ. Có ít người thậm chí sắc mặt khó coi, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lúc trước Đạm Đài Tuyền không hàng xuống tới đảm nhiệm hắc tức quân quân chủ cũng coi như, bọn hắn đều đang đợi lấy nàng rời đi, sau đó từ bên trong bọn hắn mấy vị phó quân chủ tuyển ra tân nhiệm hắc tức quân quân chủ. Kết quả Đạm Đài Tuyền là bị bọn hắn chờ đi, nhưng là lại đến cái Vương Đằng càng trẻ tuổi. Đồng dạng là không hàng. Cái này đáng chết không hàng. Mấy vị phó quân chủ cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám, trong đó bất đắc dĩ, trong đó phiền muộn, chỉ có bọn hắn những này khổ bức có thể trải nghiệm đạt được. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút đắng chát. Nếu như là những người khác cũng coi như, bọn hắn còn có cơ hội tranh một chuyến, nhưng cái này Vương Đằng, bọn hắn thật đúng là không có cái này lực lượng cùng hắn tranh phong. Tuổi còn trẻ chính là quân hàm thiếu tướng, chủ yếu hơn chính là, thực lực của hắn rất mạnh. Mạnh đến làm bọn hắn đều không thể không phục. Lúc trước Tinh Phong thành một trận chiến, mấy vị phó quân chủ cũng là ở đây, nhìn thấy hắn cái kia tuyệt thế phong thái, cùng thực lực khủng bố. Dạng này thiên tiêu, bọn hắn căn bản là không có cách đi so sánh. Đạm Đài Tuyền đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, nàng không nói thêm gì, bất kỳ cái gì không phục, trước thực lực tuyệt đối, đều đem tan thành mây khói. Mà Vương Đằng vừa vặn có dạng này tư bản. Hiện tại liền mời các ngươi tân nhiệm quân chủ, đi lên nói hai câu đi. Đạm Đài Tuyền cười cười, không có lòng tốt nói. Nàng quay người, nhìn về phía hậu phương. Vương Đằng bất đắc dĩ, cũng biết việc này hắn nhất định phải ra mặt, đành phải đứng người lên, đi đến trên đài cao. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt, đều tụ tập tại trên thân hắn. Thật tuổi còn rất trẻ. Nhìn qua gương mặt kia, đám người cảm khái không thôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp cùng rung động, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Đạm Đài Tuyền không lưu luyến chút nào, cái này quân chủ chi vị nàng rất sớm trước đó liền muốn rời tay. Bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, nàng hận không thể cười to ba tiếng. Lao nương rốt cục tự do. Theo Đạm Đài Tuyền rời đi, Vương Đằng một mình đứng tại trên đài cao, sắc mặt bình thản đảo qua tất cả mọi người. Mỗi người biểu lộ đều bị hắn để ở trong mắt, khiếp sợ có, hâm mộ có, đố kỵ cũng có. Những này tất cả đều là bởi vì tuổi của hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Người đến giai tầng nhất định, đồ vật nhìn thấy liền không còn là dưới mắt. Thực lực của hắn đã đạt tới cấp bậc cao hơn. Cho dù là 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp cường giả đều có thể chém giết, còn con quân chủ một vị này, nói thật thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Đối với Vương Đằng đến nói, đảm nhiệm quân chủ, ngược lại là kiện sự tỉnh tốn công mà không có kết quả. Bất quá ai kêu có thuộc tính bọt khí nhặt đây. Thôi, mệt mỏi chút liền mệt mỏi chút đi, dù sao hắn là cái người chăm chỉ a. Bất quá có mấy lời vẫn phải nói. Lúc này, Vương Đằng mở miệng nói thật, ta là không muốn làm cái này quân chủ. Vừa dứt lời, lập tức liền để đám người im lặng đến cực điểm. Nhất là Tống Vạn Giang, Trúc Thừa Vọng mấy vị phó quân chủ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nha đứng nói chuyện không đau eo, quân chủ chi vị không biết bao nhiêu người muốn tranh, ngay cả bọn hắn đều không có cơ hội, Vương Đằng dễ dàng liền lên vị còn chưa đủ, còn muốn nói lời châm trọng. Mẹ nó cái này nói là tiếng người sao? Thật, các ngươi đừng không tin, ta cảm thấy cái này quân chủ chi vị chính là cái chuyện khổ sai, lần này nếu không phải chuyện ra có nguyên nhân. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá cho dù là dạng này, ta cũng cùng ba vị nguyên soái làm cái ước định. Vương Đằng lời nói đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Nhìn hắn nói làm như có thật, có vẻ như thật rất không muốn làm cái này quân chủ, đám người không khỏi có chút hồ nghi. Mà lại hắn cùng ba vị nguyên soái làm cái gì ước định? Đây cũng là địa phương tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ. Cái này hắc tức quân quân chủ, ta chỉ làm nửa năm sau, ta sẽ rời đi. Vương Đằng cũng không có dự định nâng người khẩu vị, trực tiếp liền nói. Đám người nghe vậy, lại là giật mình. Nửa năm. Vương Đằng thế mà chỉ làm nửa năm. Người khác lên làm loại này trọng vị, liền không nghĩ xuống tới, mà Vương Đằng thế mà còn chưa nhậm chức liền cùng ba vị nguyên soái làm ước định chỉ làm nửa năm. Cái này thật đúng là không theo lẽ thường ra bài a. Mấy vị phó quân chủ hai mặt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Nửa năm đối với bọn hắn mà nói, bất quá là sự tình một cái chớp mắt. Cơ hội. Thiên đại cơ hội tốt ta. Nói như vậy, Vương Đằng đảm nhiệm Hắc Tước quân quân chủ không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Dù sao nếu là đổi thành những người khác, coi như không phải nửa năm thời gian ngắn như vậy. Cái này Vương Đằng căn bản chính là đến mạ vàng a. Đợi nửa năm liền rời đi, đến lúc đó khẳng định có chức vị rất cao chờ lấy hắn, người ta mới nhìn không lên cái này quân chủ chi vị. Vậy bọn hắn cơ hội không liền đến. Cho nên hy vọng nửa năm này thời gian, mọi người có thể hảo hảo phối hợp công việc của ta. Ta đây, mặc dù là trẻ tuổi một chút, nhưng nắm đấm lại là đủ cứng, nếu ai muốn thử một chút, ta cũng không để ý để hắn thể hội một chút ta yêu chi thiết quyền. Vương Đằng cười tủm tỉm tiếp tục nói. Đám người giật nảy mình dùng mình một cái, lập tức lại là không còn gì để nói. Thân mẹ nó yêu chi thiết quyền. Gia hỏa này căn bản chính là muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Rất nhiều người không khỏi nhớ tới Vương Đằng phong cách chiến đấu, có thể sử dụng cục gạch giải quyết sự tình, tuyệt sẽ không dùng những vũ khí khác. Trong đầu của bọn hắn lập tức hiện ra những cái kia thằng xui xẻo bị cục gạch chào hỏi qua, lập tức tê cả da đầu, trong lòng nghiêm nghị. Cái này tân nhiệm quân chủ bề ngoài như có chút hung tàn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn qua Vương Đằng tấm mặt cười hì hì kia, bọn hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là giả tượng. Quả nhiên người thích cười đều không phải người tốt. Vương Đằng đảo qua vẻ mặt của mọi người, hắn cảm thấy mình nhậm chức nói chuyện có vẻ như vẫn tính thành công. Nhìn một cái, đây không phải đều thành thật mà. Được rồi, lời nói ta liền nói nhiều như vậy, nửa năm sau, chúng ta đã gặp nhau thì cũng là lúc chia tay. Nửa giờ sau, tất cả sĩ quan cấp tá trở lên đến tổng chỉ huy thất họp, tất cả giải tán đi. Vương Đằng nói xong, quay người rời đi, vung tay một cái, không mang đi một tháng mây. Chương 682, tội lỗi đang chém. Cùng ngày, toàn bộ Hắc Tước thành đều sôi trào. Đạm đài tuyển từ trước, Vương Đằng nhậm chức trở thành tân quân chủ. Đối với toàn bộ Hắc Tước quân đoàn đến nói, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức nặng ký. Dù là chuyện đã thành kết cục đã định, tất cả mọi người vẫn là nhịn không được đang nghị luận, một mực tiếp tục đến ban đêm, nhiệt độ không giảm chút nào. Cùng lúc đó, một trận hội nghị trọng yếu liên quan tới tiêu diệt chân lý giáo cũng tại bên trong Hắc Tước quân đoàn cao tầng lặng yên tiến hành. Trận này hội nghị một mực mở đến trạng vạng tối, sau đó đám người chính là nhìn thấy Hắc Tước quân đoàn cao tầng từng cái sắc mặt ngưng trọng từ trong chỉ huy đại lâu đi ra. Ngày thứ hai bắt đầu, lượng lớn binh lực tập kết, toàn bộ Hắc Tước quân đoàn đều đang khua chiêng gõ trống làm lấy chuẩn bị. Cho đến ngày thứ ba, trên diễn võ trường, lần nữa tụ tập lượng lớn quân bộ võ giả. Sát khí ngút trời. Quân bộ võ giả, từ trước đến nay là lấy chiến dưỡng chiến, tại bên trong sát phạt tăng lên tu vi võ đạo. Bình thường vẫn còn tốt, nhưng vừa có nhiệm vụ, một nhóm người này tập hợp đến cùng một chỗ. Lập tức liền buộc phát ra khí thế kinh khủng. Vương Đằng cũng là hiện thân, người khoác tướng bào màu xanh đen, nhìn qua phía dưới, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra ý nghĩ. Người đều đến đông đủ sao? Thanh âm nhàn nhạt truyền ra tới. Phía dưới, Tống Vạn Giang lập tức ra khỏi hàng, sắc mặt nghiêm túc, cao giọng trả lời, hồi quân chủ, tất cả xuất chiến nhân viên đều đã đến đông đủ, trong đó tam tinh chiến binh cấp võ giả 600 người, tứ tinh chiến binh cấp 300 người, ngũ tinh chiến binh cấp 280 người. Lục tinh chiến binh cấp 80 người, thất tinh chiến binh cấp 40 người, bát tinh chiến binh cấp 20 người, cửu tinh chiến binh cấp 8 người, tổng cộng 1.328 người. Đây chính là tất cả võ giả lần này Hắc Tước quân đoàn xuất động. Tương đương với hơn phân nửa binh lực toàn bộ Hắc Tước quân đoàn, cái khác thì cần lưu thủ, để phòng bất chắc. Vương Đằng gật đầu, biểu hiện trên mặt bình thản, thanh âm không cao, lại chuyển vào mỗi người trong hai. Cho tới nay, chân lý giáo tà giáo đổ lòng lang dạ thú, ý đồ phá hư lượng giới quan hệ. Càng là tại bên trong mấy lần sự kiện lớn âm thầm ra tay, tạo thành vô số thương vong, rất nhiều người vô tội vì thế mất mạng. Lần này Đông Hải hải thú bạo động, đồng dạng có thân ảnh của bọn hắn, tạo thành nguy hại cùng tổn thất khó mà tính toán, trong chúng ta, chỉ sợ có thật nhiều người thân nhân bằng hữu đã là vĩnh viễn rời đi. Tà giáo đổ vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, tổn hại nhân mạng, tội lôi đang chém. Vương Đằng thanh âm chậm rãi truyền ra thời điểm, đã là đầy mặt lạnh ý, trong hai mắt buộc phát ra lạnh thấu xương sắc ý. Nói xong bốn chữ cuối cùng, càng là trực tiếp hét to lên tiếng. Chính như Vương Đằng nói, ở đây rất nhiều người liền nhận qua chân lý giáo hãm hại, không ít người thân nhân bằng hữu bởi vì chân lý giáo bạo loạn mà chết, giờ phút này bọn hắn hai mắt đỏ bừng, hận ý ngập trời. Chư vị, tà giáo đổ đáng giết hay không? Vương Đằng ánh mắt nhìn quanh, lớn tiếng quát hỏi. Giết! Đông nhiên, hơn ngàn tên võ giả cùng kêu lên gầm thét, xông lên thiên không, cái kia sôi trào sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, quanh quẩn tại bên trong thiên không. Chân lý giáo, nên bị diệt không? Vương Đằng lần nữa quát hỏi.
Diệt! Diệt! Diệt!
Tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn không ngớt, vang vọng thiên khung.
Tốt!
Hiện tại xuất phát, tiêu diệt chân lý giáo, dẹp yên hang ổ của bọn hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiếng nói vừa ra, Vương Đằng đằng không mà lên. Hơn ngàn tên võ giả theo sát phía sau, bọn hắn leo lên một chiếc phù văn chiến hạm, thăng lên không trung, hướng phía hướng tây bắc bay đi. Bên trên bong tàu phù văn chiến hạm, Vương Đằng đứng chắp tay, Tống Vạn Giang mấy vị phó quân chủ đứng ở phía sau hắn. Quân chủ, chúng ta khoảng cách hang ổ chân lý giáo chỗ còn có một ngày rưỡi lộ trình. Tống Vạn Giang đã hoàn thành thân phận chuyển đổi, đứng ở nơi đó, cực kỳ cung kính nói.
Ừm.
Vương Đằng gật đầu, cười nói, sợ rằng cũng không nghĩ tới, chân lý giáo càng đem tổng bộ xây dựng ở dị giới, hơn nữa còn là tại loại này vùng đất nghèo nàn, thua thiệt bọn hắn chịu được, khó trách chúng ta tìm nhiều năm như vậy, đều không có tìm được. Tà giáo đồ đều là một đám người điên bị tẩy não, bọn hắn làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Trúc Thừa Vọng cũng là hơi có vẻ cung kính nói. Chân lý giáo hang ổ chỗ mổ xẻ xì là sơn mạch là một mảnh núi tuyết liên miên, lâu dài tuyết động, kỳ hàn vô cùng. Chúng ta võ giả nếu là tiến vào bên trong, cho dù có chống lạnh chi vật, chỉ sợ cũng phải bị một ít ảnh hưởng. Một bên, một tên phó quân chủ khác gọi là Khang Văn Bác chỉ vào địa đồ, sắc mặt ngưng lại nói.
Không sao, đến lúc đó ta sẽ bày ra trận pháp, khiến nhiệt độ phụ cận chân lý giáo hang ổ lên cao, tự nhiên không cần phải lo lắng.
Vương Đằng sắc mặt bình tĩnh nói. Phía sau hắn mấy vị phó quân chủ nghe vậy, kinh ngạc dị thường. Dựa theo tình báo biểu hiện, chân lý giáo hang ổ chiếm diện tích cực lớn, chỉ sợ muốn vượt qua vạn mét. Muốn cải biến nhiệt độ bên trong phương viên vạn mét, vốn cũng không dễ, không phải trận pháp bình thường có thể làm được, còn lại là tại loại kia lâu dài băng phong chi địa, càng là khó hơn mấy lần. Mà Vương Đằng lại tựa hồ như đã tính trước, ngữ khí bình thản, tựa như đang nói một kiện việc nhỏ không quan trọng gì. Nguyên lai quân chủ sớm có dự định, thuộc hạ để ngài chê cười. Khang Văn Bắc nói, có vấn đề cứ việc nói ra, ta lại không phải vạn năng. Vương Đằng không thèm để ý chút nào nói. Mấy người tự nhiên chỉ có thể xác nhận, nhưng cũng không dám nói lung tung.
Chờ một chút, ta muốn rời khỏi một chút, các ngươi tiếp tục tiến về mổ xẻ xì lạ sơn mạch.
Vương Đằng nói,
cái này mấy người lập tức giật mình.
Các ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ tại trước khi các ngươi đến đuổi kịp.
Tiếng nói vừa ra, hắn đã là nhảy xuống chiến hạm.
Phượng Vương chiến cơ xuất hiện, Vương Đằng trực tiếp tiến vào bên trong, sau đó tiến về chỗ dãy núi lúc trước thu hoạch được thanh ngọc lưu ly diễm. Hắn hai đầu linh sủng còn tại bên kia. Vừa vặn lần này lộ trình muốn từ nơi này đi qua, nửa đường khoảng cách không xa, hắn liền dự định đưa chúng nó tiếp về. Phượng Vương chiến cơ ở trên bầu trời nhanh chóng lướt qua, giống một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt đi xa. Sơn mạch chỗ sâu xanh úng tươi tốt. Đột nhiên vang lên một trận bạo minh, ba động nguyên lực kinh khủng càn quét bốn phía, đem cây cối xung quanh phá hư không còn một mảnh. Lập tức trong tiếng vang kia lại truyền ra một trận hoa hoa kêu to.
Cháy mau, cháy mau.
Chỉ thấy một đầu thiết giáp viêm hạt to lớn mấy cái chân rất nhanh giao thế, hướng về phía trước chạy như điên, nện đứt vô số cao lớn cây cối. Trên bầu trời, một đầu quạ đen lông vũ xích hắc giao nhau dường cánh mà bay, cũng là nhanh chóng hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Phảng phất sau lưng có cái gì tồn tại kinh khủng.
Đáng chết quả đen, đáng chết bọ cạp, các ngươi dám can đảm xâm lấn lãnh địa của ta, muốn chết.
Gầm lên giận dữ từ hậu phương một quả một bọ cạp truyền đến, mặt đất rung động ầm ầm, chỉ thấy một đạo thân ảnh kinh khủng gạt ra đại thụ, băng băng mà tới. Đó là một tôn cự viên toàn thân lông tóc đen nhánh, thân thể tựa như núi nhỏ bình thường, hướng về phía trước nghiền ép. Nhìn khí thế kia chính là trung vị lãnh chúa cấp, tương đương với nhân loại trung vị chiến tướng cấp cường giả. Khó trách thiết giáp viêm hạt cùng tiểu bạch đều bị đuổi chạy khắp nơi. Không phải chỉ là cầm hai gốc linh thảo của ngươi sao, đến nỗi đuổi theo không thả, phí công lớn to con như vậy, thế mà nhỏ mọn như vậy, ta nhổ vào.
Thiết giáp viêm hạt vừa chạy trốn, vừa quay đầu chửi mắng.
Gia hỏa này cũng là tìm đường chết, ngại mình chết đến không đủ nhanh, đến lúc này còn muốn chọc giận đối phương.
Giắt!
Tiểu bạch ở trên bầu trời phát ra kêu to, không để ý tới hành vi tìm đường chết của thiết giáp viêm hạt, nhanh chóng đi xa.
Ta đệt, ngươi con quạ đen vong ân phụ nghĩa này, thế mà bỏ lại ta tự mình chạy trốn.
Thiết giáp viêm hạt hú lên quái dị, nhanh chân chạy như điên, vội vàng đuổi theo.
Ai cũng đừng nghĩ đi.
Hắc sắc cự viên gầm thét, vậy mà há mồm phun ra hai đoàn hỏa cầu khổng lồ, hướng về thiết giáp viêm hạt cùng tiểu bạch đập tới.
Chương 683, vốn là một cái hảo hài tử cỡ nào thuần lương, cỡ nào dũng cảm a, 4.502:1.
Hắc sắc cự viên khủng bố dị thường. Hai viên hỏa cầu khổng lồ tựa như đạn pháo hướng về phía thiết giáp viêm hạt cùng tiểu bạch phong tới.
Ầm ầm.
Trên bầu trời truyền đến tiếng vang,
hỏa cầu cực nóng nhiệt độ cao đem cây cối bốn phía đều nhóm lửa, đại hỏa trong nháy mắt lan tràn. Má ơi, chạy mau! Thiết giáp viêm hạt trong lòng hoảng hốt, quái khiếu nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà hỏa cầu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Hỏa cầu kia đập xuống địa phương sau lưng thiết giáp viêm hạt không đủ 3 mét, ầm vang nổ tung, thiết giáp viêm hạt toàn bộ thân thể bị nổ hướng lên bầu trời tung bay. Mà một viên hỏa cầu khác đuổi sát hướng tiểu bạch bên trong bầu trời, gào thét mà qua, mang theo trận trận sóng nhiệt. Rắc. Tiểu bạch phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, quay đầu phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh đen, vọt tới hỏa cầu kia. Ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh đen cùng hỏa cầu kia chạm vào nhau, đột nhiên phát ra tiếng vang, bạo tạc sinh ra dư ba hướng bốn phía cuốn ngược. Tạo thành mảng lớn hỏa diễm trong nháy mắt liền hướng về tiểu bạch xung kích tới. Cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, một cái không vào lãnh chúa cấp, mà một cái khác đã là trung vị lãnh chúa cấp, tiểu bạch căn bản không phải là đối thủ của hắc sắc cự viên. Không được. Thiết giáp viêm hạt thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề, thân thể lăn mình một cái, ở giữa không trung ổn định, lập tức hướng phía tiểu bạch vị trí phóng đi. Cái này tiểu quá đen, đánh không lại ngạnh bính cái gì kình, ngươi nếu có chuyện bất chắc, ta cũng không có biện pháp hướng cái kia sát tinh bằng dao. Thiết giáp viêm hạt nhanh chóng phóng tới, nhưng mà hoàn toàn không kịp, một tiếng ầm vang, ngọn lửa kia liền bao phủ hoàn toàn thân ảnh tiểu bạch. Xong, xong, lần này ngọn cụ tỏi. Thiết giáp viêm hạt trong lòng rung động, trong mắt hiện hiện vẻ hảo não, sớm biết liền không nên trêu chọc cái này bạo viêm cự viên, lúc này xem như đá trúng thiết bản. Giống. Bạo viêm cự viên thấy một cái người xâm nhập bị mình giết chết, hưng phấn không thôi, nhịn không được phát ra giống to một tiếng. Quá ổn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm bình thản bỗng nhiên vang lên, trực tiếp che lại cái kia tiếng giống to lớn. Bốn phía xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh. Thiết giáp viêm hạt toàn thân run lên, thanh âm này nó quá quen thuộc đến chết đều không thể quên. Là người kia. Cái kia sát tinh. Hắn thế mà xuất hiện tại nơi này. Bạo viêm cự viên há to mồm, tiếng giống kẹt tại trong cổ họng. Dạng này nửa đường bị đánh gãy, làm nó khó chịu muốn thổ huyết. Nhưng bạo viêm cự viên đã là trung vị lãnh chúa cấp tồn tại, trí tuệ không chút nào thấp hơn nhân loại. Chỉ bằng vào thanh âm vừa rồi che lại nó tiếng giống, bạo viêm cự viên liền đoán được, người tới thực lực tuyệt đối rất mạnh. Giờ này khắc này, trong mắt của nó lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn về phía trên bầu trời hỏa diễm càn quét tứ phương. Đúng lúc này, một đoàn thanh quang từ trong ngọn lửa màu đỏ thắm này nở rộ mà ra. Lập tức những cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm phảng phất bị thứ gì thôn phệ, không ngừng hướng vào phía trong co vào. Thanh ngọc lưu ly diễm. Thiết giáp viêm hạt chấn động trong lòng, rốt cục khẳng định là cái kia sát tinh đến. Bạo viêm cự viên cũng là thần sắc rung động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Vẹn vẹn trong mấy hơi thở, những cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm liền bị thôn phệ không còn, cuối cùng hiện lộ ra thân ảnh một thanh niên. Đồng thời, đầu kia quạ đen kiệt ngạo bất tuần, giờ phút này lại cực kỳ đàng hoàng lơ lửng dưới chân hắn. Trong lòng bàn tay của thanh niên, một đoàn ngọn lửa màu xanh cũng không thu hút lẳng lặng nổi lơ lửng. Nhưng bạo viêm cự viên rõ ràng nhìn thấy, chính là cái này đoàn ngọn lửa màu xanh đưa bạo liệt chi viêm của nó đều thôn phệ trong không. Đó là cái gì hỏa diễm? Bạo viêm cự viên trong lòng hoảng sợ, kinh nghi bất định. Nó đánh giá tên kia nhân loại, lập tức phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu đối phương, trong lòng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chơi rất hít a. Lúc này, một thanh âm từ trong miệng tên thanh niên kia truyền ra. Ánh mắt của hắn rơi thẳng vào trên thân thiết giáp viêm hạt phía dưới, bên trong ánh mắt có một chút trêu tức. Thiết giáp viêm hạt lập tức cảm giác một cỗ hàn ý từ cái đuôi bay thẳng xương sọ, vô ý thức rút lui một bước, ngượng ngùng nói, ta cảm thấy khả năng này có chút hiểu lầm, ta chính là dẫn nó đi ra chơi đùa mà thôi. Các cạc cạc, đều là nó mang ta đi ra, kém chút hại chết bảo. Tiểu bạch đột nhiên trong miệng phát ra kêu to. Vương đằng dây hiểu, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm nhìn về phía thiết giáp viêm hạt. Gia hỏa này làm hư đứa trẻ a. Ta đệ, ngươi đừng vu hãm ta, lúc ngươi ăn linh dược nhưng một điểm không khách khí. Thiết giáp viêm hạt thấy bị vạch trần, lập tức thẹn quá hóa giận kêu to lên. Cặc cặc cặc. Ngươi ăn nhiều nhất, mỗi lần đều cướp của ta. Tiểu bạch cặc cặc gọi bậy. Ngươi ngậm máu phun bọ cạp, ta không phải, ta không có. Thiết giáp viêm hạt giận dữ, trừng mắt mắt nhỏ, dáng vẻ giống như thụ cực lớn ủy khuất. Cặc cặc cặc. Chính là ngươi, còn chết không thừa nhận. Đánh rắm. Ăn nhiều nhất rõ ràng là ngươi. Các cặc cặc. Chính là ngươi, chính là ngươi. Ta. Phúc. Đối mặt tiểu bạch vô lại, thiết giáp viêm hạt khó lòng giải bày, sửng sốt nhao nhao không qua một con tiểu quạ đen còn không biết nói chuyện. Vương đằng sắc mặt cổ quái, hai gia hỏa này thế mà ở ngay trước mặt hắn ầm ĩ. Mà lại tiểu bạch ngay cả lời cũng sẽ không nói, cũng có thể cùng thiết giáp viêm hạt nhao nhao hảo hảo. Vương đằng cảm giác mình thật sự là trướng tư thế. Giống. Một bên bạo viêm cự viên thấy mình thế mà bị không để ý tới, lập tức giận không kèm được, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Nhân loại, cút ra lãnh địa của ta. Tiếng rống chấn thiên, sóng âm cuồn cuộn. Đồng thời bàn tay của nó giấy lên lửa cháy hừng hực, hướng phía Vương Đằng đập xuống. Ừm. Muốn chết. Vương Đằng con mắt nhắm lại, nhìn xem bàn tay khổng lồ kia đập xuống, nhưng không có mảy may động tác. Cái này sát tinh đang làm gì, chẳng lẽ bị hù sợ rồi? Xong đời, hắn chỉ sợ không phải đầu này đại đần vượn đối thủ. Thiết giáp viêm hạt trong lòng thầm kêu hằng bét, thân thể lui lại, đã chuẩn bị chuồn đi. Nó đối với Vương Đằng nhưng không có cái gì trung thành có thể nói. Bất quá nghĩ lại, nó bản nguyên linh hồn còn trên tay Vương Đằng mà chết, nó cũng sống không được. Cái này, thiết giáp viêm hạt mặt đều xanh. Bạo viêm cự viên nhìn thấy Vương Đằng không nhúc nhích, trên một tấm mặt lông to lớn không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn. Nó vừa rồi thế mà bị cái này nhân loại ngoài mạnh trong yếu hù sợ. Quả thực sỉ nhục. Đi chết đi. Bạo viêm cự viên tiếng giống chân thiên, một tấm phảng phất như núi lớn bàn tay đè ép xuống, muốn đem Vương Đằng ép thành thịt nát. Đúng lúc này, Vương Đằng mới không nhanh không chậm đấm ra một quyền. Oanh! Khủng bố cự lực tuôn ra, phảng phất sóng lớn trùng thiên, bài sơn đảo hải đánh phía bạo viêm cự viên. Oanh! Sau một khắc, bạo viêm cự viên bàn tay nổ tung, sau đó là nó toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt liền tại phía dưới cự lực cầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết vũ hạ xuống. Giống! Bạo viêm cự viên thống khổ giống giận, thân thể cao lớn tại dưới khủng bố kinh lực thôi thúc hướng về sau không ngừng rút lui, lảo đảo mấy lần, nện vào vô số cự mục. Nó sát mặt hoảng sợ, trong lòng hoảng sợ vô cùng, trong mắt phản chiếu lấy thân ảnh nhân loại kia, tràn ngập khó có thể tin. Hán! Làm sao lại mạnh như vậy? Không chỉ là bạo viêm cự viên, thiết giáp viêm hạt cũng là ngây ra như phỗng, toàn bộ bọ cạp sững sờ tại nguyên chỗ, tâm thần rung động, quả thực không thể tin được sự thật trước mắt. Sát tinh! Quả nhiên là sát tinh! Quá hung tàn! Thiết giáp viêm hạt run lẩy bẩy, cảm giác mình tuổi già hoàn toàn u ám, khả năng cũng đừng nghĩ thoát khỏi tên sát tinh này. Giống. Bạo viêm cự viên đứt mất một cánh tay, đau đớn khó nhịn, không ngừng phát ra gào lên đau đớn. Sau đó, nó vậy mà vứt xuống Vương Đằng, xoay người bỏ chạy. Thân thể khổng lồ dẫm đạp mặt đất, ầm ầm rung động, không chút nào lộ vẻ vụng về hướng sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Trốn. Nhất định phải đào tẩu. Nó là lãnh chúa cấp tinh thú, thống ngự một phiến khu vực, làm sao có thể chết tại một trong tay nhân loại. Bạo viêm cự viên không cam lòng như vậy tử vong, liều mạng chạy như điên, cầu sinh dục bạo dạng. Chỉ cần chạy trốn tới sơn mạch chỗ sâu, liền có thể gây nên cái khác cường đại tinh thú chú ý, đối mặt nhân loại, cái khác tinh thú lãnh chúa tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái này, chạy rồi. Rõ ràng vừa rồi còn giữ như vậy. Vương Đằng nhìn qua cái kia thân ảnh to lớn cụp đuôi chạy trốn, sắc mặt cực kỳ cổ quái, hướng về phía Tiểu Bạch dưới chân nói, "Tiểu Bạch, đuổi theo." Tiểu Bạch sớm đã chờ không nổi, trước đó nó bị bạo viêm cự viên truy lâu như vậy, trong lòng nộ khí còn chưa phát tiết. Hiện tại có người làm chỗ dựa, tự nhiên lực lượng tăng nhiều, quyết định làm chết đầu kia đại đần vượng. Không thể không nói, đi theo thiết giáp viêm hạt pha trộn hơn phân nửa năm, Tiểu Bạch thật sự là bị mang lệch ra. Tiểu Bạch hóa thành một đạo màu đỏ thâm trường hồng, hướng về bạo viêm cự viên đuổi sát mà đi. Chờ một chút ta a. Thiết giáp viêm hạt ánh mắt lấp lóe, cũng là vội vàng đi theo. Thế là, bên trong sơn mạch xuất hiện một màn vô cùng tức cười, một đầu quạ đen, một đầu bọ cạp, đuổi sát một đầu cự viên không thả. Đưa nó đuổi cho khắp nơi chạy như điên. Bốn phía gà bay chó chạy, vô số tinh thú bị kinh động, nhao nhao né tránh. Trời ạ, đó là trung vị lãnh chúa cấp bạo viêm cự viên, làm sao bị một đầu quạ đen một đầu thiết giáp viêm hạt đuổi chạy khắp nơi. Đầu xanh rau má, cái kia quạ đen cùng thiết giáp viêm hạt đến cùng là lai lịch gì, rõ ràng thực lực không mạnh, bạo viêm cự viên làm sao sợ chúng nó như vậy. Mau nhìn, trên lưng đầu quạ đen kia giống như người đứng. Chẳng lẽ trên thực tế là nhân loại kia đang khống chế quạ đen cùng thiết giáp viêm hạt, là hắn đang đuổi giết bạo viêm cự viên? Một nhân loại lại dám xông vào địa bàn của chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên a, chơi chết hắn. Đúng, chơi chết hắn, một nhân loại dám đến địa bàn của chúng ta phách lối. Chơi chết hắn. Chơi chết hắn. Vô số tinh thú đang gào thét, chỉ thấy từng đầu tinh thú vô cùng to lớn từ trong dãy núi xông ra, khí thế hùng hổ thẳng hướng Vương Đằng bên này. Má ơi, đây là gây nên chúng nộ. Thiết giáp viêm hạt sắc mặt biến đen, đôi mắt nhỏ đều sắp trừng ra ngoài. Nó làm sao đều không nghĩ tới truy sát bạo viêm cự viên, vậy mà lại gây nên chúng nộ. Nhiều như vậy cường đại tinh thú như ong vỡ tổ xung tới, coi như cái kia sát tinh mạnh hơn, cũng không đủ bọn chúng nhét kẽ răng a. Bạo viêm cự viên phía trước dừng bước, quay đầu lại, mắt lộ ra hung quang, xa xa nhìn qua Vương Đằng. Tay cụt mối thủ, không thể không báo. Đây là một đầu đại đần vượn thù dai. Nó trong lòng có chút đắc ý. Cảm thấy mình quá anh minh cùng cơ trí, lại có thể nghĩ đến kế sách hoàn mỹ như thế. Xua hổ nuốt sói. Chiêu này, diệu a. Hiện tại nhìn nhân loại kia chết như thế nào. Bạo viêm cự viên trong lòng điên cuồng cười to, trên mặt biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, đó là xen lẫn thống khổ cùng ý cười vặn mẹo. Nhưng mà trên mặt Vương Đằng cũng không như nó mong muốn xuất hiện vẻ sợ hãi, ngược lại, ánh mắt của hắn vậy mà phát sáng lên. Sáng! Sáng! Bạo viêm cự viên lập tức hoài nghi mình con mắt có phải là hoa. Cái này nhân loại chẳng những không sợ, ngược lại còn một bộ dáng vẻ cực kỳ hưng phấn. Chẳng lẽ hắn là cái thụ ngược đãi cuồng? Quá tuyệt, thật lớn một đợt thuộc tính bọc khí. Vương Đằng cũng không biết mình bị bạo viêm cự viên xem như thụ ngược đãi cuồng, trong lòng một trận kích động, nhìn qua bốn phía tuân ra mà đến tinh thú. Phảng phất nhìn thấy một đống thuộc tính bậc khí. Thật tốt. Thật tuyệt. Ngàn dặm tặng bậc khí, những này tinh thú đều là tốt. Thời điểm Vương Đằng đang tán thưởng những cái kia tinh thú, bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo yêu ớt thanh âm. Lão đại, chúng ta có phải hay không chạy trốn trước quan trọng? Vương Đằng nhìn lại, chỉ thấy thiết giáp viêm hạt sợ một nhóm, đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Người cái không có tiền đồ, chỉ có chút chiến trận này liền sợ đến như vậy, về sau còn thế nào cùng ta chinh chiến bắt phương? Vương Đằng một mặt xem thường. Tức giận nói. Thiết giáp viêm hạt im lặng đến cực điểm. Đi ngươi ngờ kéo sát vách chinh chiến bắt phương. Ngay cả hiện tại cũng độ không qua đi, còn muốn chinh chiến bắt phương, nó làm sao liền không có phát hiện, tên sát tinh này mặt lớn như vậy chứ. Tiểu Bạch, ngươi có sợ hay không? Vương Đằng túi lầu hỏi. Cắc cắc cạc. Ta sợ. Tiểu Bạch kêu lên. Vương Đằng. Thiết giáp viêm hạt liếc mắt xem ra, ngươi ngóng nó, ngay cả tiểu chân chó trung thực của ngươi đều sợ, cái này cũng không thể trách ta đi. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy thất vọng, lập tức trừng thiết giáp viêm hạt một chút, đều tại ngươi, đem tiểu bạch đều làm hư, vốn là một cái hảo hài tử cỡ nào thuần lương, cỡ nào dũng cảm a, bây giờ làm sao biến thành cái dạng này. Phúc! Thiết giáp viêm hạt buồn bực suy nghĩ thổ huyết, cái này cũng trách ta. Giống! Giống! Giết chết nhân loại! Lượng lớn tinh thú vọt tới trước mặt, trong tiếng gầm giống tức giận, nhao nhao phát động công kích, hướng phía Vương Đằng đánh tung mà tới. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt lộ ra một chút quang mang cực kỳ nguy hiểm. Lão hổ không phát huy, tưởng ta là con mèo bệnh đâu, đến rất đúng lúc, ăn ta một cái siêu cấp vô địch. Huyết nguyệt quang châm. Vương Đằng dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh phía sau lưng tiểu bạch, cả người đằng không mà lên, vô hạn hào quang màu đỏ như máu hiện hiện, lít nha lít nhít, che đậy bầu trời. Đó là từng cây huyết hồng sắc quang châm thật nhỏ như sợi lông, số lượng khổng lồ, đến cũng đến không xuể, toàn bộ nhắm ngay tinh thú bốn phía, lóe ra thấu xương hàn mang. Đi. Vương Đằng vừa dứt lời, huyết nguyệt quang châm đã là rơi xuống. Hiu 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 hiu. Vô số quang châm đâm vào thể nội tinh thú bốn phía, làm chúng nó lập tức toàn thân cứng đờ, lập tức trên thân xuất hiện màu đỏ sậm. Độc tố kịch liệt đã là xâm nhập bên trong thân thể của bọn chúng. Bành bành bành. Một ít tinh thú thực lực hơi yếu toàn thân cứng đờ, trực tiếp ngã trên mặt đất, tứ chi co quắp. Giống, nhân loại ngươi thật hèn hạ. Hèn hạ. Vô sỉ. Ngươi chết không yên lành. Phu cận tinh thú gầm thét. Điên cuồng vận chuyển thể nội nguyên lực, muốn đem thể nội độc tố thanh trừ. Nhưng mà Vương Đằng cũng không có cho bọn hắn cơ hội thở dốc, phi đao từ trên thân bay ra, hóa thành mười mấy đạo bóng đen, xông vào bên trong bảy tinh thú phía dưới. Phốc phốc phốc. Thanh âm vào thịt truyền đến, mười mấy ngọn phi đao phảng phất một đài cối xay thịt kinh khủng, tại bên trong bảy tinh thú tùy ý thu hoạch, những nơi đi qua, để lại huyết tinh cùng thịt nát đầy mặt đất. Chạy a. Mọi người chạy mau. Ma quỷ, cái này nhân loại là cái ma quỷ. Một ít tinh thú may mắn còn sống sót triệt để sợ hãi, cuồng hống lấy hướng nơi xa chạy như điên, muốn thoát đi mảnh khu vực đồ tể này. Tinh thú nơi xa kêu là muốn giết chết Vương Đằng lúc này toàn thân cứng đờ, cũng là quay đầu liền chạy. Lúc đến lại bao nhiêu hung mãnh, đi lúc liền có bao nhiêu chật vật. Tại sao có thể như vậy? Bạo viêm cự viên mặt càng là chìm tới đáy đen lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng ngộp bức, toàn thân run lên vì lạnh, sau đó phảng phất nhớ tới cái gì, quay người liền chạy. Đi nơi nào? Sau lưng chuyển đến Vương Đằng hét lớn. Bạo viêm cự viên dọa đến nhỏ hai giọt nước tiểu màu vàng, kẹp chặt cái mông, nhanh chân chạy như điên, chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế. Thật đáng sợ. Nhân loại kia thực sự thật đáng sợ. Vương Đằng ở phía sau theo đuổi không bỏ, thấy nó chạy nhanh như vậy, quả thực hơi kinh ngạc. Mờ mờ tờ muốn chạy, hỏi qua cục gạch trong tay ta không. Hắn gầm thét một tiếng, một vệt kim quang hiện lên, bị hắn hung hăng đập ra ngoài. Điều. Chỉ thấy kim quang kia lóe lên. Liền biến mất ở bên trong hư không trước mắt, sau đó trực tiếp xuất hiện tại hậu phương bạo viêm cự viên, chớp mắt phá không mà tới. Bạo viêm cự viên nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió, thần sắc hoảng hốt, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kim quang mắt trần có thể thấy lóe lên một cái rồi biến mất, ở trong mắt nó phóng đại, sau đó. Bành! Một cục gạch lập tức nện ở trên mặt vườn nó. Lực lượng kinh khủng khiến cho đầu nó băng liệt, máu tươi vẩy ra mà ra. Bạo viêm cự viên trong hai mắt còn lưu lại mê mang, cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Ầm ầm. Đại địa chấn động, cả thân thể nó nện ở trên mặt đất. Vương Đằng vọt lên, tay túm một cái, cục gạch bay vào trong tay của hắn, hướng phía đầu bạo viêm cự viên hung hăng đập tới. Bành bành bành. Để ngươi chạy, ta để ngươi chạy. Hắn vừa cuồng oanh, vừa gầm thét, thẳng đem bạo viêm cự viên đánh hoài nghi nhân sinh, hai mắt chảy xuống nước mắt khuất nhục. Thiết giáp viêm hạt ở bên cạnh nhìn tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy. Chương 684, hư vô chi hải, nguyên chất chi đồng. Sơn mạch chỗ sâu, bên trong rừng cây nguyên bản cực kỳ rậm rạp, lúc này lại xuất hiện một mảnh tràng diện có chút bừa bộn. Cây cối ngã trái ngã phải, tồn tại vết tích các loại nguyên lực bừa bãi tàn phá qua, thô mục kinh tâm. Còn có cái kia tinh thú thi thể đầy đất, từng đầu đều là to lớn vô cùng, nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Tinh thú may mắn còn sống sót tất cả đều chạy, bọn chúng vận khí tốt, cách xa xôi, xông qua tới lúc khi thấy cái kia tình cảnh đáng sợ tựa như đồ sát, dọa đến nhanh chân liền chạy. Lưu lại bóng ma tâm lý diện tích, đã không cách nào tính toán. Vương Đằng cũng lười đuổi theo. Số lượng nhiều lắm. Mà lại những cái kia tinh thú tứ tán lấy chạy vào trong núi sâu, bởi vì cái gọi là rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo, căn bản không có cách nào truy. Chỉ là hắn tâm đang dỉ máu. Phảng phất nhìn xem từng cái sẽ thuộc tính bọt khí mọc chân chạy. Cái kia nhỏ chân ngắn lạch cạch, chạy thật nhanh, chỉ chớp mắt liền không thấy. Cho nên hắn đành phải đem cơn giận rơi tại trên thân bạo viêm cự viên, dù sao dưới mắt chỉ có đầu này tinh thú còn sống, mà lại trung vị chiến tướng cấp, càng thêm nhịn, cỏ một điểm, bị hắn như thế giày vò, cũng không có chết, sinh mệnh lực rất ứng ngạnh. Bạo viêm cự viên triệt để tuyệt vọng, sinh không thể luyến, nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn lên bầu trời, mất đi sắc thái. Cực giống một cái sắc ngu ngơ bị lăng nhục qua. Nhỏ yếu. Bất lực. Vừa đáng thương. Đường đường trung vị lãnh chúa cấp tinh thú, tung hoành một mảnh sơn lâm, chiếm núi làm vua, thống ngự bách thú, kết quả biến thành một cái nhóc đáng thương thụ ngược đãi. Cỡ nào thê thảm. Hô. Vương Đằng thở dài ra một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng, một cấu ngột ngạt cũng vung không sai biệt lắm. Vương Đằng nhìn về phía bên cạnh tiểu quạ đen cùng thiết giáp viêm hạt con mắt ba ba nhìn qua bên này, phủi tay. Tựa hồ vừa rồi làm một kiện việc nhỏ rất bình thường, nhàn nhạt nói ra. Đầu này bạo viêm cự viên liền giao cho các ngươi xử lý. 4. Tiểu bạch cùng thiết giáp viêm hạt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập một cỗ ý vị nguy hiểm, hắc hắc cười lạnh. O, o. Không, không giao, muốn. Bạo viêm cự viên mặt mũi bầm dở, sắc mặt một mặt tàm biến, đọc chữ không rõ, tuyệt vọng hò hét. Vương Đằng ngửa đầu nhìn trời, quay người đi ra. Sau lưng lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm không thể miêu tả. Vương Đằng chật chật thẳng than, ánh mắt lộ ra một chút vui mừng, xem ra tiểu bạch cùng thiết giáp viêm hạt rất được tinh túy của hắn a. Không sai. Không sai. Lập tức ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, tinh thần niệm lực tuôn ra, thuộc tính bọt khí bốn phía nhau nhau bày tới. Thổ hệ nguyên lực 350. Hỏa hệ nguyên lực 410. Chống không thuộc tính 290. Mộc hệ nguyên lực 660. Kim hệ nguyên lực 430. Vương cảnh tinh thần 185. Vương cảnh ngộ tính 225. Thủy hệ nguyên lực 505. Chống không thuộc tính 665. Chống không thuộc tính 360. Phong hệ nguyên lực 520. Độc hệ nguyên lực 635. Chống không thuộc tính 375. Trong chốc lát, Vương Đằng con mắt liền phát sáng lên, khỏe miệng điên cuồng nhếch lên một chút đường cong. Cái này một đợt, kiếm lớn. Lượng lớn nguyên lực phảng phất như thủy triều, ở trong cơ thể hắn quần quận lưu động. Hội tụ ở phía trên xương sống nhân thể, hướng về nhục thân chỗ sâu cọ rửa mà đi. Ầm ầm. Trong cơ thể của hắn truyền ra tiếng nổ lớn như tiếng sấm, bắp thịt xương cốt toàn thân đều tại phía dưới nguyên lực cọ rửa kịch liệt rung động. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền đến, giống như là có một mặt vách tường nhìn không thấy ầm vang vỡ ra. Kim hệ nguyên lực, 1.250-35.012 tinh. Hỏa hệ nguyên lực, 860-35.012 tinh. Vương Đằng kim hỏa hai hệ nguyên lực vậy mà tại giờ khắc này đột phá đến 12 tinh trung vị chiến tướng cấp 3. Đồng thời, mấy hệ nguyên lực khác cũng là trên diện rộng tăng trưởng, khoảng cách đột phá đã là không xa. Vương Đằng vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới thực lực vừa mới tăng lên không bao lâu, vậy mà lại lần nữa tăng lên, hơn nữa còn có hai hệ nguyên lực trực tiếp đột phá đến 12 tinh trung vị chiến tướng cấp. Cảm giác này quả thật vô cùng chua thoải mái. Đột nhiên xảy ra dị biến. Vương Đằng ánh mắt hoảng hốt một chút. Linh hồn phảng phất bị kéo vào một chỗ tối tăm. bốn phía vô cùng đen tối, ẩn ẩn có ánh sáng nhạt truyền đến. Đây là địa phương nào? Vương Đằng chấn động trong lòng, linh hồn hướng bốn phía nhìn đi, đột nhiên phát hiện, trước mắt đúng là một mảnh hải dương không nhìn thấy bờ, không có chút nào gợn sóng, không dậy nổi mảy may gợn sóng, mà bốn phía mảnh biển này, thì là kết nối lấy vô tận hư vô. Mảnh biển này mang đến cho hắn một cảm giác thâm thúy, thần dị, mênh mông. Vương Đằng cảm giác vô cùng kinh dị, muốn tới gần. Nhưng cái kia mảnh biển nhìn như gần ngay trước mắt, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tới gần. Phảng phất ở giữa linh hồn của hắn cùng hư vô chi hải kia, bị một đạo vực sâu vô cùng kinh khủng ngăn cách, khó mà vượt qua. Lúc này, Vương Đằng thể nội quần quận lưu động nguyên lực dần dần bình tĩnh trở lại, các an một chỗ, nước giếng không phạm nước sông, nhao nhao quy về bên trong chín đại nguyên hạch phía trên cuộc sống. Vương Đằng linh hồn bị một cỗ lực lượng lôi kéo, trong nháy mắt từ bên trong hư vô chi hải thoát khỏi đi ra. Mọi thứ vừa rồi nhìn thấy, tựa như chỉ là ảo giác. Vương Đằng mở to mắt, chỗ sâu đáy mắt hiện lên một đạo quang mang không thể tưởng tượng nổi, chấn động trong lòng, không cách nào bình tĩnh. Đó là cái gì? Một mảnh biển quỷ dị lại thần bí, kết nối hư vô, không nhìn thấy bờ. Vì cái gì ta lại đột nhiên tiến vào cái chỗ kia? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đằng trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, suy nghĩ lăn lộn không ngừng, qua hồi lâu, hắn hít sâu vài khẩu khí, mới dần dần đem nó đè xuống. Hắn không biết, cái kia mảnh hư vô chi hải là mấu chốt đột phá chiến tướng cấp, một ít cường giả đi đến chiến tướng cấp đỉnh phong cũng có thể nhìn thấy. Mà Vương Đằng bởi vì tình huống đặc thù, thể nội nguyên lực đột nhiên bạo tăng, làm hắn sớm đụng chạm đến ngưỡng cửa kia. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, phải biết một ngày nào đó sẽ biết. Vương Đằng lắc đầu, đem cái kia nghi hoặc ném sau, nhìn về phía giao diện thuộc tính. Trừ các hệ nguyên lực tăng trưởng, tinh thần cùng ngộ tính cũng là tăng lên không ít, ngoài ra còn có chống không thuộc tính, lúc này thế mà đột phá 5 vạn đại quan. Chống không thuộc tính, 52.110. Chống không thuộc tính kết xù như thế, Vương Đằng còn là lần đầu tiên có được, tâm tình có chút phức tạp. Hắn cảm giác mình từ một cái vạn nguyên hộ biến thành 5 vạn nguyên hộ, quả thực hướng về phía trước bước ra một bước dài, quá khó khăn. Phải hảo hảo ngẫm lại những chống không thuộc tính này nên dùng tại nơi nào. Vương Đằng sờ lên cằm, trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Hắn đang muốn rời khỏi giao diện thuộc tính, đột nhiên con mắt chuyển đến một trận nhói nhói, phát sinh thuế biến không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, trong đầu của hắn, trống rông toát ra một đoạn mảnh vỡ ký ức. Nguyên chất chi ba đồng. Một loại thiên phú chi đồng có thể xuyên thấu trở ngại, nhìn thấy bản chất. T. Vương Đằng hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không biết là bị con mắt dị biến kích thích đến, hay là bị tin tức này kinh đến. Khoảng cách lúc trước thu hoạch được linh thị chi đồng đi qua lâu như vậy, Vương Đằng lại một lần nữa thu hoạch được một loại thiên phú chi đồng. Mà lại lần này thiên phú chi đồng so với linh thị chi đồng chỉ có hơn chứ không kém. Xem thấu bản chất. Ta dọt cái vê đút ho vê đút. Thiên phú chi đồng này có chút nghịch thiên A. Sau một lát, hai mắt Vương Đằng triệt để thuế biến hoàn tất, chậm rãi mở ra, một đạo ưu ám chi mang vô cùng thâm thúy chợt lóe lên. Chương 685, là một bọ cạp có chí khí có theo đuổi. Bạo viêm cự viên đã dễ dàng. Tiểu Bạch cùng thiết giáp viêm hạt hai cái kém chút chết tại trong tay nó, bây giờ tự nhiên không có nửa điểm lưu thủ. Lúc này, bọn chúng từ đằng xa đi tới, vừa mới bắt gặp quang mang trong mắt Vương Đằng lóe lên, lập tức trong lòng run lên. Vương Đằng ánh mắt rơi trên người thiết giáp viêm hạt. Tất cả trở ngại từng tầng hư hóa, đầu tiên là giáp sắc bên ngoài thân, sau đó là huyết nục, lại là xương cốt, cuối cùng thậm chí nhìn thấy một đoàn chùm sáng giống như hỗn độn. Đó là linh hồn chi thể. Thiết giáp viêm hạt lập tức toàn thân dùng mình một cái, trong lòng vô cùng ác hàn, giống như là trần chuồng đứng tại trước mặt Vương Đằng, mặc dù nó cũng không có mặc quần áo. Tên sát tinh này chuyện gì xảy ra, ánh mắt của hắn thật quỷ dị, tuyệt đối không bình thường ba. Thiết giáp viêm hạt chấn kinh, thân thể không tự chủ được lùi lại, muốn cách Vương Đằng xa một chút, trong lòng đối với hắn càng ngày càng kiêng kỵ. Người chạy cái gì? Vương Đằng giống như cười mà không phải cười nhìn xem nó. Không, không có, chủ nhân ngươi khí thế phi phàm. Ta không dám tới gần, vẫn là tránh xa một chút tốt, tránh xa một chút tốt. Thiết giáp viêm hạt ngượng ngùng nói. Ngươi rảnh rỗi như vậy, đi đem những này tinh thú thể nội tinh hạch cùng tinh cốt móc ra. Vương Đằng không có đi truy đến cùng thiết giáp viêm hạt điểm tiểu tâm tư kia, lúc này ra lệnh. Cái này, ta không biết những cái nào có tinh hạch, những cái nào có tinh cốt A. Thiết giáp viêm hạt trong lòng phát khổ. Hố bỏ cả A, cái này sát tinh giết nhiều tinh thú như vậy, để nó làm sao tìm được. Ta chỉ chỗ nào. Ngươi liền hướng chỗ đó đảo. Vương Đằng ý vị thâm trường nói. Bây giờ hắn thu hoạch được nguyên chất chi đồng, hết thể sự vật ở trước mặt hắn đều là không đề phòng, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra những cái nào tinh thú thể nội tồn tại tinh hạch, những cái nào lại tồn tại tinh cốt. Thiết giáp viêm hạt trong lòng hồng nghi, nhưng nghĩ tới lúc mới bị Vương Đằng ánh mắt nhìn thẳng cái chủng loại cảm giác quỷ dị kia, nó trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác hoang đường. Hẳn là hắn có thể nhìn thấy. Đầu kia liệt phong báo, đi đem nó tinh hạch, cùng tinh cốt trên chân trái móc ra. Vương Đằng mắt sáng lên, đảo qua bốn phía, chỉ huy. Thiết Giáp Viêm Hạt nửa tin nửa ngờ, hai đôi ngao kìm lớn nhẹ nhõm mở ra liệt phong báo thân thể, từ trong đó lây ra một viên phong hệ tinh hạch, cùng một khối phong hệ đuổi tinh cốt. Nó thần sắc chấn động, trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi. Độc mãng bên trái, có khỏa tinh hạch, mang tới cho ta. Lúc này, Vương Đằng thanh âm tiếp tục truyền đến. Còn có con kia da xanh tê giác, tinh hạch. Tại dưới thanh âm Vương Đằng, Thiết Giáp Viêm Hạt như cái vất vả ong mật nhỏ cần cù, bận bịu xoay quanh. Đồng thời nó khiếp sợ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đều bị nói trúng. Bất luận là tinh hạch, vẫn là tinh cốt, một cái đều không kém, chính xác giống như là hắn tận mắt thấy. Cái này, quả thực khó có thể tin. Cuối cùng Thiết Giáp Viêm Hạt mệnh gần chết, đem tất cả tinh hạch cùng tinh cốt đều thu thập đi qua. Thô sơ giản lược tính toán, tinh hạch tổng cộng 136 khỏa, tinh cốt 12 khối. Mà lại những này tinh hạch đẳng cấp đều là tại bát tinh cấp trở lên, tuyệt đối đều là bảo bối có giá trị không nhỏ. Trong đó càng là có 8 khỏa lãnh chúa cấp tinh hạch, giá trị của bọn chúng so với cái khác tinh hạch cao hơn ra mấy lần không ngừng, cầm đi đấu giá, tuyệt đối là đồ tốt phong thưởng chiến tướng cấp cường giả. Mặt khác, bên trong 12 khối tinh cốt, cũng là có 3 khối là từ trên thân lãnh chúa cấp tinh thú thu hoạch được, trong đó một khối cẳng tay vừa lúc đến từ bạo viêm cự viên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh cốt so với tinh hạch càng thêm chân quý, càng thêm thưa thớt, những vật này nếu như thả ra, tuyệt đối sẽ để người chạy theo như vịt. Vương Đằng đang nghĩ đem tinh hạch cùng tinh cốt thu hồi, phát hiện Tiểu Bạch cùng Thiết Giáp Viêm Hạt ở một bên thèm nhỏ dãi nhìn xem, không khỏi cười một tiếng, đem 6 viên trong 26 viên hỏa hệ tinh hạch lưu lại. Tiểu Bạch 4 viên, Thiết Giáp Viêm Hạt, ngươi 2 viên. 6 viên hỏa hệ tinh hạch Vương Đằng chia làm hai bên, nói. Các cạc. Tiểu Bạch hướng về phía Thiết Giáp Viêm Hạt đắc ý gọi một tiếng, móng vuốt một chảo, liền đem cái kia 4 viên hỏa hệ tinh hạch tóm lấy. Thiết Giáp Viêm Hạt con mắt đều đấu kỵ đỏ. Dựa vào cái gì a? Nó vất vất vả vả, mới phân 2 viên tinh hạch, mà cái này tiểu quạ đen cái gì cũng không làm, liền lấy 4 viên, mà còn đẳng cấp so với nó 2 viên kia đều cao, trong đó nguyên lực càng thêm thuần túy. Cái này bất công lệnh cũng quá nghiêm trọng đi. Biểu hiện tốt một chút, về sau thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Vương Đằng thích hợp gõ Thiết Giáp Viêm Hạt một chút, nói. Thiết Giáp Viêm Hạt tại dưới hắn cái kia ánh mắt tựa hồ có thể xem thấu hết thảy, lập tức liền là một cái giật mình, mới cái kia một chút bất bình lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Chủ nhân, ngươi liền nhìn ta biểu hiện đi, ta Thiết Giáp Viêm Hạt về sau tuyệt đối sẽ là linh sủng trung thành nhất của ngươi, là vũ khí sắc bén nhất của ngươi, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thiết Giáp Viêm Hạt lập tức từ tâm, bắt đầu biểu trung tâm. Cái kia một đôi ngao kìm lớn gõ giáp sắt trên người mình, gõ đến loảng xoảng rung động. Nó xem như thấy rõ ràng, hiện nay tên sắt tinh này thực lực lại mạnh lên, nhiều tinh thú cường đại như vậy đều giống như sâu kiến, bị nhẹ nhõm bóp chết. Cùng chủ nhân cường đại như vậy, về sau có thị tan A. Nhìn một cái tiểu quạ đen của người ta, liền so với nó sớm nhận chủ, không biết cầm bao nhiêu chỗ tốt. Không được, làm một đầu bọ cạp có chí khí có theo đuổi, nó làm sao có thể lạc hậu. Không phải chỉ là làm linh sùng à. Trang cái ngoan, bán cái manh, ai không biết A. Vương Đằng sắc mặt cổ quái, phảng phất nhìn thấy con bọ cạp này đem tiết tháo vứt trên mặt đất cùng đạp, dâm đến vỡ vỡ nát nát. Khục, không tệ, ta xem trọng ngươi. Hắn vội ho một tiếng, động viên nói. Chủ nhân, có một chuyện tốt, không biết chủ nhân có hứng thú hay không? Thiết Giáp Viêm Hạt đột nhiên như tên trộm nói. A, chuyện gì tốt? Vương Đằng lông mày nhướng lên, hầu nghi nói. Lãnh địa những này tinh thú khẳng định liền tại phụ cận, đại đa số ta đều tương đối quen thuộc, bây giờ bọn chúng đã chết, linh vật bên trong lãnh địa thành vật vô chủ, không bằng để ta đi ngắt lấy trở về. Thiết Giáp Viêm Hạt nói. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, để Tiểu Bạch đi chung với ngươi. Nhanh lên hành động, không muốn lãng phí thời gian. Cho ta một giờ, cam đoan gấp trở về. Thiết Giáp Viêm Hạt mang theo Tiểu Bạch vội vàng rời đi. Vương Đằng thì là lưu tại chỗ đem nhục thân tinh thú bốn phía chứa vào bên trong không gian trang bị. Huyết nhục những cao giai tinh thú này thế nhưng là đồ tốt, hắn không gian trang bị đầy đủ, tự nhiên không thể lãng phí. Đem tất cả tinh thú thu hồi về sau, ánh mắt của hắn lóe lên, trong tay xuất hiện một đầu thần dị tinh thú toàn thân tử sắc. Tam nhãn tử ngê ba. Vương Đằng ánh mắt kỳ dị. Đánh giá đầu này tam nhãn tử nghe. Thông qua mảnh vỡ ký ức, Vương Đằng biết được, hắn nguyên chất chi đồng chính là đến từ con tam nhãn tử nghe này. Đây là một con thượng cổ tinh thú có được cổ xưa huyết mạch, nó huyết mạch mỏng manh, người mang nguyên chất chi đồng thiên phú, nhưng lại chưa giác tỉnh, nếu không thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Không nghĩ tới bị Vương Đằng giết chết về sau, ngược lại đem loại thiên phú này bạo đi ra, bị hắn đoạt được. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Vương Đằng sắc mặt cổ quái, cảm thấy con tam nhãn tử nghe này chết có chút oan, hơn nữa bộ dáng còn rất xui xẻo. Bất quá cũng là đáng đời. Tại hang ổ của mình ngoan ngoãn đợi không là tốt rồi, nhất định phải đi ra phơi tồn tại cảm, chuyện gì đều mù lẫn vào, hiện tại tốt, chết đi. Chương 686, Chu Huyền Vũ. Vương Đằng dùng một thanh phi đao mở ra đầu tam nhãn tử nghe, lấy ra một khổ khối xương sọ. Xương đầu này tản ra hóng ánh quang huy, thần dị phi thường. Thinh linh chính là một khối tinh cốt. Khối này tinh cốt Vương Đằng không có để thiết giáp viêm hạt đi lấy, mà là tự mình động thủ, đem nó lấy ra ngoài. Hắn sớm đã nhìn ra khối này tinh cốt không phải bình thường, nó cũng không phải là tinh cốt bất kỳ nguyên lực thuộc tính nào, mà là một khối tinh thần hệ tinh cốt. Vương Đằng đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, quả nhiên cảm ứng được khối này tinh cốt đối với tinh thần lực tăng phúc. Mà đây chính là năng lực đặc thù của khối này tinh cốt. Vương Đằng tinh thần lực đã cực kỳ cường đại, nếu là lại sử dụng khối này tinh cốt, tinh thần lực thu hoạch được nhất định tăng phúc, dưới tình huống đặc thù, sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đồ tốt. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, thu hồi tinh cốt cùng thân thể tam nhãn tử nghe, tại trên một cây đại thụ ngồi xếp bằng, chờ đợi thiết giáp viêm hạt cùng tiểu bạch trở về. Sau một tiếng, thiết giáp viêm hạt quả nhiên đúng hẹn trở về, đem một viên không gian giới chỉ giao cho Vương Đằng. Chiếc nhẫn này chính là bọn chúng rời đi trước đó, Vương Đằng giao cho bọn chúng. Chủ nhân, đồ vật đều ở bên trong. Thiết giáp viêm hạt lấy lòng nhìn xem Vương Đằng, hắc hắc nói. Vương Đằng tinh thần lực hướng trong không gian giới chỉ quét qua, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hắn là luyện đan sư, tự nhiên nhìn ra linh vật trong này đều là hiếm có chi vật, bình thường khó gặp. Không nghĩ tới thiết giáp viêm hạt cho hắn mang về một cái kinh hỉ như thế lớn. Làm không tệ. Vương Đằng vỗ vỗ phía sau lưng thiết giáp viêm hạt, cười khen. Sau đó lấy ra một viên hỏa hệ tinh hạch, ném cho nó. Cầm đi đi, đây là ban thưởng ngươi. Thiết giáp viêm hạt đại hỉ, vội vàng một ngụm nuốt vào, trên thân bộc phát ra ánh sáng một hồi đỏ. Những này hỏa hệ tinh hạch bị nó chứa đựng tại thể nội, chậm rãi tiêu hóa, hấp thu, tăng lên thực lực của nó. Hắc hắc, thế nào? Rất nhanh địa vị ta tại trong lòng chủ nhân là có thể đuổi kịp ngươi. Thiết giáp viêm hạt đắc ý hướng về phía tiểu bạch cười nói. Cắc cắc cạc. Tiểu nhân hèn hạ, chủ nhân sẽ không thích ngươi. Tiểu bạch phẫn nộ kêu to, dùng mỏ mổ nó. Đinh 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 ken ken ken. Nhưng mà thiết giáp viêm hạt toàn thân thiết giáp, tiểu bạch mỏ sắc đánh vào phía trên, chỉ va chạm ra một mảnh hỏa hoa. Không thương, không thương, không một chút nào đau. Thiết giáp viêm hạt tiện tiện kêu lên. Cắc cạc cạc. Tiểu bạch tức kích động cánh. Nổi lên một trận cuồng phong, đống nhiên mổ về con mắt thiết giáp viêm hạt. Cơ mờ nở, ngươi đến thật. Thiết giáp viêm hạt giật nảy mình, vội vàng vòng quanh Vương Đằng chạy trốn, né tránh tiểu bạch công kích. Tiểu bạch tại trước mặt Vương Đằng không dám làm cản, chỉ có thể hai cái móng vuốt giẫm lên mặt đất, đuổi theo thiết giáp viêm hạt chạy như điên. Tốt tốt, đừng làm rộn, chúng ta nên đi. Vương Đằng bất đắc dĩ lắc đầu, đánh gây hai đầu linh sủng đùa giỡn. Sau đó hắn lại tiến về hang ổ thiết giáp viêm hạt. Đem hết thể tinh thạch màu xanh nơi đó chuyển vào bên trong không gian mảnh vỡ, không buông tha một điểm chỗ tốt. Những này tinh thạch màu xanh thai ngén thanh ngọc lưu ly diễm, là một loại tài liệu cực kỳ khó gặp, không thể lãng phí. Vương Đằng rời đi, thiết giáp viêm hạt hang ổ giống tuyết. Nhạn qua nhổ lông, không còn ngọn cỏ. Ban đêm, trên chiến hạm Phù Văn Hát Tước quân đoàn đám người ở, Tống Vạn Giang cùng Trúc Thừa Vọng bọn người vội vàng không thôi, trên bong thuyền không ngừng dạo bước. Quân chủ đến cùng đi đâu, làm sao vẫn chưa trở lại? Tống Vạn Giang cao mày nói, lần này tiêu diệt chân lý giáo vậy mà không chỉ chúng ta một phương, còn có hai cái quân đoàn tham dự, bây giờ bọn hắn cũng trên đường, muốn cùng chúng ta thảo luận kế hoạch vây quét, thế nhưng là quân chủ chúng ta lại không ở, phải làm sao mới ở đây? Trúc Thừa Vọng vội la lên. Ngươi hỏi ta làm sao biết, chúng ta vị này quân chủ có chút không đứng đắn, các ngươi cũng không phải không biết. Tống Vạn Giang tức giận nói, đụng tới cái quân chủ không đứng đắn như thế, về sau có thể chúng ta chịu được. Trúc Thừa Vọng lắc đầu không thôi. Khang Văn Bắc cùng với mấy vị phó quân chủ khác, đều là cười khổ không thôi. Các ngươi dạng này ở sau lưng oán thầm quân chủ, thật được không? Chuyện gì gấp gáp như vậy? Đúng lúc này, một thanh âm từ trong bóng đêm phía trước truyền đến. Ừc. Tống Vạn Giang cùng Trúc Thừa Vọng lập tức sắc mặt cứng đờ. Bọn hắn cứng đờ chuyển động cổ, nhìn về phía bên trên bong tàu chẳng biết lúc nào xuất hiện Vương Đằng, chỉ cảm thấy cả người đều nổ, tê cả da đầu, mặt trong nháy mắt liền xanh. Khang Văn Bắc cùng cái khác phó quân chủ sắc mặt cổ quái, muốn cười lại không dám cười. Có thể từ trên người hai người này nhìn thấy loại vẻ mặt này, thật sự là tương đối không dễ dàng a. Hai gia hỏa này cũng là tìm đường chết, ở sau lưng oán thẩm tân nhiệm quân chủ, cũng không sợ bị gây khó dễ.
Quân chủ, ngài nghe chúng ta giải thích. Tống Vạn Giang cùng Trúc Thừa Vọng ngượng ngùng mở miệng, bọn hắn cảm thấy mình còn có thể lại cấp cứu một chút.
À, vậy các ngươi giải thích đi, ta vừa vặn giống như nghe được cái gì không đứng đắn loại hình.
Vương Đằng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người, từ tốn nói.
Phúc, quân chủ ngài vừa rồi tuyệt đối là nghe lầm, chúng ta làm sao có thể nói ngài không đứng đắn, chúng ta nói chính là, ngài như thế anh minh thần võ, trí tuệ siêu quần, không phải người thường có khả năng so với a.
Tống Vạn Giang trên trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nói đẩy Trúc Thừa Vọng bên cạnh một chút, ngươi nói có đúng không?
Đúng đúng, chúng ta chính là nói như vậy, quân chủ ngài nhưng tuyệt đối đừng nghe lầm.
Trúc Thừa Vọng liên tục gật đầu phụ họa.
Khang Văn Bắc bọn người kém chút không có cười ra tiếng, hai người này cũng quá không tiết tháo.
Vương Đằng sắc mặt cổ quái.
Hai vị này phó quân chủ thật đúng là cầu sinh muốn bạo dạng a.
Bất quá hắn đáng sợ như thế sao?
Đến nỗi sợ thành dạng này.
Được rồi, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, vội vã như vậy.
Vương Đằng lắc đầu, hỏi.
Tống Vạn Giang cùng Trúc Thừa Vọng hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, quân chủ, lần này hành động tiêu diệt chân lý giáo. Còn có hai cái quân đoàn khác tham dự, bọn hắn hy vọng cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút kế hoạch.
Còn có hai cái quân đoàn khác.
Vương Đằng hơi nhíu hạ lông mày, tại sao không ai cho ta biết?
Chúng ta cũng là vừa rồi tiếp vào thông chi, hẳn là phía trên lâm thời quyết định.
Tống Vạn Giang nói.
Được thôi, thông chi đối phương, lập tức họp.
Vương Đằng hướng phòng chỉ huy chiến hạm đi đến.
Vâng.
Mấy người vội vàng đuổi theo.
Trong phòng chỉ huy,
đám người vây quanh một tấm bàn dài ngồi. Trên màn hình treo trước mặt đang hiện ra hai thân ảnh.
Một người trong đó, chính là người quen biết cũ của Vương Đằng, Xích Hổ quân đoàn quân chủ, Tiêu Nam Phong.
Một người khác thì là một nam tử trung niên khuôn mặt cương nghị, hắn là Huyền Vũ quân đoàn quân chủ, Chu Huyền Vũ.
Huyền Vũ quân đoàn quy mô so với Xích Hổ quân đoàn cùng Hắc Tức quân đoàn càng lớn, khe hở Hắc Ám thế giới chỗ bọn hắn chấn áp vô cùng kinh khủng, nơi đó tồn tại Hắc Ám trùng so với khe hở khác càng nhiều, càng mạnh, bởi vậy Huyền Vũ quân đoàn quân chủ thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Chỉ có 13 tinh thượng vị chiến tướng cấp mới có thể đảm nhiệm.
Chu Huyền Vũ này thình lình chính là một vị đỉnh cấp chiến tướng cấp cường giả.
Lúc này hai người ở xa ngoài ngàn dặm, cũng là thông qua video nhìn thấy thân ảnh Vương Đằng.
Tiêu Nam Phong trong mắt đã là chấn kinh, lại là phiền muộn, biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc.
Hắc Tước quân đoàn lúc nào bị tiểu tử này tiếp quản rồi?
Cái nghi vấn này trong lòng hắn cuồn cuộn không ngớt, để hắn làm sao cũng đều không nghĩ ra.
Chu Huyền Vũ cũng là cực kỳ kinh ngạc, hai tay của hắn giao nhau, khoác lên trên bàn, ánh mắt sắc bén đánh giá Vương Đằng.
Cái này Hắc Tước quân chủ
rất trẻ tuổi.
Chương 687, bọn hắn vị này quân chủ thật đúng là lòng dạ hẹp hòi a.
Vương Đằng lúc này nghiêng dựa vào trên ghế, tư thái nhẹ nhõm, cũng đang đánh giá hai vị này quân chủ.
Tiêu Nam Phong tự nhiên không cần nhiều lời, người quen biết cũ.
Mặc dù hai người có chút khúc mắc, nhưng nên chấm dứt cũng đều chấm dứt, nghĩ đến Tiêu Nam Phong cũng sẽ không nguyện ý lại nhắc lại.
Dù sao đối với hắn mà nói, đó cũng không phải là cái gì mỹ hảo hồi ức.
Lúc trước bởi vì Xích Hổ quân đoàn bắt Vương Đằng, hắn trực tiếp bị Đạm Đài Tuyền đánh tơi bời một trận, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng là rất biệt khuất.
Một người khác, Vương Đằng cũng có nghe thấy.
Chu Huyền Vũ, trong quân đội thanh danh khá lớn, bản thân kinh lịch rất có sắc thái truyền kỳ.
Vị này đại lão cũng là nhân tài kiệt xuất nguyên lực xâm lấn về sau nhanh chóng quật khởi, 18 tuổi tham quân, một đường chém giết, góp nhặt quân công, từng bước một quật khởi, cuối cùng thành tựu tự thân.
Những năm này, hắn cũng coi là giết đến Hắc Ám chủng nghe tin đã sợ mất mật, ngạnh sinh sinh trấn áp một cái khe lớn, chưa từng để Hắc Ám chủng nơi đó xông phá phòng tuyến, tiến vào thế giới loài người.
Không nghĩ tới lần này tiêu diệt chân lý giáo, ngay cả vị này cũng là xuất mã.
Hẳn là chân lý giáo bên kia có biến cố gì?
Thời điểm Vương Đằng đánh giá hai người, trong lòng nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này, lông mày hơi nhíu lại.
Lập tức, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, không có ý tứ, để hai vị đợi lâu.
Thanh âm của hắn lập tức đánh vỡ trầm mặc trên bàn hội nghị.
Không sao, bây giờ bắt đầu buổi họp đi.
Chu Huyền Vũ trong mắt lóe lên một chút tinh quang, tiếng nói khàn khàn hùng hậu chậm rãi truyền ra.
Chu đại ca, không nghĩ tới lần này ngay cả ngươi cũng xuất động.
Tiêu Nam Phong nói.
Ừm.
Chu Huyền Vũ gật gật đầu, nói ra, chân lý giáo bên trong phát hiện Hắc Ám chủng tung tích, bọn hắn muốn mở ra khe hở, dẫn Hắc Ám chủng giáng lâm, có khả năng xuất hiện lượng lớn Hắc Ám chủng cường giả. Cho nên nguyên soái tạm thời để chúng ta gia nhập lần này vây quét.
Hắc Ám chủng.
Tiêu Nam Phong giật nảy cả mình, hắn mặc dù biết nhiệm vụ lần này không đơn giản, lại không nghĩ rằng lại có Hắc Ám chủng tung tích.
Vương Đằng cũng là nhíu mày.
Những này chân lý giáo tà đồ sợ không phải điên, dám dẫn Hắc Ám chủng giáng lâm.
Hắn không hiểu nghĩ đến Thánh Sơn Kỷ Vợ Lìn, những người này đều là bởi vì mục đích hoặc là dục vọng trong lòng, từ đó bị hắc ám chủng mê hoặc. Hắc ám chủng, quả thật vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có, để người khó lòng phòng bị a. Chỉ cần là người, đều sẽ có mặt âm u, đụng tới cực đoan, càng là dễ dàng bị hắc ám xâm nhập. Vương Đằng cảm giác 10 phần đau đầu. Hắn thấy, hắc ám chủng tựa như là giao hẹ, cắt một gốc, mọc một gốc, mãi mãi không kết thúc. Vương Đằng, ngươi trước hết nhất tiếp vào tin tức, lần này vây quét vốn hẳn nên lấy ngươi làm chủ, ngươi nhưng có kế hoạch gì? Chu Huyền Vũ thanh âm đem hắn từ trong suy nghĩ kéo lại, ánh mắt của hắn mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, một chút khảo giáo. Tiêu Nam Phong nghe vậy, cũng là hướng phía Vương Đằng nhìn lại. Vương Đằng đảo qua ánh mắt hai người, lúc này liền cười, đây là muốn khảo nghiệm hắn sao? Quả nhiên tuổi quá nhỏ, đều sẽ làm người ta có chỗ khinh thị. Kế hoạch là không có kế hoạch, trực tiếp đánh đến tận cửa đi là được. Thế là Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút trêu tức, nhàn nhạt mở miệng nói. Chu Huyền Vũ. Tiêu Nam Phong. Hai người căn bản không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Tiêu Nam Phong khỏe miệng co giật, có chút im lặng nhìn xem Vương Đằng, làm sao cảm giác dáng vẻ rất không đáng tin cậy. Tam đại nguyên soái để hắn đảm nhiệm hắc tước quân quân chủ đến cùng là nghĩ thế nào? Chẳng lẽ liền không sợ hắn đem hắc tước quân cho soàn soạt không có sao? Đừng nói Tiêu Nam Phong, nhìn Chu Huyền Vũ biểu lộ, đại khái cũng nghĩ như vậy. Vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy, Vương Đằng trẻ tuổi thì trẻ tuổi, nhưng là đã có thể lên làm quân chủ, tất nhiên là có chỗ sở trường. Kết quả không nghĩ tới, chỉ là hỏi lên như vậy, đối phương liền để lọt thực chất. Không có chút nào kế hoạch, không có chút nào chuẩn bị, liền định như thế mãng đi qua. Nên nói hắn tự tin tốt đây, hay là nói hắn hữu dũng vô mưu tốt? Hoặc là hai vị có đề nghị gì khác? Vương Đằng cũng không thèm để ý ánh mắt của bọn hắn, bình chân như vậy mà hỏi. Bảy trận. Chu Huyền Vũ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói ra, chân lý giáo cũng không biết chúng ta lần này hành động, chúng ta đạt đến mục đích về sau, chứ không nên tới gần. Người ta ba người mang theo trận pháp sư chui vào, bày ra trận pháp vây giết bọn hắn. Thời điểm hắn nói chuyện, trong ánh mắt hiện lên một chút sắc bén, đằng đằng sát khí. Không tệ, ta đồng ý, chỉ có bày trận mới có thể mức độ lớn nhất vây giết chân lý giáo. Tiêu Nam Phong nói. Có thể a, ta không có ý kiến. Vương Đằng gật đầu, tiếp theo lại ném ra ngoài một vấn đề, chỉ là không biết hai vị nghĩ bố trận gì. Lúc này, Tống Vạn Giang bọn người phía dưới không khỏi vụng trộm mắt nhìn Vương Đằng. Nhớ kỹ lúc trước hắn cũng đã nói muốn bày trận, lúc này lại làm bộ không có chút nào chuẩn bị, trái lại hỏi Xích Hổ cùng Huyền Vũ hai vị quân chủ. Bọn hắn vị này quân chủ xấu tính, sợ là không có an cái gì hảo tâm a. Tiêu Nam Phong cùng Chu Huyền Vũ hai người rõ ràng bị hỏi khó, luận trận pháp tạo nghệ, bọn hắn làm sao có thể so ra mà vượt trận pháp sư, tự nhiên càng không khả năng biết trận pháp gì tương đối phù hợp. Trận pháp sư bên trong quân ta nghiên cứu qua địa hình, dựa theo bọn hắn lời nói. Chân lý giáo hang ổ chỗ mổ xẻ xì là sơn mạch là một mảnh núi tuyết nhiều năm, bởi vậy có thể bố băng hệ trận pháp, mượn nhờ băng tuyết chi lực của núi tuyết, uy lực tất nhiên tăng gấp bội. Tiêu Nam Phong nói. Không tệ, trận pháp sư bên trong quân ta cũng là đề nghị như vậy. Chu Huyền Vũ gật đầu nói. Vậy hai vị nhưng từng nghĩ đến, chân lý giáo lâu dài chiếm cứ núi tuyết, nhất định là đem địa hình nơi đó mò được rõ rõ ràng ràng, bọn hắn sao lại bỏ mặc không quan tâm, đem sơ hở lớn như thế lưu cho ngoại nhân. Vương Đằng thản nhiên nói. Cái này Tiêu Nam Phong cùng Chu Huyền Vũ lập tức nhíu mày. Hai người ánh mắt cấp tốc chớp động, nghĩ đến cũng là nghĩ đến loại kia tình hình. Nếu là như vậy, phương pháp của bọn hắn ngược lại là biến khéo thành vụng, chẳng những sẽ dẫn tới sự chú ý của đối phương, thậm chí khả năng dẫn phát hậu quả khác không thể đoán được. Thì như, trận pháp liên động. Chân lý giáo nếu là đồng dạng tại phụ cận núi tuyết bày ra băng hệ trận pháp, như vậy bọn hắn lại đi bày ra băng hệ trận pháp, rất có thể phát sinh liên động phản ứng. Cổ vũ trận pháp chi lực của đối phương. Tại bên trong đại quy mô chiến đấu, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Tống Vạn Giang bọn người phía dưới nhìn thấy hai vị quân chủ kinh ngạc, trong lòng lập tức nói thầm một tiếng, quả nhiên. Mọi người thấy Vương Đằng ánh mắt, càng có vẻ quỷ dị. Bọn hắn vị này quân chủ thật đúng là lòng dạ hẹp hòi a. Tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên một cái ý nghĩ, về sau tuyệt không thể đắc tội bọn hắn vị này quân chủ đại nhân. Không biết ngươi có ý nghĩ gì? Chu Huyền Vũ nhìn xem Vương Đằng gương mặt bình tĩnh kia, lúc này liền biết hắn sớm đã có kế hoạch, về phần hắn vì sao vừa rồi không nói, chỉ sợ là mình ngự khí trước đó để hắn khó chịu, cho nên mới có một màn này. Tiêu Nam Phong cũng hiểu rõ ra, tiểu tử này là có chủ tâm xem bọn hắn mất mặt đây. Sắc mặt hắn có chút biến đen. Đúng phải tiểu tử này liền chuẩn không có chuyện tốt. Cũng trách hắn nhất thời không nhớ ra được, Vương Đằng thế nhưng là trận pháp đại sư, lấy trận pháp tạo nghệ của hắn, làm sao lại nghĩ không ra bảy trận một phương pháp này. Vương Đằng cười cười, không có lại đi vòng mèo, hắn chẳng qua là khó chịu thái độ hai người mà thôi, để bọn hắn mất cái mặt mũi nho nhỏ liền coi như là bỏ qua, không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Băng hệ trận pháp không làm được, không bằng tới cái hỏa hệ trận pháp. Thế là hắn nói. Chương 688, chân lý giáo hang ổ. Trên hội nghị, ba người thảo luận hồi lâu, cuối cùng định ra một cái hỏa hệ trận pháp. Thiên tuyệt địa hỏa trận. Trên thực tế trận pháp này Vương Đằng sớm có phương án suy tính, hắn tìm đọc qua tư liệu địa hình phụ cận mổ xẻ xì là sơn mạch, biết bên kia tồn tại một ngọn núi lửa không hoạt động. Núi lửa chết tuy là chết, nhưng cũng không phải là không thể bộc phát. Chỉ cần ngoại lực dẫn động, tòa núi lửa chết kia, liền sẽ trở thành núi lửa hoạt động cực kỳ khủng bố. Mà nói là thảo luận, kỳ thật bất quá là Tiêu Nam Phong cùng Chu Huyền Vũ hai người hỏi thăm trận pháp sư trong quân riêng mình, xác minh pháp này khả thi. Cuối cùng đương nhiên là không có vấn đề, lấy trận pháp tạo nghệ của Vương Đằng, làm sao lại tại loại sự tình này phạm sai lầm. Ngay kế tiếp, ba nhánh đại quân tại nơi nào đó mổ xẻ xì là sơn mạch lặng yên tụ hợp. Tòa sơn mạch này rất rộng, chân lý giáo cũng chỉ là chiếm cứ mấy cái đỉnh núi trong đó làm cứ điểm mà thôi. Cho nên tại dưới Vương Đằng bọn người cố ý ẩn tàng, bọn hắn căn bản không có khả năng phát hiện Vương Đằng đám người đến. Chu Huyền Vũ đi xuống Huyền Vũ quân đoàn chiến hạm, rốt cục nhìn thấy Vương Đằng chân nhân, ánh mắt mang theo một chút kỳ dị. Tối hôm qua tại trong tay Vương Đằng ăn quả đắng về sau, hắn liền để người cẩn thận tra một chút Vương Đằng, kết quả không tra không biết, tra một cái giật mình. Người trẻ tuổi này quả nhiên là khó lường a. Một đường đi tới, có thể xưng truyền kỳ, ngay cả hắn đều cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Rất khó tưởng tượng những kinh lịch kia là một cái người trẻ tuổi không đến 20 tuổi gây nên. Chu Huyền Vũ không khỏi cảm khái, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Tiêu Nam Phong liền không có tâm tư này, hắn gặp một lần Vương Đằng liền cách đứng, đặc biệt là nhìn thấy hắn gương mặt kia, luôn sẽ nhớ tới chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Hai vị, trận pháp sư của các ngươi đều đến đi. Vương Đằng cũng không có dự định hàn huyên, trực tiếp mở miệng nói. Đến. Hai người gật đầu nói. Tốt, vậy ta liền không nói nhảm, bắt đầu hành động đi. Vương Đằng nghiêm nghị nói. Nên là như thế. Chu Huyền Vũ gật đầu, lập tức quay đầu phân phó đám người ẩn tàng tốt, liền dẫn trận pháp sư đuổi theo Vương Đằng. Tiêu Nam Phong không nói một lời, cũng là theo ở phía sau. Đám người vượt qua vài tòa núi tuyết, mới vừa tới chỗ cần đến, chỗ hang ổ của chân lý giáo. Trước mắt là ba tòa ngọn núi giống như ngón tay, lẫn nhau dựa vào. Giống như là ba ngón tay ở giữa bàn tay người, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Chính là chỗ này sao? Vương Đằng nói. Hẳn là không sai. Chu Huyền Vũ xuất ra địa đồ nhìn một chút, gật đầu nói. Ba người bọn họ đều là chiến tướng cấp cường giả, ẩn tàng thân hình, người khác rất khó phát hiện. Để cho an toàn, chúng ta vẫn là tìm người đi dò xét một phen. Vương Đằng nói. Dò xét là cần thiết, tình báo chung quy chỉ là tình báo, nếu là chân lý giáo hang ổ không ở chỗ này. Chẳng phải là nháo cái đại ô long. Lại hoặc là chân lý giáo sớm biết bọn hắn đến, cũng bố trí mai phục. Ba người liếc nhau, Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong không khỏi có chút chần chờ, khoảng cách xa, bọn hắn ẩn tàng sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng nếu là chui vào, liền lại là một chuyện khác, cho dù là bọn hắn, cũng không dám cam đoan sẽ không bị phát hiện. Vương Đằng nhìn thấy biểu tình của hai người, không khỏi thở dài, nói ra, đã như vậy, liền để ta đi. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Cũng không kém lần này. Ngươi có nắm chắc không? Chu Huyền Vũ lông mày nhướng lên, hỏi. Không phải hắn xem thường Vương Đằng, loại này chui vào hành động nguy hiểm nhất, không cẩn thận bị phát hiện, không những chính mình sẽ ham sâu hiểm cảnh, cũng sẽ kết nối hành động kế tiếp tạo thành ảnh hưởng, vạn nhất đánh cỏ động rắn liền không tốt. Yên tâm, cam đoan không có sơ hở nào. Vương Đằng đối với thủ đoạn ẩn tàng của mình vẫn rất có lòng tin, cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua. Tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn đã là biến mất ngay tại chỗ. Chu Huyền Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, tinh thần lực hướng bốn phía quét qua, lại không có chút nào phát hiện, vẻ kinh ngạc trên mặt càng thêm nồng đậm. Tiểu tử này mặc dù để người rất khó chịu, nhưng thực lực là không lời nói. Tiêu Nam Phong lúc này nói, xem ra ngươi tựa hồ cùng hắn không phải rất hòa hợp. Chu Huyền Vũ không khỏi cười nói, trước kia có chút qua lại. Tiêu Nam Phong nhức đầu nói, ngay tại lúc Chu Huyền Vũ cùng Tiêu Nam Phong nghị luận hắn, Vương Đằng đã là đem thân thể triệt để biến mất, hướng về kia ba tòa núi tuyết mò lên. Hắn phát hiện mặt ngoài ba tòa núi tuyết cũng không có bất kỳ cái gì vết tích kiến trúc, hiển nhiên chân lý giáo rất cẩn thận, cho dù là tại núi tuyết chỗ sâu dạng này, y lì nguyên đem vết tích kiến trúc giấu rất bí ẩn, khó trách nhiều năm như vậy đều không có bị tiêu diệt. Mặt đất không có, như vậy chỉ có thể là giấu ở trong lòng núi. Vương Đằng đem tinh thần lực kéo dài mà ra, quả nhiên tại trong lòng núi cảm thấy được một mảnh không gian cực kỳ to lớn. Ánh mắt của hắn lóe lên, hướng về một chỗ cửa vào ẩn nút đi qua. Cửa vào này 10 phần ẩn nấp. Ở dưới một mảnh vách núi đá, thậm chí bị cự thạch ngăn trở, bên ngoài tuyết lớn bao trùm, liếc nhìn lại cùng vách đá khác cũng không cái gì khác biệt, rất khó phát hiện. Mà lại nơi này tồn tại trận pháp vết tích, rất hiển nhiên, lối vào được thực hiện trận pháp ẩn tàng. Bất quá những này đối với Vương Đằng mà nói đều không phải vấn đề, một phen thao tác, hắn liền vô thanh vô tức âm thầm vào bên trong núi tuyết. Bên trong cửa vào có hai tên tà giáo đồ trông coi, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, thực lực tại tứ tinh chiến binh cấp khoảng trường. Một người trong đó ngáp một cái, nói ra, chúng ta chỗ này bí mật như thế, còn có cái gì tốt trông coi, căn bản sẽ không có người tới. Nhỏ giọng một chút, loại lời này bị giáo chủ trong giáo nghe được, ngươi khẳng định thiếu không được nỗi khổ ra thịt. Một người khác vội vàng hướng bốn phía quan sát, thấp giọng quát lớn. Còn không cho nói. Người kia lẩm bẩm một câu, cuối cùng tựa hồ cũng là cực kỳ kiên kỵ, không còn dám nhiều lời. Lại nói lần trước Đông Hải hải thú chi loạn chúng ta không thể thành công, phía trên cũng không có động tĩnh, còn bảo chúng ta không nên đi ra ngoài, chúng ta tại bên trong tuyết sơn này đều đợi lâu như vậy, rất buồn thẻ, cũng không biết muốn cấm túc tới khi nào. Một người khác nói. Ai nói không phải, phỏng chừng cũng là kiên kỵ phía Hạ Quốc điều tra đi. Chúng ta lần này thế nhưng là làm chuyện lớn, phía Hạ Quốc đã sớm hận không thể diệt chúng ta, bất quá đều là phi công, nhiều năm như vậy, cũng không gặp bọn hắn bắt chúng ta thế nào, chờ trận danh tiếng này qua, chúng ta liền có thể ra ngoài tiêu sái. Người kia cười hát hát nói. Vương Đằng nghe vậy, trong lòng không khỏi hiện lên một chút sát ý. Nhưng cuối cùng vẫn là kềm chế, lại để bọn hắn sống thêm một hồi, thời cơ đến, ai cũng chạy không thoát. Diêm Vương để ngươi ba canh chết, tuyệt không lưu người đến canh năm. Vương Đằng đã ở trong lòng phán những người này tử hình, lúc này thân thể của hắn biến mất trong bóng đêm, từ bên cạnh hai người đi qua, mà bọn hắn không chút nào cảm thấy. Hắn một đường hướng vào phía trong, rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ lòng núi không gian cực lớn, bên trong tồn tại rất nhiều sơn động, thậm chí bên trong hoàn toàn bị móc sạch, có không ít kiến trúc, rất nhiều người qua lại trong đó, phảng phất một cái chấn nhỏ. Thật đúng là để người sợ hãi thán phục a. Vương Đằng trong mắt lóe lên một chút kinh dị, có thể đem nơi đây phát triển đến quy mô như thế. Chân lý giáo quả nhiên không thể khinh thường. Hắn mò đến gần, vậy mà nhìn thấy rất nhiều cửa hàng, binh khí, đan dược, cùng công pháp chiến kỹ hối đoái chi địa, cái gì cần có đều có, nghiễm nhiên là tự thành hệ thống, tại nội bộ của nó hình thành lưu thông. Chương 689, Mụ sinh, ta giống như phát hiện hoa điểm. Vương Đằng lúc đầu chỉ muốn kiểm tra nội tình hang ổ chân lý giáo này liền rời đi, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Địa phương chơi vui như vậy, làm sao cũng phải đi dạo một vòng mà. Hắn núp trong bóng tối, ngầm đâm đâm sờ lên cằm, ánh mắt tại phía trước bên trên những cái dòng người lui tới kia đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại trên thân một người tà giáo đồ tướng mạo hèn mọn, lấm la lấm lét. Liền quyết định là ngươi. Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, lặng yên không một tiếng động đuổi theo tên kia tà giáo đồ. Trong lòng núi này, tổng cấu tạo có thể nói là bốn phương thông suốt, một ít kiến trúc cũng là nương tựa vách núi xây lên, thoạt nhìn mười phần nhỏ hẹp chật trội. Tên kia tà giáo đồ đi trên đường. Cái khác tà giáo đồ gặp được hắn, ngay cả chào hỏi đều không chào, trên mặt biểu lộ phần lớn mang theo xem thường, còn lại thì là lạnh lùng, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Rất hiển nhiên, tên này tà giáo đồ tại chân lý giáo cũng không phải là rất được chào đón. Bất quá coi như thế, hắn cũng không có chút nào phẫn nộ hoặc là buồn bực cảm xúc, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười hèn mọn, thoạt nhìn liền không giống người tốt. Lúc này hắn đi đến chỗ không người, đồng nhiên đi vào một con đường bằng đá, giống như làm tặc. Thân hình chấp lên, đi tới phía trước một cái cửa đá. Bên trong con đường bằng đá này thình lình có rất nhiều hang động cùng loại, giống tổ ong sắp xếp chỉnh tề, một mực thông hướng bên trong. Vương Đằng lúc đầu dự định lập tức xử lý đối phương, sau đó giả trang thành bộ dáng hắn, lẫn vào nội bộ chân lý giáo, nhưng bây giờ hắn đột nhiên dâng lên một chút hiếu kỳ, quyết định chờ một chút nhìn. Hắn ẩn thân ở bên trong hắc ám, ánh mắt có chút hăng hái nhìn xem tên tà giáo đồ hèn mọn kia. Chỉ thấy hắn hai tay quang mang chớp động. Tại bên trên ngón tay giữa ngưng tụ, hướng phía vách đá trước mặt điểm tới. Trên vách đá lập tức sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu, một cái phù văn trận pháp cỡ nhỏ nổi lên. Hèn mọn tà giáo đồ đôi mắt nhỏ đống nhiên sáng lên, trong tay tốc độ càng nhanh mấy phần, mấy chỉ điểm xuống, trận pháp trên vách đá đột nhiên sáng lên, lập tức vô thanh vô tức phai nhạt xuống. Khá lắm, chiêu này có chút ý tứ. Vương Đằng mắt sáng lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Tên kia hèn mọn tà giáo đồ đã dùng thủ pháp đặc biệt đem cái kia trận pháp tạm thời phá vỡ, hiện tại chỗ kia hang đá đối với hắn mà nói, đã là hoàn toàn không đề phòng. Tên kia tà giáo đồ nhìn chung quanh một chút, thấy bốn phía không người, liền đẩy ra cửa đá, chạm vào bên trong cái kia hang đá. Vương Đằng tay mắt lênh lẹ, thừa dịp khoảnh khắc hắn mở ra cửa đá, cũng đi theo phiêu đi vào. Khả năng bởi vì cách quá gần, có chút tạo nên một trận gió nhẹ. Ở đâu ra gió? Tên kia tà giáo đồ mặt lộ vẻ nghi ngờ. mười phần cảnh giác nhìn quanh một vòng, thầm nói, mặc kệ, trước làm chính sự quan trọng. Vương Đằng đứng tại chỗ tối tăm nơi hẻo lánh, cứ như vậy trừng to mắt nhìn xem hắn, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Gia hỏa này hình như là cái kẻ tái phạm A. Bất quá cái này nội bộ nhân viên biển thủ, lá gan thật đúng là đủ lớn, cũng không sợ bị người bắt đến. Hắc hắc hắc. Tiểu bà bối, ta đến rồi. Tên kia tà giáo đồ phát ra tiếng cười vô cùng hèn mọn, đi hướng cái giường trong thạch thất kia. T. Ma đản, gia hỏa này làm sao bị ổi như vậy, rất muốn một bàn tay chụp chết hắn. Vương Đằng toàn thân dùng mình một cái, từng tầng nổi ra gà không tự chủ được bốc lên. Hắn rời ánh mắt, sợ lại nhìn hai mắt, sẽ khống chế không nổi sát ý trong lòng. Lúc này hắn cũng mới có tâm tư dò xét bốn phía, chợt phát hiện thứ này lại có thể là nơi ở của một nữ tử, bốn phía có không ít vật phẩm nữ tử thường dùng, liếc thấy được đi ra. Đột nhiên, một tiếng cười hèn mọn đến cực điểm lần nữa truyền đến. Tìm được, Mã Phỉ Phỉ con đàn bà kia, dáng người quả thực phạm quy, cả ngày tại trước mặt mấy nam nhân kia lắc lư, lẳng lơ như chó cái, ta liền biết, nàng khẳng định sẽ mặc những vật này, hát hát hát. Đang lúc nói chuyện, hắn đột nhiên cầm trong tay từng khối tấm vải thật mỏng xích lại gần cái mũi, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt say mê. Mù sinh, ta giống như phát hiện hoa điểm. Nóa, nguyên lai là tên biến thái chết tiệt. Vương Đằng mặt đều đen, mẹ nó cái này hôn đản trong tay nắm lấy thình lình chính là khối vải vóc nữ nhân mặc phía dưới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tùy tiện tìm người, thế mà lại là cái mặt hàng kỳ hoa như thế. Hắn có chút hối hận, rất muốn xoay người rời đi. Nhưng tưởng tượng, lại đi ra tìm người, cũng không dễ dàng. Mà lại so với gia hỏa này càng quái gở càng không thích sống chung, càng thêm khó tìm. Thôi thôi, chấp nhận lấy dùng đi. Vương Đằng trong lòng đắng chát, ánh mắt quyết tâm, lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng tên kia tà giáo đồ, hung hăng một cục gạch đập xuống. Bành! Một tiếng vang trầm, tên này tà giáo đồ con mắt đều nổi lên đi ra, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, một tia không thể tưởng tượng nổi, sau đó hai mắt lật một cái, cả người liền thuận thế đổ vào trên giường. Xách, như thế không nhịn được đánh. Một cái liền ngã. Vương Đằng lắc đầu. Đúng lúc này, mấy cái thuộc tính bọt khí rơi ra. Diêu thị giải phù pháp 5. Linh cảnh tinh thần 60. Linh cảnh ngộ tính 55. Diêu thị giải phù pháp, đây là cái quỷ gì? Vương Đằng ngạc nhiên, lập tức đầu chấn động, một đoạn ký ức bỗng dưng xông ra. Tại bên trong trí nhớ kia, một thanh niên nhỏ gầy đang nghiên cứu phù văn, tên này thanh niên dáng dấp bề ngoài không đẹp, tặc mi thử nhãn, có một cỗ hèn mọn không hiểu. Nhưng hắn phù văn thiên phú cực cao. Đối với bất luận cái gì phù văn đều mười phần mẫn cảm, có thể xưng được là phù văn thiên tài. Đáng tiếc bởi vì tướng mạo, hắn bị người xem thường, cho tới bây giờ không chiếm được công chính đãi ngộ, người khác đối với hắn chỉ có đùa cợt cùng ức hiếp. Dần ra, tính cách của hắn trở nên cực kỳ quái gở cổ quái, thậm chí bởi vì không thích cùng người giao lưu, tự giam mình ở bên trong gian phòng, quyết tâm trả thù những cái kia người xem thường hắn. Người cố chấp dễ dàng đi đường nghiêng, lời này quả nhiên cái này không giả. Gã bị ổi tự biết thiên phú tu luyện so ra kém người khác, thế là đem tập trung tinh thần đều dùng tại bên trên nghiên cứu phù văn phá giải chi đạo, cuối cùng lại còn thật bị hắn nghiên cứu ra một bộ lý luận chuyên môn phá giải phù văn tới. Mà đây chính là cái gọi là Diêu thị giải phù pháp. Lấy chính dòng họ hắn mệnh danh một loại phương pháp phá giải phù văn. Vương Đằng sắc mặt kinh ngạc, không khỏi đá đối phương một cước, đem hắn lật lên, nhìn xem tấm mặt hèn mọn đến cực điểm kia, làm sao cũng không nghĩ tới gã bị ổi này còn có tài tình như vậy. Không một chút nào giống A. Gia hỏa này, xem là cái quái tài. Diêu thị giải phù chi pháp, tính thực dụng ngược lại là rất không tệ. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, khoe miệng đống nhiên nổi lên một chút đường cong. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này Diêu thị giải phù pháp cũng không tính cao thâm cỡ nào. Đối phương dù sao không phải phù văn đại sư, tầm mắt cùng học thức bị ràng buộc, tự nhiên nghiên cứu không ra đối ứng phá giải chi đạo phía trên phù văn đại sư. Nhưng là Vương Đằng cũng không xem thường cái giải phù pháp này. Hắn lập tức liền bắt lấy điểm mấu chốt, loại thuộc tính kiến thức này, chỉ cần hướng lên thêm điểm, liền có thể vô hạn tăng lên. Tương đương nói, nếu như hắn đem chống không thuộc tính một mực thêm lên trên Diêu thị giải phù pháp này, như vậy phương pháp này sợ rằng sẽ trở nên ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Bất quá trước lúc này, lông dê trước tiên cần phải nổ sạch sẽ, cũng không thể lãng phí. Vương Đằng ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân gã bị ổi, trên mặt biểu lộ càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Bành bành bành. Chương 690. Là ai, tổng kết sâu sắc như thế. Sau một lát, Vương Đằng vừa lòng thỏa ý thu hồi cục gạch. Diêu thị giải phù pháp tinh thông. Cái này giải phù chi pháp đã là từ nhập môn đạt tới tinh thông, đáng tiếc một con dê này chỉ có thể nhổ đến loại trình độ này. Máu đều cho nhổ ra đến, thật không thể lại nhổ. Nói tóm lại, hắn Vương Đằng dù sao cũng là cái người nhân tử. Sau đó Vương Đằng liền đem quần áo trên người gã bị ổi lột xuống dưới, cho mình thay đổi, dung mạo cùng thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát sau, liền biến thành một bộ dáng dấp gã bị ổi nhỏ gầy. Cái kia khí chất tràn đầy, cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Để cho an toàn, Vương Đằng phong bế nguyên lực gã bị ổi, đem hắn cả người trói gô, thậm chí đem khối kia vải nhỏ mảnh nhét vào bên trong hắn miệng. Coi như đối phương tỉnh lại, phòng trừng cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy đi. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Đằng phủi tay, cảm giác không có sơ hở nào. Chỉ là lúc nhìn thấy khối vải nhỏ xấu hổ kia mảnh nhét vào bên trong miệng gã bị ổi, có chút nho nhỏ chột dạ. Khu khu, dù sao cũng là luận điệu chính ngươi thích, ta chỉ là thành toàn ngươi mà thôi, không cần cảm ơn. Vương Đằng vội ho một tiếng, đem gã bị ổi nhét vào dưới giường, sau đó quay đầu liền đi. Nơi này không thể đợi, vạn nhất kia cái gì Mã Phỉ Phỉ trở về, bị gặp được liền không tốt. Vương Đằng nên ngang đi trên đường, bốn phía lập tức quăng tới từng mảnh ánh mắt chán ghét khinh bỉ, tất cả mọi người mười phần chán ghét hắn. Vương Đằng không khỏi cảm khái, tên kia còn sống thật là không phải chuyện dễ dàng. Hắn một đường đi một chút nhìn xem, ngược lại là đem tình hình trong lòng núi đều mò được rõ rõ ràng ràng, bất quá hắn không có quên, hang ổ chân ly giáo là từ ba tòa ngọn núi kết nối mà thành, dưới mắt chỉ là phần bụng không gian một ngọn núi trong đó mà thôi, bụng hai ngọn núi khác hắn còn chưa có đi qua. Đi đi đi, nghe nói mấy cái thiên kiêu trong giáo đánh lên, muốn lên Tả Phong sinh tử đài đây, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Cái gì, thế mà muốn lên sinh tử đài? Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao náo lớn như thế? Ai biết ta, tựa như là bởi vì một nữ nhân đi. Đông nhiên, mấy thân ảnh từ bên cạnh Vương Đằng vội vã chạy đi, thanh âm của bọn hắn ẩn ẩn truyền vào trong thai Vương Đằng. Tả Phong, sinh tử đài. Vương Đằng mắt sáng lên, lúc này liền đuổi theo bộ pháp những người kia, hướng phía bên trái đi tới. Đồng thời những người khác cũng là nhao nhao chạy về đằng này, nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt vẻ hưng phấn, một cái chen một cái phía bên trái xông tới. Nơi đó có một đầu con đường bằng đá, kết nối phần bụng không gian hai ngọn núi. Những này tà giáo đồ sẽ không phải bị giam điên rồi đi, sự tình tranh giành tình nhân, làm cho kích động như vậy. Vương Đằng trong lòng oán thầm, đi ở giữa đám người, ngược lại là không một chút nào lộ ra đột ngột. Tất cả mọi người hướng bên kia đi, ai sẽ chú ý hắn một cái tiểu trong suốt. Rất nhanh, hắn liền theo dòng người xuyên qua lối đi bên trái, đi tới một cái trong lòng núi to lớn khác. Tình hình bên này cùng lúc trước có rất lớn khác biệt, nơi này phần lớn là lôi đài, cùng các loại thiết bị huấn luyện, hiển nhiên là cho người ta luyện võ dùng. Lúc này, rất nhiều người đều vây vào giữa một cái lôi đài to lớn bên cạnh, tiếng ồn ào không dứt bên tai. La Hồng Bằng cùng Mộ Dung Sơn, hai người này đánh như thế nào lên rồi? Phu cận có người đang hỏi thăm đồng bạn. Nhìn thấy bên kia không? Một người khác chỉ vào bên cạnh lôi đài một nữ tử dáng người bốc lửa, dung mạo yêu diễm, cười hát hát nói. Mã Phỉ Phỉ. Ha ha, hiện tại biết đi, cái này Mã Phỉ Phỉ đầu tiên là cùng Hồng Bằng thích nhau, kết quả lại thông đồng Mộ Dung Sơn, mọi việc đều thuận lợi. Hưởng thụ hai nam nhân thoải mái, đáng tiếc lật thuyền, bị Hồng Bằng phát hiện. Ta liền biết Mã Phỉ Phỉ cái kia con đàn bà lẳng lơ khẳng định không phải vật gì tốt, trà xanh biểu, ký nữ, à. Không đúng, đã bọn hắn phát hiện Mã Phỉ Phỉ chân đứng hai thuyền, làm sao không giết nàng, ngược lại mình đánh lên rồi. Người đây liền không hiểu đi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hai người này đều bị Mã Phỉ Phỉ mê hoặc, ai cũng không nguyện ý buông tay đây. Xách, cái này thật đúng là cầu huyết. Ai nói không phải. Bất quá ngươi ngó ngó dáng người Mã Phỉ Phỉ con đàn bà kia, liền cái kia cái mông, vừa ngồi lên đi, ta 3 phút liền phải tức vũ khí đầu hàng. Hốt trượt. Đừng nói 3 phút, ta khả năng 1 phút đều nhịn không được a. Vương Đằng bên thai nghe tiếng nghị luận đám người, sắc mặt muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Cái này đều cái gì cùng cái gì. Mẹ nói những này tà giáo đồ cũng như thế phong túng sao. Phi, tại sao phải dùng cũng? Đúng. Cái này Mã Phỉ Phỉ không phải liền là nữ nhân gã bị ổi tha thiết ước mơ sao? Lại nói vóc người này quả thật có chút phạm quy. Không biết lúc cái kia Hồng Bằng cùng Mộ Dung Sơn đang thử thăm dò nàng sâu cạn, có thể chống đỡ mấy phút. Vương Đằng sờ lên cằm, một đôi mắt giống máy móc đồng dạng tại trên thân Mã Phỉ Phỉ quét hình, phối hợp hắn dung mạo hiện tại, quả thực so với nguyên chủ còn muốn hèn mọn hơn 3 phần. Ai ra, cái này không phải liền là 3 người làm sao? Vương Đằng đột nhiên làm ra một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ tay một cái, kêu to một tiếng, dáng dấp càng ngày càng hèn mọn. Tà giáo đổ xung quanh nhau nhau nhìn tới. Là ai, tổng kết sâu sắc như thế, quả thực là một câu chúng a. Mặc dù này 3 người làm không phải là 3 người làm, nhưng không một chút nào ảnh hưởng đám người náo động mở rộng, từng cái trong đầu lập tức liền hiện ra một bộ hình ảnh không thể miêu tả, kích thích bọn hắn không khỏi toàn thân giật cả mình. Chủ yếu là Mã Phỉ Phỉ quá xinh đẹp, rất nhiều người đều đối với nàng tồn tại ảo tưởng. bây giờ bị người nói ra thô tục như thế, càng làm cho người cảm giác kích thích không thôi. Đám người rất nhanh phát hiện, vừa rồi người lên tiếng chính là Vương Đằng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Là gia hỏa này, vậy liền khó trách. Diêu Cát, ngươi đặc nương thật là một cái nhân tài. Lúc này, một nam tử to con bên cạnh trùng điệp vỗ vỗ bả vai Vương Đằng, cười ha ha nói. Diêu Cát chính là danh tự của gã bị hội. Vương Đằng giả vờ dáng vẻ như yếu đuối, thân thể hướng xuống sụt xuống, tựa hồ cả người đều kém chút nằm trên đất. Tên kia nam tử to con cùng đám người bốn phía thấy thế, càng là cười ha ha. Hồng Băng cùng Mộ Dung Sơn hai người trên lôi đài cũng là nghe được động tĩnh bên này, ánh mắt rơi trên người Vương Đằng, trong mắt lóe lên một chút sát ý. Gia hỏa này dám tung tin đồn nhảm, quả thực muốn chết. Mã Phỉ Phỉ trong mắt đồng dạng là hiện lên một chút âm độc, nhìn qua Vương Đằng phía dưới, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ chán ghét. Vậy mà là tên phế vật này. Hắn làm sao dám mở miệng nói câu nói như thế kia. Mã Phỉ Phỉ biết rõ Diêu Cát nhát gan, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nàng căn bản không nghĩ tới Diêu Cát phía dưới đã bị đánh cháo. Bắt đầu. Đột nhiên, có người kêu to một tiếng. Nguyên lai ngay tại thời điểm hai người đều cho rằng đối phương bị động tĩnh phía dưới hấp dẫn, đồng thời động lên thủ, muốn tiên hạ thủ vi cường, thừa cơ giải quyết đối thủ. Đáng tiếc ai cũng không có thực hiện được, bọn hắn gần như đồng thời động thủ, thân thể nổ bắn ra mà ra, phóng tới đối phương. Vâng! Hồng Băng cầm đao, Mộ Dung Sơn cầm kiếm, hai người trong nháy mắt ở giữa không trung va chạm đến cùng một chỗ. Đao mang cùng kiếm mang bốn phía bay múa, nhưng là chỉ giới hạn tại trong võ đài, bốn phía bị một cái màn sáng vô hình bao phủ, không cách nào xông phá. Chương 691, nhân đao hợp nhất. Trên lôi đài, hai tên thiên tài võ giả bên trong tà giáo đổ nhanh chóng chớp động, trên thân nguyên lực quang mang bộc phát, không ngừng va chạm. Keng! Hai thanh binh khí ở giữa không trung tương giao, phát ra tiếng tranh minh mắt lạnh. Đao mang cùng kiếm mang ầm vang vỡ vụn, hai người lại lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Bất quá hai người công kích mười phần đáng sợ, hướng bốn phía cuốn ngược, đánh vào bên trên lôi đài lồng phòng ngự, đem lồng phòng ngự chấn động đến kịch liệt lay động. Người vây xem bốn phía nhao nhao lui lại, sợ thai bay vạ gió. Hồng Băng cùng Mộ Dung Sơn thực lực lại mạnh lên, bọn hắn tối thiểu đạt tới hạ vị chiến tướng cấp đi. Có người sợ hãi thán nói. Lấy mới uy lực công kích đến xem, đúng là đạt tới hạ vị chiến tướng cấp. Mặt khác có người phụ hòa nói. Hừ, phía ngoài những cái kia thiên kiêu bị thổi làm có bao nhiêu lợi hại, chúng ta chân lý giáo cũng không phải không có thiên tài, nếu là thả ra, tuyệt đối không thể so bên ngoài những cái được gọi là thiên tài kém. Đúng, không sai, chúng ta chân lý giáo võ giả sao lại yếu hơn lạt kê võ giả bên ngoài. Những này tà giáo đổ miệng này, có lẽ là bình thường bị ép tới quá thảm, trốn trốn tránh tránh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bây giờ có người nhấc lên, lập tức liền kích thích cộng mình. Đám người lòng đầy căm phẫn, kêu gào không thôi. Vương Đằng sắc mặt cổ quái, đảo qua những người kêu lớn tiếng nhất, không hiểu nghĩ đến bốn chữ. Vô năng cùng nộ. Nếu ta nói, chúng ta liền nên ra ngoài, cùng những thiên tài kia võ giả tranh phong, chỉ có chúng ta như vậy mới có cơ hội trở thành cường giả, để thế lực khắp nơi không dám khinh thường chúng ta. Đột nhiên có người kích động kêu to một tiếng. Trong chốc lát, bốn phía lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên thân tên tà giáo đồ nói chuyện. Ý vị không rõ, tựa như nhìn một cái. Ngớ ngẩn. Vương Đằng kém chút không có cười phun ra ngoài. Những này tà giáo đồ trốn đông trốn tây liền giống như chuột bên trong danh nước bẩn, người người kêu đánh, bọn hắn thế mà còn muốn đứng tại dưới ánh mặt trời, cùng ngoại giới thiên tài võ giả tranh phong. Sợ là không biết chữ chết viết như thế nào nha. Cũng không biết là ai cho tên này tà giáo đồ dũng khí, dám nói ra dạng này lời nói. Tên kia tà giáo đồ có chút choáng váng. Hắn cũng không biết mình làm sao liền nói ra loại này thiếu gân lời nói, lúc này ở trong vô số ánh mắt quỷ dị bốn phía, hắn lập tức kịp phản ứng, hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Mờ mờ tờ mất mặt mất lớn. Vâng! Đúng lúc này, trên lôi đài lần nữa truyền đến tiếng nổ cuồng mãnh, lực chú ý của chúng nhân lần nữa bị hấp dẫn. Hồng Băng cùng Mộ Dung Sơn hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn đều đã bị thương, sắc mặt hơi tái nhợt, nguyên lực tiêu hao rất lớn. Bất quá hai người cũng đều là nhân vật hung ác. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hiển nhiên không nghĩ tới đến đây dừng tay. Hai người trên đầu đều là một mảnh xanh xanh thảo nguyên, điều này làm cho bọn hắn hận không thể đem đối phương giết chết, mới có thể tiêu trừ đi hận ý trong lòng. Ánh mắt của bọn hắn ở giữa không trung va chạm, lốt buốt. Một chuỗi hỏa hoa mang thiểm điện. Chết! Hồng Băng trong tay chiến đao nở rộ hào quang óng ánh, một đạo đao mang màu vàng dài mười mấy mét ngưng tụ mà thành, hướng về Mộ Dung Sơn đối diện bổ tới. Mộ Dung Sơn cũng không cam chịu yếu thế. Trên mặt sát ý phun trào, chiến kiếm vũ động, vung ra từng đạo kiếm mang, cuối cùng những cái kia kiếm mang ngưng tụ tại một chỗ, chạm ra ngoài. Rầm rầm rầm. Cả hai va chạm, nguyên lực tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, song phương va chạm sinh ra quang mang che lấp hết thảy, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Hai người này ngược lại là có chút thực lực. Vương Đằng mở ra nguyên chất chi đồng, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu quang mang, nhìn thấy tình hình hai người. Thực lực bọn hắn tương đương, phía dưới va chạm, đều là thụ thương không nhẹ, song song bị đụng bay ra ngoài, quỳ một chân trên đất. Một lát sau, trên lôi đài nguyên lực quang mang triệt để tán đi, đám người cũng thấy rõ tình hình bên trên, không tự chủ được phát ra tiếng ồ lên. Ngang tay. Thế mà là ngang tay ba. Không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, cái này cùng tất cả mọi người nghĩ hoàn toàn không giống a. Tại mọi người xem ra, hai người này hôm nay nhất định phải có một người ngã ở nơi này, dù sao bọn hắn thù này có chút lớn, không dùng máu tươi đối phương căn bản là không có cách tẩy đi xanh mơn mởn trên đầu a. Màu xanh rất cứng chắc. Vương Đằng cũng mặc kệ những này, lúc này ánh mắt của hắn đã bị thuộc tính bọt khí giải rác các nơi trên lôi đài hấp dẫn lấy. Kim hệ nguyên lực 460. Kim hệ đao ý 360. Thủy hệ nguyên lực 455. Thủy hệ kiếm ý 375. Theo thuộc tính bọt khí hòa tan vào trong thân thể, Vương Đằng ánh mắt nhất động, trong đầu lập tức hiện hiện một đạo đao mang màu vàng, cái kia thuộc tính bọt khí kim hệ đao ý hóa thành từng tia hào quang màu vàng, chuyển vào bên trong đao mang màu vàng này, khiến cho trong nháy mắt bành trướng một lần. Ầm ầm. Đao mang chém ra, đao ý sắc bén gần như cắt không gian. Thật khủng bố như vậy. Hình tượng này vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt, sau đó dung nhập não hải Vương Đằng, triệt để trở thành đồ vật của hắn. Tám thành kim hệ đao ý, xong rồi ba. Vương Đằng kim hệ đao ý vốn là bảy thành, bây giờ tấn thăng một cái cấp độ, đạt tới tám thành, uy lực tăng gấp bội. Đao mang màu vàng tiêu tán về sau, Vương Đằng trong đầu hình ảnh đột nhiên lại chuyển, biến thành cảnh tượng sóng biển ngập trời. Đột nhiên, một đạo kiếm mang mở ra mặt biển, hóa thành vô số thủy chi ý cảnh, dung nhập trong thủy hệ kiếm ý của Vương Đằng. Thủy hệ kiếm ý, 3855-6000, 6 thành. Bất quá hắn thủy hệ kiếm ý vẫn bảo trì tại 6 thành, cũng không tấn thăng. Vương Đằng cũng là không chê, có tăng trưởng luôn luôn tốt. Ý cảnh kế tiếp cấp độ là áo nghĩa, cho đến nay, hắn chỉ thu hoạch được lực chi áo nghĩa, đồng thời đối với lực chi áo nghĩa cường đại thấm sâu trong người, cho nên hắn rất chờ mong, nếu như đem ý cảnh khác cũng tăng lên tới áo nghĩa cấp độ, sẽ cỡ nào cường đại. Trên lôi đài, hai người thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt huyết hồng nhìn qua đối phương. Hồng Băng cực kỳ không cam lòng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Mộ Dung Sơn, ta thừa nhận ta là có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể cùng ta bất phân thắng bại, nhưng là dừng ở đây, ta sẽ không để cho ngươi còn sống. Tiếng nói vừa ra, hắn vậy mà vứt bỏ chiến đao trong tay, đột nhiên chắp tay trước ngực, cả người đều bộc phát ra đao khí kinh khủng. Đao khí kia càng ngày càng mãnh liệt, hóa thành vô số đao mang, hướng bốn phương tám hướng bừa bãi tàn phá. Lúc này, hán. Như đao. Người điên. Mộ Dung Sơn con ngươi co vào, hoảng sợ thất sắc, không lo được thương thế trên người, lập tức bước ra nhanh lùi lại. Chạm. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn bỗng nhiên từ trong miệng Hồng Bằng truyền ra. Trong chốc lát, Hồng Bằng cả người đều hóa thành một đạo đao mang, chém xuống. Ầm ầm. Mộ Dung Sơn nhanh lùi lại thân hình đột nhiên ngưng kết tại nguyên chỗ, đao mang từ đỉnh đầu của hắn rơi xuống, một cái vết máu chậm rãi hiện hiện. Ba. Mộ Dung Sơn thân thể đột nhiên vỡ thành hai mảnh, máu tươi phun ra, ầm vang ngã xuống đất. Đám người trợn mắt hốt mồm, chấn kinh đến cực điểm, từng cái há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Tất cả những thứ này quá đột ngột, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Trong đám người, Vương Đằng lại là đột nhiên đứng thẳng người, hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Nhân đao hợp nhất. Vừa rồi Hồng Bằng chỗ thi triển rõ ràng chính là nhân đao hợp nhất. Hắn không nghĩ tới sẽ từ trên thân người chỉ là một cái tà giáo đồ nhìn thấy nhân đao hợp nhất trong truyền thuyết. Đặc nương, cái này không võ đạo. Chương 692, làm sao thoải mái, làm sao chơi. Nhân đao hợp nhất. Không thể trách Vương Đằng ngạc nhiên, mà là ý nghĩa bốn chữ này đại biểu quá mức phi phàm. Cái gọi là nhân đao hợp nhất, là một loại vô thượng ý cảnh. Loại ý cảnh này, cùng thủy chi ý cảnh, hỏa diễm ý cảnh các loại Vương Đằng chỗ có được, có rất lớn khác biệt. Nếu như nói thủy chi ý cảnh, hỏa diễm ý cảnh là ý cảnh nhằm vào nguyên lực thuộc tính, như vậy nhân đao hợp nhất chính là ý cảnh thuần túy nhằm vào đao. Chỉ cần lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất, như vậy liền có thể đem bản thân cùng đao ý tương dung, đạt tới uy lực không gì sánh kịp. Một đao đã ra, hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, muốn đến nắm giữ loại kia uy lực, thực lực bản thân cũng phải cường đại mới được. Nhưng là muốn lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất, mười phần khó khăn, không có đao đạo thiên phú cực mạnh, cùng cơ duyên nhất định, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được. Tựa như Vương Đằng, hắn bây giờ người mang hoàng cảnh nội tính, tuyệt đỉnh đao pháp thiên phú không thể bảo là không cao, nhưng hắn đối với cảnh giới nhân đao hợp nhất cũng chỉ là nghe nói, mà chưa hề đụng chạm đến cái kia cánh cửa. Có thể thấy được độ khó lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất đến cùng cao bao nhiêu. Như vậy hồng bằng này dựa vào cái gì có thể lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất? Không phải Vương Đằng xem thường đối phương, hắn thật sự là tràn ngập nghi hoặc, cảm giác mình giống như gặp quỷ. May mắn, đúng lúc này, hắn chú ý tới, trên thân hồng bằng kia rơi ra mấy cái thuộc tính bọc khí. Nhặt. Vương Đằng con mắt tinh quang lấp lóe, vội vàng tinh thần niệm lực một cuốn, đem mấy cái kia thuộc tính bọc khí đều nhặt tới. Kim hệ đao ý 500. Xá đao quyết 10. Kim hệ nguyên lực 380. Đột nhiên, một cỗ ký ức hiện lên ở trong óc Vương Đằng, một đạo nhân hình quang ảnh ngưng tụ mà ra, tại trong đầu của hắn diễn luyện một bộ đao pháp. Bộ này đao pháp 10 phần kỳ dị, người luyện đao không dùng một đao, bản thân hắn chính là một cây đao, dùng phương pháp đặc thù, đem đao ý hòa vào bản thân, bộc phát ra công kích tương tự như nhân đao hợp nhất. Sau một lát, Vương Đằng thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thì ra là thế. Cái này mẹ nó căn bản không phải nhân đao hợp nhất, chỉ là một môn đao pháp bỏ đao quyết tham khảo nhân đao hợp nhất. Dù là như thế, môn này đao pháp cũng 10 phần hy hữu cùng cường đại. Có thể tham khảo nhân đao hợp nhất, phát ra công kích tương tự, người sáng tạo môn đao pháp này không thể bảo là không thiên tài. Đã nói mà, cái này tà giáo đồ cái gì thiên phú, làm sao có thể lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất chân chính. Bất quá cũng có chút tiếc nuối, nếu quả thật chính là nhân đao hợp nhất, vậy hắn liền kiếm buồn. Thuộc tính bọt khí một nhặt, ý cảnh lại khó, cũng có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ a. Vương Đằng lắc đầu, nhìn về phía giao diện thuộc tính. Bỏ đao quyết, 10-100, nhập môn. Môn này đao pháp ta liền nhận lấy. Vương Đằng trong lòng cười hắc hắc, những này tà giáo đồ không có một cái tốt, lông dê bọn hắn nổ không có áp lực chút nào. Tốt nhất tìm một cơ hội, lại hung hăng nổ một lần, đem thuộc tính bỏ đao quyết này nhiều nổ chút ra tới. Vương Đằng ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Lúc này trên lôi đài, Hồng Bằng đang thi triển một lần bỏ đao quyết về sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên thân càng là từ trong ra ngoài nước toát ra từng đạo vết đao, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo hắn. Di chứng sao? Vương Đằng thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lóe lên. Bỏ đao quyết bí quyết chính là thông qua phương pháp đặc thù đem đao ý hòa vào nhục thân, từ đó đạt tới hiệu quả ngụy nhân đao hợp nhất. Nhục thân người kỳ thật phi thường yếu ớt, cho dù là chiến tướng cấp cường giả, ngạnh sinh sinh đem nhiều như vậy đao ý áp xúc tại thể nội, đơn thuần hành vi muốn chết. Không cẩn thận liền sẽ đem nhục thân no bạo. Cái này Hồng Bằng không có bị đao ý cắt thành tạt bã, đã là vận khí không tệ. Bất quá Vương Đằng ngược lại là một chút cũng không lo lắng, hắn chẳng những có được nhiều loại thể chất cường hãn, càng là tu luyện bắt cực ma công, lôi đình thân, cổ thần thân ba môn luyện thể chi pháp này, nhục thân sớm đã là cường hãn đến mức độ không còn gì hơn, nếu như ngay cả hắn cũng đỡ không nổi đao ý nhập thể, vậy còn có người nào có thể đỡ nổi. Tại dưới loại ưu thế này, bỏ đao quyết quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm. Nếu như nói, bỏ đao quyết tại trong tay người bình thường là một thanh vũ khí sắc bén, như vậy nó tại trong tay Vương Đằng, chính là một môn hỏa thần pháo loại cực lớn. Làm sao thoải mái, làm sao chơi?